Lần này Thanh Ảnh kiếm Trương Khinh Vũ cùng Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu, hai đại kiếm đạo danh túc ở đây quyết đấu giao thủ, thật không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người tới. Trên giang hồ khó được đại sự a. Các ngươi nói, hai người tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất cái danh này, ai càng có khả năng thắng được? Chuyện này khó mà nói, hai người đều tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong, thực lực không kém bao nhiêu. Ta nghe nói Trương Khinh Vũ kiếm đi nhẹ nhàng nhanh chóng, sử kiếm như lướt ảnh phù quang, lấy tính mạng người ta, chỉ ở trước mắt. Bình thường hắn đã thu kiếm vào vỏ, bị hắn giết chết người trên cổ vết thương vừa mới cương ra thịt bong mở chảy ra máu. Nhạc Minh Thu thì là kiếm pháp hung ác xảo trá, khó phòng khó cản, từng một kiếm đâm ra, giống như điện quang hoành bắn, mấy người ôm ấp đại thụ, trường kiếm không có trôi mà vào. Hoàn toàn chính xác. Bọn hắn hai người đều là kiếm đạo danh túc, đều là trên giang hồ khó có thể tưởng tượng lợi hại nhân vật, đáng tiếc hôm nay vì tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất cái danh này lại muốn sinh tử tương hướng. Có người dám thở dài. Loại này nhân vật chết một cái trên đời thiếu một cái, thanh danh mệt mỏi a. Một bên có người nghe lời này, cảm thấy không hiểu. Không nói chỉ chọn đến liền ngừng lại, không phân sinh tử. Bọn hắn bực này thực lực tương cận cao thủ giao thủ với nhau, nào có như vậy dễ dàng chạm đến là thôi. Xuất kiếm có chút lo lắng, liền sẽ cho đối phương lấy sơ hở, tự nhiên đều kiệt lực xuất thủ. Kiếm khí giống như đập ra đi nước, không phải người nghĩ thu hồi liền thu được về. Một chiêu là bại, một cái thu lại không được, một cái ngăn không được, cũng không phải có một người đột tử tại chỗ. Có người mở miệng giải thích. Lời này của ngươi quá tuyệt đối, đột tử cũng là chưa hẳn. Có người lắc đầu nói. Sau lại bồi thêm một câu, bất quá nhẹ nhất cũng hẳn là trọng thương. Vậy vạn nhất đột tử, hai người một thân kinh người kiếm pháp thất truyền há không đáng tiếc. Trương Khinh Vũ có đồ đệ, cũng trên giang hồ đã xông ra không nhỏ danh hiệu, giống như gọi là. Người kia nói đến một nửa, làm sao cũng nhớ không nổi. Có phải là Khoái Kiếm Lâm Nghị? Bên cạnh có người nói tiếp. Đúng, chính là hắn. Trên giang hồ rất có hiệp nghĩa chi danh, năm ngoái một người đơn thương độc mã bên vực kẻ yếu giết chết mấy chục đạo phỉ. Trương Khinh Vũ cũng mười phần yêu thích tên đồ đệ này, coi hắn là làm truyền nhân y bát, sớm liền truyền xuống kiếm pháp. Về phần một cái khác, tựa hồ chưa nghe nói qua Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu có cái gì đồ đệ. Có người nghe lời này, thấp giọng cười một tiếng, bốn phía nhìn một chút, hạ giọng nói. Các ngươi có chỗ không biết, Nhạc Minh Thu trước kia nguyên lai có một cái đồ đệ. Nhưng là về sau gọi hắn mình giết đi. Nghe nói lời ấy, có người giật nảy cả mình. Giết. Giết đồ đệ mình. Chuyện gì xảy ra? Trước đây thật lâu chuyện. Tựa hồ là cái kia đồ đệ ỷ vào võ công làm sàng làm bậy, không biết bởi vì cái gì giết một cái phú thương cả nhà. Kết quả lục phiến môn nghiệm thi, từ vết thương suy đoán ra là Nhạc Minh Thu đồ đệ gây nên. Cuối cùng cũng hoàn toàn chính xác chứng thực là hắn đồ đệ gây nên về sau, hắn đau lòng nhức óc tự tay giết chết đồ đệ mình thanh lý môn hộ. Từ đó về sau, Nhạc Minh Thu lại chưa thu qua đồ đệ, tựa hồ đã quyết nhất định phải đem mình một thân kiếm pháp đưa đến trong quan tài đi. Năm đó giang hồ truyền thuyết, Nhạc Minh Thu kiếm pháp hung ác ngang ngược, tâm trí không kiên người luyện rất dễ dàng bị ảnh hưởng tâm tính. Hắn đồ đệ làm xuống loại kia phát rồ sự tình, cùng luyện kiếm pháp có chút ít quan hệ. Chương 63, một độc một hung. Một lát, trà lâu đi vào một người. Tướng mạo xấu xí, ánh mắt sắc bén, giữa lông mày có mấy phần âm tàng khí, bộ dáng có chút già nua. Hắn ánh mắt đảo qua đại đường mọi người, có nhận ra hắn vội vàng túi lầu xuống, tránh cùng hắn ánh mắt giao hội. Ông độc kiếm tiền hằng, hắn thế mà cũng tới. Hôm nay sẽ không cần xảy ra chuyện gì chứ. Lúc đầu trong hành lang, mọi người uống trà rượu, chờ lấy quyết đấu hai người đến, coi như hài lòng vui sướng. Tiền hằng vừa đến, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hảo tâm tình không có hơn phân nửa. Lý Khâu ánh mắt khẽ động. Từ trước đến nay chỉ có khởi thác danh tự, không có khởi thác ngoại hiệu. Độc. Làm người sợ hãi chán ghét. Trên giang hồ, nếu như người nào ngoại hiệu trong mang theo độc chữ, người này hoặc là thiện dùng độc dược giết người, hoặc là võ công con đường âm tàn xảo trá, hoặc là làm việc ngoan độc hèn hạ. Thậm chí giống Tiền Hằng, ba đều chiếm. Hắn khí lượng nhỏ hẹp, âm tàn mang thủ, kiếm pháp kỳ quỷ xảo trá, còn tốt hướng trên thân kiếm bôi lên độc dược. Bởi vậy hắn tuy chỉ mới vào đệ ngũ cảnh, nhưng một chút tại đệ ngũ cảnh bên trong tính tương đối lợi hại cao thủ đều không muốn cùng hắn giao thủ. Qua đi. Trà lâu lại đi vào một người. 40-50 tuổi, mắt hổ sư múi, khỏe mắt nếp nhăn khó nén đầy mặt uy thế, thân thể hùng tráng hơn người, có một đối bốn lăng sắc giản, lấp lóe hàn quang. Song long giản tân quan, đệ ngũ cảnh cao thủ, trên giang hồ hung danh hiển hách. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt vừa sợ lại sợ. Tiên hằng gặp, sắc mặt đều có chút kiên kỵ. Hắn điểm chút thịt rượu, ngồi tại đại đường từ từ ăn lên, xem mọi người tại không có gì, giơ tay nhấc chân rất có một phen uy thế. Lý Khâu đảo qua tần quan phía sau vậy đối sát giản, có chút lưu ý một chút. bởi vì nội kinh duyên cớ, cũng bởi vì triều đình cấm chỉ, hành tẩu giang hồ người bất luận phải chăng cao thủ, bình thường mang theo người đều là binh khí ngắn. Trong đó lấy đao kiếm chiếm đa số. Giản dù cùng thuộc binh khí ngắn, lại không thế nào phổ biến. Giản, công kênh phí sức, lực sát thương càng sâu đao kiếm, có thể phá giáp mà kích, cho nên trong quân ngũ làm giản người khá nhiều. Tần quan người này hành tẩu giang hồ, không để đao kiếm ngược lại làm giản. Bởi vì giản có thể phá giáp, đồng dạng có thể quất tán nội kình. Một đôi nặng giản có thể cực lớn đền bù song phương nội kình chênh lệch. Giống lúc trước Vương Thừa không cách không một trưởng vô nát Dương Phương trong tay trường kiếm. Đặt ở tần quan song giản bên trên tuyệt không có khả năng phát sinh. Nói không chừng hắn còn có thể bằng vào song giản, cùng Vương Thừa không đối đầu mấy chiêu mới có thể lập bại. Bất quá làm dạng này một đôi nặng giản, mặc dù tại cùng cảnh võ giả bên trong hung hãn khó cản. Nhưng lực không thể lâu, một khi hơn 10 chiêu bên trong bắt không được đối phương, thực lực sẽ sườn đổi thức sụt giảm. Giản cung đao kiếm, chỉ có thể nói đều có ưu khuyết, đồng thời giản đối người sử dụng yêu cầu tương đối cao. Giản phân lượng nặng, không phải lực lỗi nặng người người không thể vận dụng tự nhiên. Cho nên trên giang hồ đao kiếm tràn lan, giản lại ít có người dùng, dùng giản không phải ngu xuẩn, chính là cao thủ. Giản pháp cùng kiếm pháp cùng đao pháp tương tự, đơn giản cản, đâm, bổ, quét, vẩy. Tần quan đến xem Trương Khinh Vũ cùng Nhạc Minh Thu giao thủ, mục đích cùng cái khác sử kiếm dùng đao người giang hồ đồng dạng. Quan sát hai người kiếm chiêu, từ đó học được cái gì hoặc là được cái gì dẫn dắt, võ công chiêu thức tiến thêm một bước. Trong đại đường người dần dần nhiều hơn, trừ Tần quan cùng Tiền Hằng, lại chưa xuất hiện cái gì ra dáng cao thủ. Trương Khinh Vũ cùng Nhạc Minh Thu, hai người phân cao thấp, tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất cái danh này, sự tình không thể bảo là không lớn. Nhưng thiên hạ đệ ngũ cảnh trở lên cao thủ vốn là thưa thớt, còn phân bố tại đại tể các nơi. Tin tức truyền ra thời điểm lại đã cách quyết đấu ngày gần. Có thể có hai cái đệ ngũ cảnh cao thủ chạy đến đã rất ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ bất quá tới hai vị này cao thủ, trên giang hồ thanh danh đều không thế nào tốt. Lại có tay cầm đao kiếm ba người đi vào khách sạn, ánh mắt lướt qua đại đường, tại tần quan hai người trên thân hơi dừng lại một chút, nhận ra hai người sau vội vàng kinh hoàng rời ánh mắt. Trong đại đường người không sai biệt lắm đã ngồi đầy người, tần quan cùng Tiền Hằng hai người đơn ngồi một bàn, không ai dám tại tiến lên. Ba người ánh mắt rơi xuống Lý Khâu một bàn. Người cầm đầu kia hai mắt sáng lên, mang theo hai người sụ mặt cất bước hướng Lý Khâu bàn này đi tới. Lý Khâu nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy ba người, xem hắn tại không có gì, muốn kéo ra ghế dài như vậy ngồi xuống. Lý Khâu đặt chén trà xuống, lạnh lùng mở miệng, đổi một bàn ngồi. Một người trong đó, tướng mạo hung ác, trứng mắt, thần sắc táo bạo, tay hướng trên chuôi đao sờ soạng, làm bộ rút đao ra khỏi vỏ. Thợ săn, ngươi nói cái gì? Huynh đệ chúng ta ba người nể mặt cùng ngươi ngồi chung một bàn, ngươi lại dám gọi chúng ta đi ra. Người cầm đầu kia, ngăn lại người kia, tinh tế dò xét Lý Khâu hai mắt. Thấy Lý Khâu người mặc cẩm y liễu, đặt ở bên cạnh bàn trường cung, phẩm tướng cực kỳ bất phàm. Sắc mặt hắn hơi đổi, phủ lên tiếu dung, ngôn ngữ khách khí, ôn quyền nói. Vị huynh đệ kia, đại gia hành tẩu giang hồ còn xin tạo thuận lợi. Lý Khâu trong mắt hơi híp, ánh mắt có chút bất thiện, chợt nhìn về phía hắn, ngữ khí lạnh lẽo. Ta bảo các ngươi đổi một bàn ngồi. Người cầm đầu kia bị Lý Khâu ánh mắt một đầm, mi tâm căng lên như có gai ở sau lưng, mồ hôi lạnh từ trên trán lưu xuống tới, phảng phất có người kéo cung cài tên nhắm ngay đầu hắn, một loại sinh tử nhận mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Người cầm đầu kia nơm nớp lo sợ nhìn về phía Lý Khâu đặt ở bên cạnh bàn trường cung. Cung rõ ràng đặt ở bên cạnh bàn, không có lấy lên, nhưng chỉ vẻn vẹn liếc lấy ta một cái liền gọi ta sinh ra loại này cảm giác. Người cầm đầu kia thân thể run lên, cứng ngắc trên mặt mạnh lộ ra mấy xóa tiếu dung, ôm quyền con người, hướng Lý Khâu bồi lễ nói. Vị tiểu ca này, thực là quấy rầy, ba người chúng ta cái này đổi một bàn ngồi. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Hắn cuối cùng quyết định còn muốn hay không dùng tính mạng mình tới thử người trước mắt đến cùng thâm tàng bất lộ vẫn là hào nhoáng bên ngoài. Một cái sơ sẩy, thật gặp gỡ cao thủ, mệnh nhưng chỉ có một đầu. Mặt mũi loại vật này, so với tính mệnh đây tính toán là cái gì? Đại ca. Một người trong đó nghe nói người cầm đầu kia, mười phần không hiểu nhìn về phía hắn. Làm sao đống nhiên liền? Đừng nói chuyện. Người cầm đầu kia quay đầu thấp giọng quát lớn, dứt lời lại quay đầu cứng ngắc cười cười. Chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Sắc mặt hắn khó coi, lôi kéo hai người túi đầu bước nhanh đi ra. Đến đại sảnh một bên khác nơi hẻo lánh, tìm địa phương gạt ra ngồi xuống tới. Không dám hướng Lý Khâu cái này phương hướng lại nhìn một chút. Trong hành lang, không ít người trông thấy cái này một màn. Nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt, trừ hiếu kỳ bên ngoài còn xen lẫn mấy phần kiêng kỵ. Làm không rõ hắn làm sao không lộ võ công liền đem ba người dọa đi. người này chỉ sợ có chút không đơn giản. Ba người đi ra, Lý Khâu tiếp tục bình yên thưởng thức trà, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hai người ước định, giờ mùi ba khắc, trọng thanh giang mở, phân cao thấp. Hiện tại tính toán thời gian, cũng nhanh đến mới đúng, làm sao? Đang có người thấp giọng lẩm bẩm. Sư phụ ngài mời. Trà lâu cổng truyền đến một tiếng. Sau lưng meo kiếm, trong tay lại cầm một thanh kiếm, một cái tướng mạo bình thường thanh niên, dừng ở trà lâu cổng vươn tay. Một cái thân thể cường tráng rắn chắc, ánh mắt có thần, trên mặt mang hòa ái ý cười trung nhân nhân, cất bước đi đến. Thanh ảnh kiếm Trương Khinh Vũ. Trương tiền bối, ngài mời tới bên này. Có người lập tức vẫy gọi, nhường ra bàn. Gặp qua Trương tiền bối. Có người tuần tự đứng người lên, hướng Trương Khinh Vũ làm lễ. Chương 64, hai môn kiếm pháp. Sư phụ, ngài. Lâm Nghị lúc đầu nghĩ dẫn Trương Khinh Vũ lên lầu. Trương Khinh Vũ dừng lại bước chân, trên mặt ý cười, hướng trong hành lang mọi người, chậm rãi ôm quyền chắc tay. Gặp qua các vị giang hồ đồng đạo. Dứt lời, quay đầu hướng Lâm Nghị nói. Người khác một phen tâm ý, an vị tại đại đường đi, cũng náo nhiệt chút. Lâm Nghị nghe vậy gật gật đầu, đi đến tấm kia bên cạnh bàn, hướng nhường ra cái bàn người gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó kéo ra ghế dài, nghiêng người lui qua một bên. Sư phụ, ngài ngồi. Trương Khinh Vũ ngồi xuống, Lâm Nghị đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt, như một pho tượng. Đồ nhi. Lâm Nghị lập tức khom người xuống, nghiêng hai lắng nghe, thần sắc cung kính. Sư phụ, ngài nói. Trương Khinh Vũ ánh mắt ra hiệu Lâm Nghị đến ngồi xuống một bên. Ngồi xuống đi, ngươi dạng này quá gây cho người chú ý. Ta có thể nào cùng sư phụ ngồi chung, dạng này há không loạn tôn thi. Lâm Nghị quả quyết cự tuyệt. Trương Khinh Vũ lắc đầu. Ngươi cái này đồ nhi. Làm sao so sư phụ ta người trung niên này còn cứng nhắc? Sư phụ bảo ngươi ngồi hạ, ngươi chẳng lẽ không nghe? Cái này. Lâm Nghị sắc mặt khó xử, không biết như thế nào cho phải. Nhanh ngồi xuống. Trương Khinh Vũ thấp giọng thúc giục, trong lời nói mang lên một tia mệnh lệnh. Lâm Nghị do dự một chút, thối lui một bước, không người đến eo, chắp tay nói. Sư phụ xin thứ cho đồ nhi bất kính muốn cùng ngài ngồi chung một bàn. Dứt lời, hắn mới ngồi vào Trương Khinh Vũ một bên. Trương Khinh Vũ thấy thế. Lắc đầu thở dài, tựa hồ rất bất đắc dĩ, ánh mắt lại phá lệ nhu hòa, khoe miệng ngậm lấy ý cười nặng thêm mấy phần. Sư đồ hai người, phong trần mệt mỏi chạy đến, chưa từng dùng qua cơm, điểm một bàn thịt rượu từ từ ăn. Trương Khinh Vũ chỉ ăn một điểm liền không còn động, đóng lại hai mắt xúc dưỡng tinh thần, là muốn tới đỉnh phong một trận chiến làm lấy chuẩn bị. Lâm Nghị ngồi ở một bên, cũng theo đó không còn động bắt đũa, sợ quấy nhiễu được Trương Khinh Vũ. Lý Khâu thu hồi ánh mắt. Cảm thấy cái này sư đồ hai người ngược lại là thú vị. Trên giang hồ rất hiếm thấy loại này, đối xử mọi người bình đẳng bình thản, so sánh mình võ công thấp người, ánh mắt động tác một điểm khinh thị đều không có người. Một lát sau, một cái phía sau đeo kiếm, dưới hàm để râu, tướng mạo uy mãnh bá khí trung niên đại hán, đi vào trà lâu. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Trương Khinh Vũ. Ta đến rồi. Xuyên Lâm kiếm nhạc minh thu. Quả như trong truyền thuyết đồng dạng, làm việc lôi lệ phong hành. Vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, khí thế bừng bừng phân chấn, một bộ muốn lập tức giao thủ bộ dáng. Trương Khinh Vũ đông nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt hiện lên dọa người tinh mang, toàn thân khí thế biến đổi, như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng lòng người phi. Nến qua rồi. Khí thế của hắn dọa người, trong miệng phun ra lời nói lại cực kỳ bình thường, giống đã lâu không gặp hảo hữu lẫn nhau hàn huyên. Nhạc Minh Thu lạnh lùng đảo qua đại đường, cùng hắn ánh mắt đối đầu người, đều khắp cả người phát lạnh. Giống có lợi kiếm đè vào lưng. Mũi kiếm một điểm ý lạnh truyền khắp toàn thân. Ngờ tới người ở đây sẽ rất nhiều, ta lúc ăn cơm không thích bị người nhìn xem, trên đường tới tại một gian tiểu lâu nếm qua. Tốt, mời. Trương Khinh Vũ khẽ quát một tiếng, khoát tay nói. Nghe nói một tiếng mời, Nhạc Minh Thu quay người hướng trà lâu đi ra ngoài. Đồ nhi, kiếm. Trương Khinh Vũ nhìn không chớp mắt, trong mắt chỉ có đi xa Nhạc Minh Thu bóng lưng, cùng trong lòng dâng lên mãnh liệt chiến ý, chậm chạp mà hữu lực vươn tay. Lâm Nghị không nói một lời. Không người xuống hai tay dâng kiếm đưa cho Trương Vũ. Trương Khinh Vũ nhấc lên kiếm, cất bước đuổi sát Nhạc Minh Thu. Lâm Nghị ngồi dậy, nhìn xem hai người bóng lưng, ánh mắt chớp động, vội vàng ở phía sau đuổi theo. Giao thủ hai vị chính chủ đã đến, một trận sẽ quyết định ai là Bắc Địa kiếm thứ nhất một trận chiến kinh thế sắp mở ra. Mọi người đợi lâu như vậy, làm sao lại bỏ lỡ, nhao nhao đứng dậy theo ở phía sau. Lý Khâu cũng không ngoại lệ. Vì một trận chiến này, hắn thế nhưng là đợi đã lâu. Không thể dựa cửa sổ ngắm cảnh, một trận tuyệt thế kiếm khách ở giữa giao thủ, cũng là không kém. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhiều hứng thú đi theo Trương Khinh Vũ hai người đằng sau. Nhạc Minh Thu, Trương Khinh Vũ, kẻ trước người sau, cước trình cực nhanh. Hai người thần sắc lãnh túc, hai mắt sáng lên, giống đêm lạnh bên trong hai điểm ánh nến, khí thế lăng lệ bức người, người đi đường xa xa tránh đi không dám tới gần. Hai người càng chạy càng nhanh, dọc theo trọng thanh giang mở, đi qua tốt một đoạn đường, thể nội khí huyết sôi trào, tựa như muốn dâng lên mà ra, cái trán ẩn hiện mỏng mồ hôi, tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong. Đồng nhiên, Nhạc Minh Thu dừng lại bước chân, xoay người. Liền nơi này, Trương Khinh Vũ nhìn về phía bốn phía. Bờ sông, cây liễu sắp xếp, gió nhẹ loe sáng, lá liễu khô héo giống như hồ điệp bay xuống tới, để người từ đáy lòng sinh ra một cô bi thương cảm giác. Ta không thích nơi này, nhưng cái này thời tiết, cũng không có ta thích địa phương. Liền nơi này đi. Hai người dừng lại, Lâm Nghị theo sau. Những người khác dừng lại chân, thức thời không có tới gần, quan sát từ đằng xa. Người ta ước định cẩn thận, nặng thanh hà bờ phân cao thấp, người thua muốn giao ra mình kiếm pháp bí tịch, ngươi nhưng từng mang đến. Nhạc Minh Thu chậm rãi mở miệng nói. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Bọn hắn đạt được tin tức, cũng chưa từng có nghe nói việc này. Lý Khâu trong lòng hơi động, híp híp mắt. Trương Khinh Vũ hai người vì quyết ra ai là Bắc Địa kiếm thứ nhất mà giao thủ, kết quả tất nhiên một thắng bại một lần. Nếu như kẻ bại may mắn không chết, nhất định có thể từ một trận chiến này bên trong lĩnh ngộ cái gì. Tương lai chưa hẳn không thể ngóc đầu trở lại đánh bại bên thắng, từ bên thắng trong tay lại cướp đi Bắc Địa kiếm thứ nhất cái danh này. Chỉ khi nào kẻ bại giao ra mình kiếm pháp bí tịch, cũng liền lại không thời gian xoay sở. Kiếm pháp chiêu thức bị đối phương mò thấy, tự nhiên không có thắng khả năng. Kẻ bại sẽ vinh viễn là kẻ bại. Trương Khinh Vũ thần sắc lạnh nhạt. Đương nhiên, Đồ Nhi. Lâm Nghị lên tiếng tiến lên, từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, biểu hiện ra cho Nhạc Minh Thu nhìn. Trên bí tịch viết bốn chữ, chính là Trương Khinh Vũ dựa vào thành danh độc môn kiếm pháp. Thanh ảnh kiếm pháp. Nhạc Minh Thu gật gật đầu, cũng từ trong ngực móc ra một bản bí tịch. Phía trên chỉ có hai chữ. Xuyên rừng. Hai cái chữ to, mạnh mẽ hữu lực, ngắn gọn bá khí. Gặp một lần liền biết làm việc lôi lệ phong hành Nhạc Minh Thu tự tay viết. Nơi xa mọi người thấy song phương biểu hiện ra bí tịch, trong lòng một trận lửa nóng khó nhịn, hận không thể tiến lên đem toàn bộ cướp đi. Hai người có thực lực tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất, luyện kiếm pháp đương nhiên uy lực bất phàm. Thiên hạ có thể cùng cái này hai môn kiếm pháp sánh vai kiếm pháp lác đác không có mấy. Biểu hiện ra xong, Nhạc Minh Thu đem trong tay bí tịch ném một cái, tiện tay ném tới bên cạnh một khối trên tảng đá. Hắn nhìn chăm chú lên Trương Khinh Vũ, sau lưng gánh vác trường kiếm, chậm rãi rút ra. Ông. Nhưng thấy Nhạc Minh Thu trong tay trường kiếm, thân kiếm như một dòng thanh thủy, lưỡi kiếm giống như bám vào một tầng thu sương, kiếm quang lạnh lẽo bức người. Giang hồ nghe đồn, Nhạc Minh Thu từng đối mấy người vây quanh đại thụ, một kiếm đâm ra, kiếm không có đến trôi, trừ hắn kiếm pháp cao siêu bên ngoài. Cũng cùng hắn trong tay thu sương kiếm, là một thanh cả thế gian khó cầu, thổi lông trên lưỡi là đức bảo kiếm có chút ít quan hệ. Trương Khinh Vũ cũng rút ra trong tay trường kiếm. Hình kiếm cổ sơ, thân kiếm khinh bạc, dày đặc màu xanh hoa văn. Mũi kiếm sáng như tuyết, hàn quang bắn ra bốn phía. Hiển nhiên cũng là một thanh cực kỳ khó được bảo kiếm. Đồ Nhi, lui ra. Lâm Nghị bí ẩn nhìn mấy lần Trương Khinh Vũ trong tay trường kiếm, rút lui sau lưng lui. Chương 65, bại thế sơ hiển. Gió thu thổi qua, cuốn lên đầy đất lá rụng. Trương Khinh Vũ Tần Minh Thu hai người ánh mắt tại không trung giao hội, va chạm. Kinh người chiến ý dọa người khí thế, tại hai người trên thân bay lên. Mọi người không tự giác ngừng thở quan sát trước mắt muốn buộc phát một trận chiến kinh thế. Trương Khinh Vũ dẫn đầu động tác, dưới chân gấp đạp, vượt qua mười mấy bước, kiếm quang lóe lên, cực tốc chém đúng ra. Nhạc Minh Thu ánh mắt khẽ động, thần sắc lanh túc, không tránh không né, đồng dạng một kiếm chém đúng ra. Ẩm. Keng. Sắc bén kiếm khí va chạm làm hao mòn, hai thanh bảo kiếm giao kích cùng một chỗ. Hai âm thanh, cơ hồ không phân trước sau. Hai thanh bảo kiếm vừa chạm liền tách ra, hai người riêng phần mình biến hóa sát chiêu. Lại hướng đối phương đánh tới. Qua trong giây lát, hai người giao kích mười mấy kiếm, ai cũng không thể chiếm được đối phương tiện nghi. Trương Khinh Vũ đáy mắt lánh quang hiện lên, xoay người liên chạm. Thế công giống như gió táp mưa rào. Giao thủ đến nay, Nhạc Minh Thu lần thứ nhất bắt đầu lui lại, trên mặt hiện hiện một chút ngưng trọng, trong tay trường kiếm không ngừng vẩy chạm ngăn cản. Ken ken ken. Nhạc Minh Thu giống cuồng phong mưa rào hạ một chiếc thuyền lá nhỏ, tựa hồ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng cuồng phong mưa rào lại nhanh chóng kịch liệt, cũng chỉ có thể để thuyền nhỏ phiêu diêu, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho lỡ út. Nhạc Minh Thu nghiêm phòng tử thủ, không có bị làm bị thương mảy may. Trương Khinh Vũ luân phiên thế công bị ngăn lại. Nhạc Minh Thu một kiếm hướng Trương Khinh Vũ đâm tới. Trường kiếm một đâm, giống như tật phong tấn lôi, lại nhanh lại hung ác. Tốc độ so Trương Khinh Vũ khoái kiếm không thua bao nhiêu, chỉ bất quá hết sạch sức lực không có liên chiêu. Nhưng cái này một kích thích phát ra hung ác kiếm khí, lại muốn thắng qua Trương Khinh Vũ mỗi một kiếm. Hung ác mãnh liệt, sắc bén không thể đỡ. Trường kiếm đâm tới, Trương Khinh Vũ sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện hiện một vòng kinh hãi. Hai người trước đó chưa hề giao thủ qua, nhưng hắn cũng đã được nghe nói Nhạc Minh Thu xuyên lâm kiếm pháp uy lực. Xuyên lâm kiếm pháp lấy đâm làm chủ. Nghe đồn Nhạc Minh Thu mỗi ngày muốn đâm ra 3000 kiếm, mười mấy năm qua chưa từng gián đoạn. Mỗi đâm một kiếm đều sẽ tưởng tượng có đại địch tới người, đã thân tính mệnh nguy cơ sớm tối, sau một khắc sẽ chết đi. Cứ thế mỗi một kiếm đâm ra đều hung ác dị thường, có một cỗ thẳng tiến không lùi thảm liệt chi thế. Giang hồ không biết bao nhiêu cao thủ chết tại hắn ngày hôm đó đêm tập luyện một đâm phía dưới. Trương Khinh Vũ kiêng kỵ Nhạc Minh Thu, dẫn đầu phát động thế công. Chính là không muốn cho hắn toàn lực thi triển xuyên lâm kiếm pháp cơ hội. Thẳng đến tự mình trực diện một nhát này, Trương Khinh Vũ mới phát hiện mình còn đánh giá thấp Nhạc Minh Thu xuyên lâm kiếm pháp uy lực. Hắn dưới một kiếm này, tâm thần run rẩy, cảm nhận được kịch liệt tính mệnh uy hiếp. Trương Khinh Vũ chau mày, dưới chân nhanh chóng tối lui, kiệt lực hướng lên vẩy chém. Keng! Nhạc Minh Thu hung ác một kiếm, bị chặt nghiêng đến một bên. Sắc bén kiếm khí sát qua Trương Khinh Vũ bên hai, tùy tiện cắt đứt hắn một chòm tóc. Trương Khinh Vũ hình như coi nhận thấy, lại không rảnh bận tâm. Vội vàng một kiếm hướng Nhạc Minh Thu eo quét tới, muốn đem hắn bước lui. Nhạc Minh Thu ánh mắt khẽ động, đổi công làm thủ, quấn dưới cổ tay cản. Trương Khinh Vũ thấy mình nhanh chóng một kiếm bị ngăn lại, nhưng trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa vặn ngăn lại Nhạc Minh Thu xuyên lâm nhất kiếm, có thể nói hiểm lại càng hiểm, miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhạc Minh Thu tiếp theo tái xuất một kiếm, hắn có lẽ còn có thể kiệt lực ngăn lại. Nhưng nếu gọi Nhạc Minh Thu tiến thân đâm ra kiếm thứ ba, hắn thua không nghi ngờ. Nhạc Minh Thu từ bỏ thế công, chiết kiếm về đỡ, cho hắn thở dốc chỉnh đốn cơ hội. Trương Khinh Vũ dưới chân dậm chân, khẽ quát một tiếng, phách chạm ra vài kiếm. Chuyển thủ làm công. Sử kiếm công liên tiếp, giống như mưa to gió lớn, tùy ý rồi đánh vạn vật. Kiếm quang lấp lóe, như lướt ảnh phù quang, khiến người tâm thần chấn động. Nhạc Minh Thu vẻ mặt nghiêm túc, tạm thời tránh mũi nhọn, lui về phía sau. Mọi người quan sát lấy hai người ngươi tới ta đi, giao thủ hơn 10 chiêu, từng cái thần sắc kinh hãi. Hai người mỗi một chiêu đều khó có thể tưởng tượng lăng lệ hung ác. Như đổi bọn hắn tại chiêu kiếm kia hạ, chỉ sợ ngay cả một chiêu đều thật không qua, liền muốn đột tử bỏ mình. Để ngươi mở rộng tầm mắt, trên đời lại có như thế kiếm pháp tinh diệu, lợi hại như thế kiếm khách. Tiên Hằng ở một bên nhìn xem, nhìn không chuyển mắt, thần sắc chấn động. Hai người kiếm pháp chi lăng lệ, thật không phải hắn có khả năng với tới. Cùng thuộc đệ ngũ cảnh, hắn khả năng dưới tay bọn họ đi bất quá 30 chiêu liền muốn bại vong. Cho dù dùng độc, nhưng nếu không đả thương được đối phương mảy may, thì có ích lợi gì? Tần Quan ôm lấy tay bảng, thân thể hùng tráng, hạt giữa bầy gà đứng tại trong đám người, trong mắt có sợ hãi thán phục hiện hiện. Trên giang hồ đao kiếm tràn lan, đao pháp kiếm pháp cũng là tràn lan. Trái lại giản pháp, toàn bộ trên giang hồ đều không có uy lực ra dáng mấy môn. Hắn chỉ có thể tự sáng tạo giản pháp, để mà hành tẩu thiên hạ. Vì hoàn thiện mình giản pháp, Tần Quan gặp qua rất nhiều đao pháp hoặc kiếm pháp đại gia tranh phong giao thủ. Hắn thấy hơn người bên trong, thuộc về cái này hai người chiêu pháp nhất là tinh diệu lợi hại. Cùng cái này Linh Dương móc sừng kiếm pháp so sánh, trong hai người kình tu vi ngược lại lộ ra không có trọng yếu như vậy. Hai người chỉ có thể tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất, mà không phải thiên hạ đệ nhất kiếm. Tuyệt không phải bọn hắn kiếm pháp không đủ lợi hại, mà là nội kình tu vi hạn chế sự thành tựu của bọn hắn. Có thể cùng hôm nay một trận chiến này cùng so sánh kiếm khách chi chiến. Trước số 30 năm chưa từng có, sau số 30 năm khả năng cũng sẽ không còn có. Hôm nay chuyến này, hắn tới rất đáng. Thần Quan ánh mắt cực nóng, thở ra một hơi. Lý Khâu ánh mắt theo sát hai người mà động. Hắn cảm thấy hai người tựa như hai tên kỳ thủ tại lẫn nhau đánh cờ. Cực kỳ thận trọng, chỉ sợ mình một chiêu chi chênh lệch, rơi vào cả bàn đều thua. Đều vô cùng kiêng kỵ đối phương, không muốn để cho đối phương có cơ hội tùy ý thi triển kiếm pháp. Hai người hóa giải đối phương thế công, tiếp theo liền hướng đối phương phát khởi thế công, không muốn để cho đối phương lại có tổ chức thế công cơ hội. Như thế lặp đi lặp lại, đối chọi gay gắt, hung hiểm kịch liệt, cực kỳ ngoan mục. Lâm Nghị nhìn xem động tác mau lẹ, kiếm khí tung hoành hai người. Nắm chặt song quyền, cái trán ẩn hiện vết mồ hôi, tựa hồ không thể so ngay tại giao thủ người nhẹ nhõm bao nhiêu. Mỗi một lần Trương Khinh Vũ huy kiếm công hướng Nhạc Nhẹ Thu, hắn đều mười phần khẩn trương kích động, phảng phất hận không thể lấy thân tương đại. Mỗi một lần Trương Khinh Vũ bị Nhạc Nhẹ Thu kiếm chiêu làm cho chỉ có thể đổi công làm thủ, hắn đều tùy theo lo lắng, tựa hồ không muốn nhìn thấy tình hình như thế. Mọi người nhao nhao cảm thán, Trương Khinh Vũ thu cái hảo đồ đệ, như thế vì hắn lo lắng. Đảo mắt hai người tự giao phối tay đã qua hơn 100 chiêu, ai cũng không có thể gây tổn thương cho đến đối phương, tựa hồ thế lực ngang nhau. Nhưng Trương Khinh Vũ trong mắt lóe lên một vòng cấp sắc, cảm thấy có chút không ổn. Kịch liệt giao thủ hơn 100 chiêu, đối người tâm thần cùng thể lực không thể nghi ngờ là một loại cực lớn tiêu hao. Nhưng Nhạc Minh Thu tình huống muốn so hắn tốt hơn nhiều. Kiếm thế vẫn như cũ hung ác như lúc ban đầu, thực lực không có chút nào hạ xuống. Nhạc Minh Thu cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lại rất trầm ổn, phảng phất đã nắm vững thắng lợi. Hắn mỗi ngày đâm ra 3000 kiếm, mỗi một kiếm đều dốc hết toàn lực đi đâm. Ôm một kiếm giết không chết đối phương, mình liền muốn mất mạng tín nhiệm. Mỗi một kiếm đối tâm thần cùng thân thể đều là cực lớn tiêu hao cùng tra tấn. Ngày ngày như thế, ngày đêm khổ luyện. Hơn 100 chiêu kịch liệt giao phong, đối với hắn không tính là cái gì. 300 chiêu bên trong, đừng hy vọng hắn sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi. Đảo mắt lại là hơn 10 chiêu qua đi, tình thế dần dần phát sinh biến hóa. Trương Khinh Vũ ngăn cản Nhạc Minh Thu kiếm chiêu càng ngày càng phí sức, không còn bắt đầu nhẹ nhàng như vậy. Bại thế đã sơ hiển. Lâm Nghị hô hấp dần dần dồn dập lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nội tâm của hắn không bình tĩnh. Có thể lý giải. Một khi là bại, vĩnh viễn mất đi Bắc Địa kiếm thứ nhất cái danh này ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu Trương Khinh Vũ có thể sẽ trực tiếp chết tại Nhạc Minh Thu dưới kiếm. Không chỉ là Nhạc Minh Thu thu được ở thu lại không được vấn đề, còn phải xem hắn có nguyện ý hay không thu một kiếm kia. Chương 66, năm xưa thủ cũ. Ngoại nhân đều có thể nhìn ra, Trương Khinh Vũ tự nhiên trải nghiệm càng sâu. Theo tâm thần cùng thể lực cực tốc tiêu hao, hắn huy kiếm càng ngày càng lực bất tòng tâm. Nhạc Minh Thu thực lực cơ hồ không có thay đổi gì, gây áp lực cho hắn càng lúc càng lớn. Tựa hồ hắn liền muốn bại, nhưng hắn không muốn bại. Trương Khinh Vũ cực kỳ không cam lòng, quát lên một tiếng lớn, đống nhiên bộc phát, chém ra một kiếm. Kiếm khí mãnh liệt, càng sâu lúc đầu. Dù sao muốn thua, không bằng kiệt lực đánh cược một lần. Mấy chiêu về sau khí lực cạn kiệt, cho dù bại cũng nhận. Nhạc Minh Thu bị Trương Khinh Vũ đống nhiên bộc phát có chút kinh đến, lập tức minh bạch hắn tâm tư. Liên để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Nhạc Minh Thu thần sắc lãnh túc, trong tay trường kiếm hung ác vẩy chém. Keng. Kiếm khí va chạm làm hao mòn, hai kiếm giao kích phát ra điếc tai kim thiết giao kích thanh âm. Trương Khinh Vũ sắc mặt đỏ lên, hai mắt trừng trừng, phát ra quát khẽ một tiếng. Xoay người liên chạm. Như gió táp mưa rào. Nhạc Minh Thu dưới chân lui lại, hai tay cầm kiếm, cắn chặt hàm răng giơ kiếm bên trên chém. Hai thanh trường kiếm qua trong giây lát, giao kích mấy cái. Trương Khinh Vũ đem trong thân thể toàn bộ khí lực nghiền ép mà ra, chém ra vài kiếm. Nhạc Minh Thu trong tay thu xương kiếm, như bị trọng truy đập lên đồng dạng, càng phát ra hướng xuống. Rốt cục Trương Khinh Vũ lại chém xuống một kiếm. Nhạc Minh Thu kiếm trong tay không có chống đỡ ở, rơi xuống dưới bờ vai. Sắc bén lưỡi kiếm tùy tiện chém ra da thịt, chặt tổn thương xương vai. Nhạc Minh Thu kêu đau một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hung ác, quát lên một tiếng lớn hai tay cầm kiếm chọc lên. Trương Khinh Vũ trên mặt không che giấu được giã rời, thể nội lực khí đã toàn bộ hao tổn không, kiếm trong tay tùy tiện bị chém ra. Không chịu nổi trên thân kiếm truyền đến hung mãnh lực đạo, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Mũi kiếm rời đi vết thương, máu tươi lập tức giống như chảy ra, lại là một chút khoan tim kịch liệt đau nhức. Nhạc Minh Thu kêu lên một tiếng đau đớn, đáy mắt hiện hiện một vòng ngang ngược, bản năng hung hăng đâm ra một kiếm. Ông! Giống như một dòng thu thủy thu xương kiếm, bị kiếm khí chỗ kích phát ra một tiếng kiếm minh. Kiếm khí gần người, phá vỡ da thịt, mũi kiếm đụng vào nhau, sâu thân mà qua. A! Trương Khinh Vũ kêu thảm một tiếng, khoe miệng chảy máu, nhìn xem trước ngực không có chui mà vào thu xương kiếm, có chút mở mịt thất thố. Nhạc Minh Thu nhíu mày, dưới chân lui bước, từ Trương Khinh Vũ trong lồng ngực rút ra trường kiếm. Trương Khinh Vũ che ngực máu chảy ồ ạt vết thương, suy yếu vô lực quỳ rạp xuống đất. Nhạc Minh Thu hất lên thu xương kiếm, máu tươi bị quăng đến một bên trên mặt đất. Đem trên mặt đất khô héo lá liễu, nhiễm được huyết hồng chói mắt. Thân kiếm nhỏ máu chưa lưu, trong trẻo như suối. Nhạc Minh Thu thu kiếm vào vỏ, ngữ khí có chút tiếc hận. Ta lúc đầu không muốn giết ngươi. Hắn nhìn một chút thụ thương vai trái, lại đối Trương Khinh Vũ nói. Ngươi là một cái tốt đối thủ. Trương Khinh Vũ ngẩng đầu, mặt như giấy vàng, môi không huyết sắc, gian nan nói. Cùng ngươi ước định giao thủ, ta liền có ngờ tới cái này một màn. Nào có người có thể mọc thắng bất bại. Lâm Nghị thần sắc lo lắng bi thương, vội vàng đuổi đi lên, đỡ dậy trọng thương sắp chết Trương Khinh Vũ, để hắn tựa ở dưới cây liễu. Sư phụ! Sư phụ ngươi thế nào? Trương Khinh Vũ lòng dạ đã bị máu nhuộm đến đỏ bừng, buông ra che ngực thương thế tay, một thanh nắm chắc Lâm Nghị tay. Đồ! Đồ nhi, sư phụ sống không được, dựa theo sư phụ trước đó nói, đem ta táng tại cái kia không cốc. Nơi đó hàng năm mùa xuân, phồn hoa như gấm. Nói đến nơi này, Trương Khinh Vũ ho ra hai ngụm máu. Lâm Nghị hai mắt đỏ bừng, thần sắc bi thống. Sư phụ, Đồ nhi nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Ngươi đừng nói nữa. Hắn án chặt ở Trương Khinh Vũ ngực, không muốn để cho vết thương lại chảy ra huyết, lại chỉ là phí công chi công. Vây xem mọi người có chút cảm thán. quả nhiên một thắng bại một lần bên ngoài tránh không được còn muốn nhất sinh nhất tử. Mọi người tiếp theo hướng Nhạc Minh Thu nhìn về phía kính nể cùng hâm mộ ánh mắt. Hiển nhiên ngày bắt đầu, Nhạc Minh Thu chính là Bắc Địa kiếm thứ nhất. Dương danh thiên hạ, vạn người kính ngưỡng. Thanh ảnh kiếm Trương Khinh Vũ cái danh hiệu này thì sẽ từ từ biến mất trên giang hồ. Ngẫu nhiên bị đề cập, cũng chỉ có thể làm Nhạc Minh Thu hôm nay một trận chiến này vật làm nền. Giang hồ chính là như thế hiện thực. Có thể bị giang hồ ghi nhớ, vĩnh viễn chỉ có bên thắng cùng cường giả. Nhạc Minh Thu nhíu mày, đi hướng đặt vào bí tịch khối kia đá xanh, chuẩn bị thu hồi bí tịch rời đi. Hắn luôn luôn không thích bị người giống như con khỉ bị người vây xem, chỉ trỏ. Đồng nhiên, Nhạc Minh Thu hai mắt tối đen, tâm phủ kịch liệt đau nhức, phun ra một ngụm máu, té ngã trên đất. Đầu não ngất đi, viện đá xanh, miễn cưỡng chống lên thân thể, dựa vào tại trên tảng đá. Nhạc Minh Thu phí sức quay đầu, nhìn về phía vai trái đã biến thành màu đen hư thối vết thương. Hắn muốn rách cả mí mắt, lên cơn giận dữ, nghiêm nghị quát. Trương Khinh Vũ, ta kính ngươi là đối thủ, ngươi vậy mà tại trên thân kiếm xóa độc. Hèn hạ. Mọi người đều bị trước mắt một màn kinh sợ, theo Nhạc Minh Thu tra hỏi, hướng dưới cây liễu Trương Khinh Vũ nhìn lại. Trương Khinh Vũ mất máu quá nhiều, đã càng phát ra suy yếu, thấy Nhạc Minh Thu đổ xuống, cũng kinh ngạc phi thường. Cảm xúc kịch liệt ho ra hai ngụm máu, cực lực giải thích. Ta không có hướng. Trên thân kiếm xóa độc. Đứng đắn hắn giải thích lúc. Lâm Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu đứng người lên, hung dữ nhìn về phía Nhạc Minh Thu. Trên thân kiếm độc là ta xóa, ta sư phụ hắn cũng không biết rõ tình hình. Đồ nhi, ngươi. Ngươi tại sao phải dạng này? Trương Khinh Vũ ánh mắt mờ mịt. Đống nhiên đối với mình cái này bình thường đối với hắn cung kính hữu lễ như hầu phụ mẫu đồ nhi, cảm thấy có chút lạ lắm. Ngươi thế nhưng là sợ sư phụ ta thua ở hắn trong tay, cho nên mới. Lâm Nghị xoay người, hai mắt đỏ bừng, không nói gì, chỉ là lắc đầu. Tiểu tử, ta và ngươi không cựu không đoán, thậm chí chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao hạ độc hại ta? Nhạc Minh Thu biết được chân tướng, giọng căm hận chất vấn. Lâm Nghị quay người lại, cắn răng nghiến lợi nói. Nhạc Minh Thu ngươi im ngay. Hơn 10 năm trước ngươi hại chết cả nhà của ta. Những năm này, ta không có một ngày không muốn giết chết ngươi vì cả nhà báo thù. Ngươi thế mà nói với ta cái gì không oán không cứu. Lâm Nghị giận quá thành cười, diện mục dữ tợn, giống như từ địa ngục leo ra ác quỷ. Nhạc Minh Thu lắc đầu nói. Không có khả năng. Ta Nhạc Minh Thu cả đời giết người không tính toán. Nhưng từ trước đến nay ân oán rõ ràng, chưa hề giận chó đánh mèo qua nhà khác người. Giết người cả nhà sự tình, càng không khả năng đi làm. Lâm Nghị cười lạnh một tiếng, đống nhiên nói ra một câu. Nhạc Minh Thu, ngươi còn nhớ được hơn 10 năm trước, một cái họ Lâm phú thương, cả nhà bị người dùng kiếm dạ dạn nhận chết. Nhạc Minh Thu sững sờ. Hắn nghĩ tới, một trận trầm mặc. Lục Phiến Môn cùng ta nói, gia đình kia cả nhà không có sống sót một người, ngươi là kia phú thương người nào? Trong miệng ngươi kia phú thương, chính là ta thân sinh phụ thân. Ta đại bá phụ tuổi già không con, chuyện xảy ra 2 năm trước ta bị nhận làm con thừa tự cho ta đại bá phụ. Mới may mắn thoát khỏi tại khó, không có chết tại ngươi kia hảo đồ đệ trên tay. Chính là ngươi dạy dỗ đến kia võ công cao cường hảo đồ đệ. Ban ngày vẹn vẹn bởi vì trên đường cùng ta phụ thân phát sinh một điểm khoe miệng, ban đêm liền chui vào nhà ta đem cả nhà của ta tàn nhẫn sát hại, ngay cả một cái hạ nhân đều chưa thả qua. Ta không giết ngươi, như thế nào cảm thấy an ủi cả nhà của ta trên trời có linh thiêng. Lâm Nghị than thở khóc lóc, cùng luận nói. Nhạc Minh Thu ánh mắt phức tạp, không nhìn hắn nữa, ngửa đầu nhìn trời. Thở dài một tiếng. Chương 67, loạn chiến lên. Ngày xưa gieo xuống ác nhân, hôm nay rốt cục kết xuất tác quả. Nhạc Minh Thu rửa đá xanh, ánh mắt phức tạp, một cỗ không hiểu bi ai từ đáy lòng dâng lên, ngửa đầu nhìn qua trong vắt bầu trời, thì thào thở dài. Chuyện này mười mấy năm qua một mực là tâm kết của hắn chỗ. Sư đồ như cha con. Hắn dạy dỗ như thế một cái đồ đệ, bởi vì vài câu khỏe miệng tàn sát người kia cả nhà mấy chục cái nhân mạng. Dù không phải hắn tự tay giết người. Nhưng món nợ máu này lẽ ra có bộ phận ghi tạc trên đầu của hắn. Người giết người, là hắn nhìn tận mắt lớn lên. Giết người võ công, là tay hắn nắm tay tự mình giáo. Đồ đệ bởi vì luyện kiếm pháp hung ác dị thường, tính cách bị ảnh hưởng đi hướng cực đoan âm u. Hắn nhưng không có phát giác được tiến hành huấn đạo, dẫn đến cuối cùng đúc thành sai lầm lớn. Vô luận như thế nào, hắn khó từ tội lỗi. Nếu như không có trúng độc, hắn có thể sẽ không tự nguyện bị Lâm Nghị giết chết. Nhưng bây giờ đã trúng độc. Cho dù độc này có giải dược, hắn cũng đã không có năng lực lại từ Lâm Nghị trong tay cướp đi giải dược. Chuyện tới bây giờ, chỉ có thể nhận mệnh. Coi như còn rơi thiếu vài chục năm món nợ máu kia. Biết được chân tướng về sau, bị người hạ độc muốn hạ độc chết, Nhạc Minh Thu thậm chí không có thất thố quá mắng. Thần sắc bình tĩnh được không giống một cái sắp chết đi người, trên mặt có một loại nhàn nhạt thoải mái và giải thoát. Đối hướng hắn hạ độc Lâm Nghị, nhìn cũng không nhìn một chút. Chỉ ngửa đầu nhìn lên trời, phảng phất đang dùng còn sót lại thời gian xem mình cả đời. Lâm Nghị bị Nhạc Minh Thu cố này không bình thường bình tĩnh, xung kích được có chút không biết làm sao. Mười mấy năm qua, hắn từng vô số lần tưởng tượng quá lớn thù được báo thời điểm. Nhạc Minh Thu có thể sẽ thống hận oán độc đối với mình chửi mắng không ngừng. Lại hoặc là hèn mọn sợ hãi quỳ trên mặt đất cầu xin mình không cần giết hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến giống hôm nay dạng này, Nhạc Minh Thu cư nhiên như thế bình tĩnh. Bình tĩnh phải làm cho hắn trong lòng thậm chí không có bao nhiêu đại thù được báo thông khoái. Lâm Nghị thần sắc ngốc trệ chuyển thành dữ tợn. Nhạc Minh Thu, ngươi cũng biết ngươi đáng chết đúng hay không? Cái mạng này, là ngươi thiếu ta Lâm gia. Nhạc Minh Thu thờ ơ. Hắn như vậy nhận mệnh, không giận không hận, không phải là bởi vì Lâm Nghị. Mà là bởi vì mười mấy năm trước bị hắn một tay dạy ra đồ đệ sát hại kia hơn 10 người. Đã dạng này, lại để ý đến hắn làm gì? Nhạc Minh Thu. Lâm Nghị hô to, còn muốn nói nhiều cái gì? Sắp chết Trương Khinh Vũ suy yếu mở miệng hỏi. Đồ. Đồ nhi, chuyện này ngươi vì cái gì chưa hề cùng ta nói qua? Lâm Nghị xoay người, nhìn cả người bị huyết thẩm thấu, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc Trương Khinh Vũ. Hắn đi đến dưới cây liễu, hai đầu gối quỳ xuống, gục đầu xuống nắm chặt song quyền. Nước mắt tứ chảy ngang. Sư phụ, Đồ Nhi sợ nói, ngài chỉ sợ sẽ không dạy ta võ công. Trương Khinh Vũ gian nan gật gật đầu. Không sai, ta như biết, định sẽ không để cho ngươi làm như thế. Ngươi dạng này quá. Nói đến một nửa, Trương Khinh Vũ mở trừng hai mắt, cảm giác mình đã nhịn không được. Vội vàng ngược lại hỏi ra hắn trong lòng lúc này vấn đề quan tâm nhất. Ngoan Đồ Nhi, ngươi đến cùng có mấy phần thực tình coi ta là sư phụ, vẫn là vì hôm nay mới. Lâm Nghị thân thể run lên. Ngẩng đầu có chút kinh hoàng. Đỗ Nhi trong lòng một mực đem ngài đích thân cha đối đại giống nhau, tâm thiên địa chứng giám. Trương Khinh Vũ nhìn chăm chú Lâm Nghị một hồi, ánh mắt ôn nhu, thần sắc vui mừng, dùng yếu không thể nghe thấy thanh âm lặp lại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Khinh Vũ nghiêng đầu chết đi. Lâm Nghị ngồi dậy sắc mặt kỳ biến, tiếp theo trầm mặc một hồi, nước mắt ức chế không nổi từ trong mắt chảy ra. Hắn lúc trước bái sư mục đích, hoàn toàn chính xác không đơn thuần. Hơn 10 năm trước, Trương Khinh Vũ cùng Nhạc Minh Thu là bắc địa nhất là thiên tài hai vị kiếm khách. Hắn lường trước giữa hai người sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Nếu như không có, hắn cũng có thể hướng Trương Khinh Vũ học tập kiếm pháp, tương lai võ công có thành tựu, mình tự tay báo thủ. Lợi dụng Trương Khinh Vũ tâm tư vượt xa quá thực tình bái hắn vi sư. Nhưng người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Hơn 10 năm xuống tới, hắn đã sớm đem Trương Khinh Vũ chân chính xem như sư phụ đối đãi. Chân tướng đã thương người. Hắn không muốn Trương Khinh Vũ đau khổ trong lòng chết đi, thế là lại một lần nữa lừa gạt. Lâm Nghị hai mắt vô thần, thần sắc bi thương, cong lên Trương Khinh Vũ thi thể, hướng mọi người đi tới. Chôn dầu dưới đáy lòng mười mấy năm, một mực chống đỡ lấy hắn sống tiếp đại thù đã báo. Tăng thêm không phải chí thân hơn hẳn chí thân sư phụ chết đi. Những này phảng phất một chút quất hụt Lâm Nghị thể nội tinh khí thần. Để hắn thất hồn lạc phách, thành một bộ cái xác không hồn. Hắn mặt xám như tro, ánh mắt trống rỗng, tiếng nói khàn giọng nói: Các vị giang hồ đồng đạo, hôm nay một chuyện ta sư phụ cũng không biết nội tình. Hắn cũng không phải là vì thủ thắng hướng trên thân kiếm xóa độc tiểu nhân, hết thảy đều là ta làm. Ta biết dù cho dạng này, ngày sau trên giang hồ vẫn như cũ tránh không được có lưu ngôn phỉ ngữ. Theo ta sư phụ nguyện vọng mai táng xong lão nhân gia ông ta về sau, ta sẽ tại ta sư phụ trước mộ phần tự sát tạ tội. Về phần bản này kiếm phổ, lưu lại vô dụng, sợ sẽ quấy rầy ta sư phụ sau khi chết thanh tĩnh. Các ngươi trong đó nếu có người muốn, liền hướng hắn đi lấy đi. Lâm Nghị từ trong ngực lấy ra kiếm phổ, quay đầu nhìn về phía dựa vào trên tảng đá, đã không hơi thở Nhạc Minh Thu, một thanh ném ở hắn trên thi thể. Lâm Nghị cong Trương Minh Thu thi thể, bóng lưng thê lương cô đơn, chậm rãi từng bước, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mọi người quay đầu, ánh mắt cực nóng tham lam, nhao nhao nhìn về phía Nhạc Minh Thu thi thể chỗ. Nơi đó có hai bản tuyệt thế kiếm phổ, một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Lý Khâu trong đám người, trong lòng có chút ý động. Hắn tấn thăng đệ ngũ cảnh, nội kình cường đại đủ đã bao phủ đao kiếm. Kiếm phổ cùng bảo kiếm với hắn vừa vặn hữu dụng. Thần quan ánh mắt cực nóng. Quan sát kiếm khách so chiêu, cái kia theo kịp đem kiếm phổ nắm bắt tới tay tinh tế nghiên cứu. Hắn trên mặt hiện hiện khí thế hung ác, rút ra phía sau một cây sắt giản, sải bước hướng về kiếm phổ phóng đi. Tiên Hằng nhìn xem tần quan thân ảnh, trong mắt do dự chợt lóe lên, thần sắc gâm tàn xuống tới. Cứ việc kiêng kỵ tần quan, nhưng nếu có thể được đến cái này hai bản kiếm phổ một thanh bảo kiếm, hắn tất nhiên thực lực đại trướng. Tốt đẹp như vậy cơ hội, tuyệt không thể chắp tay nhường cho. Tiên Hằng rút ra lóe u quang trường kiếm, đồng dạng cất bước mà lên. Hai người thủ đương trong đó, phần lớn người cũng theo ở phía sau, rút đao ra kiếm, muốn cướp đoạt kiếm phổ cùng bảo kiếm. Mắt thấy một trận loạn chiến sắp mở ra. Lại có mặt khác một số người, không có giống như những người khác tiến lên cướp đoạt. Do dự một chút quay người hướng Lâm Nghị biến mất phương hướng đuổi theo. Có bỏ mới có được. Bọn hắn thực lực không đủ để cùng những người này tranh đoạt kiếm phổ cùng bảo kiếm. Không bằng đuổi kịp Lâm Nghị, ép hỏi ra thanh ảnh kiếm pháp, lại chiếm Trương Khinh Vũ khi còn sống bội kiếm. Mặc dù không bằng hai bản kiếm phổ cùng thu xương kiếm, nhưng tối thiểu có cơ hội nắm bắt tới tay. Dù sao cũng so thấy được lại lấy không được muốn tốt. Tần Quan cùng Tiền Hằng, một hung một độc, thanh danh quá lớn, dọa đi không ít người. Lý Khâu cố nhiên không tại trong đó. Đổi lại Trương Khinh Vũ cùng Nhạc Minh Thu, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút. Về phần Tần Quan hai người, chỉ là danh khí lớn, thật luận cứng rắn thực lực đoán chừng còn không bằng hắn, làm sao có thể để hắn e ngại. Lý Khâu cất bước mà lên, nội kình bắn ra, chân không chạm đất, giống như đạp không mà đi. Thi triển cản nguyện bộ, tùy tiện vượt qua cả đám người. Tần Quan đang muốn nhặt lên hai bản kiếm phổ, chợt nghe ác phong đánh tới. Chương 68, an canh đều không cho. Tần Quan quay đầu, nhưng thấy Tiền Hàng sắc mặt tâm tàn, một kiếm đâm tới. Thân kiếm bôi lên kịch độc, ú quang lấp lóe, khiến người sợ hãi. Tần Quan trong mắt lóe lên một vòng hung lệ, ngồi dậy một giản hung hăng quét ra. Ầm. Nội kinh va chạm làm hao mòn, trên thân kiếm một cỗ to lớn lực đạo chuyển đến. Tiền Hàng chấn động tay nha, trên lệnh chút cầm không được, tung ra tay đi. Trường kiếm bên ngoài lệnh, không môn mở rộng. Tần Quan phóng ra một bước, một giản đâm ra, lực đạo hung mãnh. Tiền Hàng thần sắc hoảng sợ, không kịp sử kiếm về đỡ, dưới chân nhanh chóng tối lui, hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Tần Quan không tiếp tục ra chiêu, quay người muốn nhặt lên kiếm phổ. Lý Khâu đạp không đổi tới, một trường cách không đánh ra. Mạnh mẽ nội kình giang hà mãnh liệt mà ra, trường ấn ngưng thực gào thét phá không. Tần Quan con ngươi co rụt lại, không cố được nhặt bí tịch, vội vàng hoành giản ngăn tại trước ngực. Keng. Trường ấn hung hăng đập vào sắt giản bên trên, phát ra một tiếng kim thiết thanh âm. Như bị ngàn cân đại truy hoành kích, Tần Quan dưới chân liền lùi lại ra mấy bước, trong tay sắt giản rung động không ngớt. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh hãi, định thần nhìn lại. Thấy rõ Lý Khâu khuôn mặt, Tần Quan sắc mặt kỳ biến. Lúc đầu coi là đột nhiên toát ra một cái giang hồ tiền bối, muốn cướp đoạt kiếm phổ. Nhưng người tới tướng mạo cư nhiên như thế tuổi trẻ, không khỏi làm người hoài nghi chân thực hay không. Chẳng lẽ là dịch dung thuật? Thấy Lý Khâu nhặt lên hai bản kiếm phổ nhét vào trong ngực, còn muốn vượt qua thi thể đi lấy thu xương kiếm. Tần Quan rút ra một căn khác sắt giản, hai con sắt giản cầm tại trong tay, một giản hướng Lý Khâu bổ tới. Lực phách hoa sơn. Lực đạo hung mãnh. Lý Khâu từ bỏ lấy kiếm, lách mình né tránh Tần Quan một giản. Tần Quan lại một giản tiếp theo đâm ra. Lý Khâu mặt không dao động, dưới chân lui bước một trường vô ra. Sắt giản bị nội kình bỗng nhiên nện như điên, hướng phía dưới lệch ra đi. Tần Quan khôi ngô thân thể cũng không khỏi bị giản một vùng, hướng về phía trước có chút ngã đi. Lý Khâu mắt mang lệ mang, đấm ra một quyền. Nội kình hung mãnh, giống như công thành truy va chạm cửa thành. Chấn động gào thét, không khí vì đó vặn mèo. Quyền phong đập vào mặt. Tần Quan tâm thần đại cảnh, ánh mắt hoảng sợ, vội vàng một giản đưa ra, đâm thẳng Lý Khâu lồng ngực. Vây ngụy cứu triệu. Lý Khâu từ bỏ thế công, chuyển cánh tay quét ngang. Nội kình va chạm làm hao mòn, còn sót lại nội kình đập đến sát giản. Sát giản lập tức lệch lệch ra mở. Lý Khâu cất bước tiến thân, thủ trình nghiêng chảo, hung ác cầm ra. Giống như hùng ứng túi không tấn công, chảo phong lăng lệ, phát ra tiếng thét. Tần Quan rút lui sau lưng lui, tránh thoát hướng hắn diện mục mà đến hung ác một chảo. Qua trong giây lát, hai người giao thủ mấy chiêu, Tần Quan rõ ràng rơi vào hạ phong. Tay cầm đao kiếm mọi người, nhìn thấy cái này một màn, có chút khó có thể tin. Ánh mắt kinh nghi bất định, hoài nghi Lý Khâu trên giang hồ cái nào cao thủ dịch dung mà thành. Không phải sao có thể đem trên giang hồ hung danh rõ ràng, đệ ngũ cảnh bên trong hiếm có địch thủ song long giản Tần Quan đánh cho liên tục lui bước. Chưa từng nghe nói trên giang hồ nhưng có người tại cái này niên kỷ có được bực này thực lực. Ngay cả năm đó Trấn Hải giao vương thừa không, hiện nay thanh thành trưởng môn đệ tử Nghiêm Hoa Sương, cũng phải xa xa không kịp. Thậm chí trong truyền thuyết vị kia thiếu lâm tổ sư đều không có như thế khoa trương. Cái này để bọn hắn như thế nào tin tưởng Lý Khâu không phải vị nào giang hồ cao thủ dịch dung mà thành. Mọi người e ngại, không dám lên trước tới gần chính vây quanh thi thể kịch liệt giao thủ Lý Khâu cùng Tần Quan. Tiên Hằng đứng tại một bên, sắc mặt tâm trầm, cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Một cái Tần Quan đã đủ để đầu hắn đau. Hiện tại lại toát ra một cái so Tần Quan còn muốn lợi hại hơn. Nhìn người này thi triển trưởng pháp bá đạo bàng bạc, tựa hồ giống trong truyền thuyết Trấn Hải trưởng. Chẳng lẽ người này là Trấn Hải giao vương thừa không dịch dung mà thành? Tiên Hằng lắc đầu, lập tức lại phủ định mình phỏng đoán. Vương thừa không tiêu hành vô cùng, làm sao lại đi dịch dung sự tình. Người này hình thể cũng phải so Vương Thừa Không gầy yếu. Mà lại nội kình tu vi cũng phải xa không bằng Vương Thừa Không. Bất quá dù không bằng Vương Thừa Không, nhưng cũng cực kỳ lợi hại, có thể tùy tiện đè ép để hắn vô cùng kiêng kỵ Tần Quân đánh. Quyền trưởng chào tam tuyệt, nội kình ước chừng tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Tiên Hằng moi ruột gan, cũng không nghĩ ra Lý Khâu là cái nào giang hồ cao thủ dịch dung mà thành. Ngược lại, Tiên Hằng trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Cảm thấy mình tại cái này hai người trong tay cướp đi kiếm phổ khả năng quá nhỏ. Hai người cái nào đều mạnh hơn hắn, mà lại một cái so một cái lợi hại. Nhất là Lý Khâu, mình đối đầu hắn chỉ sợ không ra hơn 10 chiêu liền sẽ bị đánh chết. Nhưng Tiên Hằng lại không cam tâm như thế rời đi. Cuối cùng hắn đem ánh mắt chuyển hướng Nhạc Minh Thu thi thể phía sau thu xương kiếm. Kiếm phổ ta không đoạn, các ngươi ăn thịt ta ăn canh. Có cầm liền thành, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tiên Hằng hướng Nhạc Minh Thu thi thể sờ soạn, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lý Khâu đang cùng Tần Quan giao thủ, con mắt nhìn qua liếc về Tiên Hằng động tác. Đấm ra một quyền, không khí vặn mèo, quyền thế cương mãnh, đem Tần Quan bước lui. Hắn không có tiến thân lại công, con người một trưởng hướng Tiên Hằng đánh tới. Tiên Hằng vừa tới Nhạc Minh Thu trước thi thể, quay đầu đã thấy Lý Khâu đánh tới, vội vàng ra chiêu ngăn cản. Nương! Ăn canh đều không cho, muốn hay không bá đạo như vậy. Lý Khâu nội kình mạnh mẽ, hoàn toàn không phải mới vào đệ ngũ cảnh Tiên Hằng có khả năng ngăn cản. Giao thủ một cái hắn liền rơi vào hạ phong, gần như không sức hoàn thủ. Lý Khâu biết, Tiên Hằng trên thân kiếm bôi kịch độc, kiếm pháp xảo trá âm tàn. Căn bản không cho hắn thi triển kiếm pháp cơ hội. Tiên Hằng tại Lý Khâu mãnh liệt thế công hạ, chỉ có đau khổ ngăn cản phần, một cái công sát kiếm pháp đều không sử ra được. Bị Lý Khâu nắm mũi dẫn đi, tùy ý nhào nặn. Thần Quan thấy Lý Khâu lại cùng Tiên Hằng đưa trước tay. Đứng tại chỗ suy tư một lát, cất bước vung giản hướng Lý Khâu công tới. Thần Quan muốn cùng Tiên Hằng liên thủ, giải quyết hết Lý Khâu. Lý Khâu một trừ, còn lại hắn thực lực mạnh nhất. Đến lúc đó nhưng không có cái thứ hai đệ ngũ cảnh cùng Tiên Hằng liên thủ đối phó hắn. Kiếm phổ hơn phân nửa liền muốn rơi vào hắn trong tay. Thần Quan trong lòng bản tính đánh cho ba ba vang. Tiên Hằng thì là không được chọn. Lại không liên thủ, không ra mười mấy chiêu hắn sẽ chết tại Lý Khâu trên tay. Hai người liên thủ, Lý Khâu áp lực đột nhiên tăng. Nhưng cũng xuống dốc đến hạ phòng, vẫn như cũ có chút chiếm thượng phòng. Lý Khâu thực lực mạnh mẽ là một. Chủ yếu Tần Quan cùng Tiên Hằng chỉ là mặt ngoài liên thủ, không có chân chính buông xuống phòng bị. Liên thủ công hướng hắn đồng thời, còn tại ẩn ẩn phòng bị đối phương đỗng nhiên cho mình một độc kiếm hoặc là một sát giản. Dạng này làm sao có thể đối với hắn chân chính tạo thành uy hiếp. Lý Khâu trong tay hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chảo, chiêu thức cương mãnh hung ác, bàng bạc bá đạo. Cho dù tay không đối địch, mang cho Tần Quan cùng Tiên Hằng áp lực cũng không là bình thường đại. Mọi người lúc đầu chính vây xem ba người giao thủ. Không biết hai bỗng nhiên phát động công kích, dẫn động một mảnh. Mọi người nhao nhao loạn chiến. Trong lúc nhất thời đao kiếm giao kích, kêu giết tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Mọi người loạn chiến về loạn chiến, lại đều hết sức ăn ý, không có người tới gần Lý Khâu ba người. Ba người giao thủ địa phương, đã nằm ngang mười mấy bộ thi thể. Tất cả đều là ngộ nhập ba người vòng chiến, bị ba người tiện tay giết chết. Đệ ngũ cảnh so với bọn hắn, không khác mánh hổ đối cứu non. Cho dù tại Lý Khâu trước mặt không hề có lực hoàn thủ Tiên Hằng, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Tần Quan một giản quét tới, Lý Khâu lách mình tránh thoát, một trưởng vô ra. Trường ấn ngưng thực, bay ngang qua bầu trời. Tiên Hằng lóe u quang độc kiếm bị đập tới một bên. Lý Khâu cất bước tiến thân, khí thế hung ác, một quyền hướng Tiên Hằng lồng ngực đánh tới. Tiên Hằng. Chương 69, hôm qua sinh hôm nay chết. Tiên Hằng thần sắc sợ hãi, tâm thần run rẩy, hốt hoảng đẩy ra một trường, ý đồ ngăn cản Lý Khâu công kích. Lý Khâu một quyền ngang ngược đem Tiên Hằng bàn tay oanh mở. Còn thừa nội kình còn thừa lực đạo hung mãnh đánh vào Tiên Hằng trên lồng ngực. Ngực như bị đại truy đập lên, ngũ tạng lục phủ hình như có đao kiếm lật quái. Tiên Hằng hai mắt trừng trừng, thần sắc thống khổ, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, cất bước cẩn thân, một trưởng vô ra. Bàng bạc nội kình, hung mãnh lực đạo, xuyên qua Tiên Hằng trái tim. Tiên Hằng xương sườn đứt từng khúc, tim lom xuống dưới, trái tim bị đánh cho nháo nhẹn. Thân tượng trong cơ thể tất cả sinh cơ bị quất hụt, giống như một đám bùn nháo ngã trên mặt đất. Hai mắt tạm đạm, không cam lòng sợ hãi cùng thống khổ, đủ loại thần sắc ngưng kết tại trên mặt, hôi bại cứng ngắc. Thần Quan biến sắc, còn không đợi hắn chậm khẩu khí. Lý Khâu con người một quyền hướng hắn công tới. Thần Quan tại Lý Khâu mãnh liệt thế công hạ, như cuồng phong hạ bên vách núi nguy thạch, tràn ngập nguy hiểm. Giao thủ đã có hơn 10 chiêu, Tần Quan song giản xa không còn lúc đầu như vậy hung mãnh lăng lệ. Tần Quan tại hơn 10 chiêu bên trong hung mãnh không chịu nổi đệ ngũ cảnh ít có địch thủ, từ đó gọi tên song long giản. Chỉ khi nào qua hơn 10 chiêu, thể lực tiêu hao, thực lực giảm xuống, Tần Quan thậm chí còn không bằng bình thường mới vào đệ ngũ cảnh cao thủ. Tiền Hằng bỏ mình, cũng là bởi vì hắn thực lực giảm xuống. Cho dù cùng Tiền Hằng liên thủ, cũng đã ngăn cản không nổi Lý Khâu. Mới khiến cho Lý Khâu có cơ hội cận thân, trong điện quang hỏa thạch hai chiêu giết chết Tiền Hằng. Tần Quan hô hấp thô trọng, trên mặt vẻ mệt mỏi rõ ràng, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Nặng nề song giản huy động được càng ngày càng bất lực. Trên giang hồ hung danh rõ ràng song long giản Tần Quan, đối mặt sinh tử uy hiếp, cùng thường nhân không có gì khác biệt. Hắn phát giác được tình huống không ổn, muốn chạy trốn. Tần Quan hiển lộ ra không còn tranh đoạt kiếm phổ ý nghĩ, chỉ muốn đào tẩu. Lý Khâu ánh mắt lạnh lùng, thế công càng thêm mãnh liệt, cũng không tính thả Tần Quan đi. Muốn cướp liền đoạt, không muốn cướp liền đi, thế gian nào có sự tình đơn giản như vậy. Đã xuất thủ, vậy liền lưu cái mạng lại đến. Tần Quan một giản quét ngang, muốn bức lui Lý Khâu. Lý Khâu một trưởng vỗ ra, nội kình hung mãnh, đánh tan giản bên trên bám vào nội kình, đập đến tại sắt giản lên. Gào thét phá không, quét ra một đạo tàn ảnh sắt giản, như gặp phải trọng kích, lập tức dừng lại. Lý Khâu ánh mắt như điện, thủ trình những chảo, tinh chuẩn tàn nhẫn, hung ác cầm ra. Nặng nghề sắt giản bị ương chảo nắm chắc. Tần Quan lật quấy sắt giản, thử tránh thoát, một cái khác chui sắt giản một giản hướng Lý Khâu tim đâm tới. Lý Khâu ương chảo một mực khóa lại sắt giản, năm ngón tay như sắt đầu đúc thành, không cách nào bị rung chuyển mảy may. Khác một cái tay nắm chặt thành quyền, nện như điên mà ra. Đâm về tim sắt giản, bị hung ác đập ra. Lý Khâu nắm lấy sắt giản, tiến bộ thân trên, một trưởng hướng bộ ngực hắn vỗ tới. Trưởng phong lăng lệ, gào thét đánh tới. Tần Quan con ngươi thích chặt, lạnh mình tim đập nhanh, tóc gáy trên người từng cây đứng lên, như giật điện vội vàng bung ra sắt giản, lui bước né tránh. Trong tay chậm nhẹ, Lý Khâu thuận thế đem sắt giản hướng về sau ném đi. Dưới chân trùng điệp đập mạnh, thân hình nhanh nhẹn như yến tử chiếm đất mà qua, một quyền đánh ra. Tần Quan né tránh không kịp, hai tay nắm giản, nằm ngang ở trước ngực, nghị cưỡng ép ngăn lại một quyền này. Không khí vặn mèo, cảnh tượng sai lệch. Nội kình bay ngang qua bầu trời, đánh vào sắt giản lên. Như bị một đầu phát cuồng hùng bi va chạm. Sắt giản bị to lớn lực đạo xung kích, chấn động không ngớt, phát ra vù vù. Tần Quan toàn thân chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, hổ khẩu nứt ra, chảy ra máu, dưới chân không ngừng lui lại. Nội kình qua đi, Lý Khâu một quyền đánh vào sắt giản bên trên. Tần Quan hổ khẩu phế phẩm, phát ra tiếng kêu thảm, sắt giản không khỏi tung ra tay đi. Lý Khâu trên mặt hiện lên một vòng lạnh lùng, như thiểm điện cất bước, một quyền đánh vào Tần Quan ngực. Lốt buốt, một trận xương vỡ thanh âm. Tần Quan ngực lom xuống dưới, ngũ tạng lục phủ bị chấn thành một mảnh thịt nát. Hắn hai mắt nổi lên, sắc mặt đỏ lên, thần sắc dữ tợn, trên cổ nổi gân xanh, phun ra một ngụm máu tươi, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Lý Khâu mặt không dao động, đánh ra một trường. Tần Quan óc băng liệt, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hai chân chống đỡ không nổi, quỳ trên mặt đất. Thân thể bất lực ngã về phía sau, kích thích một mảnh bụi đất. Loạn chiến mọi người thấy cái này một màn, sắc mặt sợ hãi. Nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt bên trong không cầm được e ngại. Lý Khâu xem mọi người tại không có gì, nhặt lên thu xương kiếm, cất bước đi đến. Sợ mình ngăn trở con đường, nên đón Lý Khâu khủng bố một kích. Chỗ đến, mọi người như tránh hổ lang, vội vàng nhượng bộ mở. Lý Khâu trong ngực có hai bản bí tịch, trên tay cầm lấy thu xương kiếm, nhưng không ai dám hướng hắn phát động công kích cướp đoạt kiếm phổ. Trên mặt đất nằm ngang lấy kia hai cấu ngực lõm, tử tướng thê thảm thi thể, vô cùng chói mắt. Để bọn hắn kiêng kỵ e ngại vạn phần long độc kiếm Tiền Hằng, song long giản Tần Quan đều nhất nhất chết tại Lý Khâu trong tay. Bọn hắn lại thế nào dám hướng Lý Khâu phát động công kích cướp đoạt kiếm của hắn phổ? Như thế chẳng phải là không khác tự tìm đường chết? Lúc bắt đầu, bọn hắn không có rời đi, có can đảm cùng Tiền Hằng Tần Quan tranh đoạt kiếm phổ, là trong lòng ôm may mắn. Mong đợi tại hai người lưỡng bại câu thương, bọn hắn từ đó ngư ông đắc lợi. Về phần cùng Tần Quan hai người chính diện tranh đoạt, bọn hắn là vạn vạn không dám. Lý Khâu một người nên chiến Tần Quan hai người, đem bọn hắn toàn diện giết chết. Đáng sợ nhất là hắn đục trên thân hạ lông tóc không hư hại, thực lực quả thực khủng bố. Mọi người thần sắc sợ hãi, thân thể run rẩy, trong tay đao kiếm phảng phất thành bài trí, trực lăng lăng đứng. Thẳng đến Lý Khâu bóng lưng đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người mới lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một loại kiếp sau quãng đời còn lại nghĩ mà sợ. Nhao nhao phóng tới Tiền Hằng cùng Tần Quan thi thể, một trận loạn chiến lần nữa mở ra. Bọn hắn giống ăn mục nát rồi trùng, chỉ có chờ săn thức ăn manh thu rời đi, mới dám tiến lên tranh đoạt một chút thịt nát cặn bã. Lý Khâu dắt ngựa, đi vào trọng thanh giang bờ, nhìn qua quần quận đi về hướng đông nước sông, rất có một phen cảm khái. Cho tới nay hắn đều du tẩu tại giang hồ biên giới, thẳng đến hôm nay mới sơ bộ kiến thức đến giang hồ là một phen cái gì bộ dáng. Giang hồ quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, ân oán tình kỷ. Chém chém giết giết, thân bất do kỷ. Hôm qua sinh hôm nay chết, tính mệnh như bọt nước. Thân ở giang hồ, ai cũng không thể nào đoán trước ngày thứ hai sẽ phát sinh chuyện gì. Ai cũng không thể xác định mình liệu có thể còn sống nhìn thấy ngày thứ hai hoàng hôn mặt trời lặn. Nhạc Minh Thu một cái nội kình đệ ngũ cảnh đỉnh phong, trên giang hồ đối thủ giải rác tuyệt thế kiếm khách. Vừa thắng được Bắc Địa kiếm thứ nhất tên tuổi, đảo mắt liền bị người hạ độc chết. Cái này một màn người ở chỗ này ai cũng không nghĩ tới. Chỉ sợ Nhạc Minh Thu chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn nhiều lắm là cũng liền làm xong quyết đấu bên trong chết tại Trương Khinh Vũ dưới kiếm chuẩn bị. Nhất định không ngờ tới, mình thắng quyết đấu, nhưng vẫn là muốn chết. Chết tại một cái mười mấy năm trước hắn đồ đệ vì hắn trêu chọc cửu nhân trên tay. Vẫn là bị đối phương âm thầm làm tay chân cho hạ độc chết. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Một khi trúng độc, mặc ngươi chiêu thức lại tinh diệu, nội kình mạnh hơn hành, cũng đều vô dụng. Lý Khâu nhớ tới Côn Ngô Kim Thân môn kia võ công. Trong lòng hạ quyết tâm đem nội kình tăng lên tới đệ lục cảnh về sau, liền dùng nguyên lực tăng lên Côn Ngô Kim Thân. Luyện thành sau không nói những cái khác, tối thiểu về sau sẽ không bước Nhạc Minh Thu theo gót. Bởi vì một cái không nhẹ không nặng thương thế bị người hạ độc chết, đã bất ước lại biệt khuất. Chương 70, lòng sông. Lý Khâu giác ngựa, đứng ở trọng thanh giang bờ, nước sông nhẹ nhàng một cái bến đỏ. Một người mặc áo ngắn thô áo, làn da đen nhánh, gầy còm rắn chắc lao hán, chống thuyền mà tới. Vị công tử này, nhưng là muốn ngồi thuyền vượt sông. Lý Khâu gật gật đầu. Lao hán nhìn về phía Long Tức Câu, sắc mặt khó xử. Thật là cao to một con ngựa, công tử con ngựa này thật sự là thần tuấn. Chỉ là cái này. Lý Khâu không đợi hắn nói xong, chậm rãi mở miệng. Ta sẽ thêm giao 5 người tiền. Ai, tốt, công tử ngài mời lên thuyền. Lao hán mặt mày hớn hở, trên mặt nếp nhăn nếp may chen thành một đóa hoa, chậm rãi chống thuyền cập bờ. Thuyền nhỏ không lớn, nhưng đứng một con ngựa, bên ngoài lại ngồi người, địa phương dư xài. Lý Khâu dắt lập tức thuyền, Lao hán chống lên dài cao, chạy thuyền cách bờ. Công tử ngài nhưng cẩn thận, đừng để ngựa chạy đến trong nước đi. Lý Khâu lên tiếng, không có để ở trong lòng. Lao hán đuôi thuyền chống thuyền, Lý Khâu ngồi ở mũi thuyền, lấy ra trong ngực hai bản kiếm phổ, từng cái lật xem. Nhạc Minh Thu Trương Khinh Vũ hai người, có thể bằng cái này hai môn kiếm pháp tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất tên tuổi, đủ để thấy lợi hại. Hai môn kiếm pháp bên trong, Lý Khâu càng vừa ý Xuyên Lâm kiếm pháp, chiêu thức hung ác lăng lệ, uy lực mạnh mẽ. Đợi nhìn kỹ một lần, trong đầu đối kiếm chiêu có thô sơ giản lược ấn tượng về sau, Lý Khâu mới xuất ra Thanh Ảnh kiếm pháp. Môn này kiếm pháp, kiếm chiêu nhanh chóng liên miên, chủ yếu chính là một cái chữ nhanh. Lý Khâu đối môn này kiếm pháp cảm nhận yếu lược thua ở Xuyên Lâm kiếm pháp. Nhưng này chủ yếu cùng hắn tâm tính yêu thích có quan hệ. Kỳ thật hai môn kiếm pháp tinh diệu lợi hại trình độ bất phân cao thấp. Nhạc Minh Thu thắng qua Trương Khinh Vũ, không có nghĩa là Thanh Ảnh kiếm pháp yếu tại Xuyên Lâm kiếm pháp. Cùng kiếm pháp không quan hệ, chủ yếu vẫn là người nguyên nhân. Ngay từ đầu hai người giao thủ thế lực ngang nhau, về sau theo thời gian chuyển rời, thể lực tiêu hao. Trương Khinh Vũ không bằng Nhạc Minh Thu bền bỉ chiến đấu dẻo dai, mới có thể rơi vào hạ phòng, bại vào Nhạc Minh Thu chi thủ. Lý Khâu thu hồi kiếm phổ, ánh mắt lơ đãng đảo qua trước mắt, đông nhiên ánh mắt ngưng lại. Trên bong thuyền mấy đạo tương đối sâu vết cắt bên trong, có một chút vết máu. Không phải đặc biệt rõ ràng, giống đã qua thanh tẩy. Thường nhân nếu không ghé vào trên bong thuyền nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Nhưng hắn thoa dùng thanh lương cao, thị lực viễn siêu thường nhân, chỉ ngồi liền có thể thấy rõ. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng hồng nghi. Chẳng lẽ giết cá lưu lại vết máu, còn là hắn đụng tiếp nước trộm. Núi có sơn phỉ, nước có thủy đạo. Hoặc cướp bóc thuyền con qua lại, hoặc mang người đến lòng sông như tài hại mệnh. Lúc này trong lòng sinh nghi, Lý Khâu nhớ tới trước đó, cũng cảm thấy có chút mánh khỏe. Độ người sang sông, lẽ ra thuận nước sông nhẹ nhàng bờ sông vẽ lên một vòng, nhiều chở mấy người lại chạy thuyền vượt sông. Như thế có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, đi một chuyến kiếm càng nhiều tiền. Hắn trông thấy Lao Hán này lúc, trên thuyền không có bất kỳ ai. Có lẽ trùng hợp hàng đầu không có người muốn vượt sông. Nhưng chở được hắn về sau, tính đến ngựa, thuyền này cũng còn có thể lại ngồi 5-6 người. Hắn vì cái gì không đi hạ du nhìn nhìn lại phải chăng có người muốn vượt sông. Mình cũng chưa hề nói muốn bao thuyền, hắn chẳng lẽ ngại nhiều tiền không thành. Lý Khâu mục hiện suy tư, thân xác dần dần âm trầm. Nô Thất chống đỡ thuyền, nhìn xem ngồi ở mũi thuyền thân ảnh, khoe miệng bí ẩn lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý. Bọn hắn từ trước đến nay đi chất không đi lượng, lần này mặt hàng cực kỳ tốt. Eo đeo bảo kiếm, nắm dạng này một thất tuấn mã, trên lưng ngựa còn mang theo một thanh phẩm tướng bất phàm tốt cung. Tất nhiên đại hộ nhân gia xuất thân, trên thân nhất định có không ít bạc, chuyến này nhưng có được kiếm lời. Lý Khâu ngắm mục nhìn về nơi xa, sắc mặt tâm trầm. Nơi xa lòng sông, tung bay mấy đầu thuyền, phía trên ngồi đầy người, tay cầm đao binh cung tên. Nhìn thấy Lý Khâu ngồi chiếc thuyền này lái tới. Bọn hắn nhao nhao đứng người lên, trên mặt lộ ra nhe răng cười, phảng phất trông thấy con mồi xài lang. Lý Khâu quay đầu nhìn lại, Nô Thất đứng tại đuôi thuyền, trên mặt mang không có sai biệt nhe răng cười. Không đợi hắn động tác, Nô Thất nắm lấy Trúc Cao Tung người một cái nhảy vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa mấy đầu trên thuyền thủy đạo, vung vẩy lấy binh khí phát ra dọa người quái khiếu, chèo thuyền lái tới. Lý Khâu ổn thỏa ở đầu thuyền, giống một khối đá ngầm sừng sững bất động, mắt lạnh nhìn bọn này thủy đạo tới gần. Nửa đường, Nô Thất toàn thân ẩm ướt cộc cộc bò lên trên ở giữa một đầu thuyền, vung xuống Trúc Cao, ba bước hai bước đi đến đầu thuyền. Hắn nuốt một cái trên mặt nước, nhìn xa xa Lý Khâu một chút, quay đầu trên mặt cười lấy lòng hướng một đạo cao tráng thân ảnh nói. Chủ nhà, cái này tiểu tử trên lưng ngựa có cung tên, tựa hồ còn người mang võ công, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Vương Tuyên tướng mạo ghê tởm, dưới hàm để râu, ôm một đôi tráng kiện cánh tay đứng ở đầu thuyền, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn phía xa Lý Khâu, ngựa khí có chút không thèm để ý. Có cung tên thì sao, một mình hắn có thể bắn qua được chúng ta mấy chục người không thành. Trẻ tuổi như vậy, người mang võ công lại có thể cao đi nơi nào? Không sao, không có việc gì. Nô Thất ở một bên, cười theo, túi đầu không lưng. Chủ nhà, ngài nói đúng. Ta một mực theo lời ngài, không trở hư hư thực thực người mang võ công lên niên kỷ vượt sông. Cái này tiểu tử mới luyện mấy năm võ công, tuyệt không có khả năng là của ngài đối thủ. Vương Tuyên cười một tiếng, gật gật đầu, lần này mặt hàng rất không sai, quay đầu nhiều thưởng ngươi một chút bạc. Tạ đương ra thưởng. Thấy khoảng cách đã không sai biệt lắm, Lý Khâu chậm rãi đứng người lên, đi đến thuyền trung ương, từ trên lưng ngựa gỡ xuống cung tên. Đứng ở đầu thuyền, một tiễn vọt tới. Mũi tên giống như lưu tinh bắn không mà qua. Một tiễn bắn chết một cái đứng ở đầu thuyền tiểu đầu mục, mũi tên xuyên qua thân thể của hắn lại bắn chết một người khác. Vương Tuyên trên mặt ý cười biến mất không thấy gì nữa, còn không đợi hắn phản ứng. Lý Khâu liên tiếp hai mũi tên, lại bắn chết mặt khác hai cái tiểu đầu mục, nâng cung hướng hắn phóng tới. Hiu! Vương Tuyên tê cả da đầu, vội vàng trốn tránh. Quả tua lấy ra đầu mà qua, bắn chết trên thuyền hai cái thủy đạo. Hắn vội vàng kéo qua Ngô Thất ngăn tại trước người, hướng đuôi thuyền tránh đi. Chủ nhà! Không cần! Hiu! Sợ hãi kêu to Ngô Thất, bị mũi tên xuyên não mà qua. Huyết cùng óc đổ không người Vương Tuyên một thân, đem hắn xối được chật vật không chịu nổi. Lý Khâu một mũi tên tiếp lấy một tiễn, xuyên mức quả, mỗi một tiễn bắn chết hai cái thủy đạo. Mấy đầu trên thuyền mấy chục thủy đạo đang nhanh chóng giảm bớt. Vương Tuyên trốn đến đuôi thuyền, thần sắc bối rối, giơ Ngô Thất thi thể ngăn tại trước người, quát to. Đều thất thần làm gì, bán tên. Bán cho ta hắn. Còn sống thủy đạo, không phải cầm thi thể ngăn tại trước người, chính là gấp ghé vào trên bong thuyền, ngay cả cái đầu cũng không dám lộ. Chủ nhà, quá xa, chúng ta tiễn căn bản bắn không đến hắn. Vậy liền cho ta chèo thuyền tiến lên bắn hắn. Vương Tuyên nổi giận hét lớn. Chủ nhà, chúng ta đã chết một nửa người, rút lui đi. Chủ nhà, đi thôi. Trong lúc nhất thời, yêu cầu rút đi thanh âm, liên tiếp. Vương Tuyên trốn ở thi thể về sau, cẩn thận quay đầu tả hữu nhìn lại. Bốn trên chiếc thuyền, hắn mang tới mấy chục người đã chết không sai biệt lắm một nửa. Vương Tuyên sắc mặt đại biến, trong mắt hiện hiện một vòng sợ hãi. Làm sao có thể? Đầu thuyền đi đến đuôi thuyền công phu, làm sao lại chết nhiều người như vậy? Đáng chết! Mau bỏ đi! Vương Tuyên gấp giọng hô to, thủy đạo nhóm nằm sấp thân thể, cẩn thận thay đổi thân thuyền. Lý Khâu chậm rãi buông xuống cung tên, lông mày nhíu lại. Muốn đi! Chương 71, mất tích tiểu sư đệ. Trên thuyền không có Trúc Cao, để nhóm này thủy đạo chạy, hắn như thế nào vượt sông? Lý Khâu cầm trong tay cung, thả người hướng trong nước đạp đi. Dưới chân nội kình bắn ra, trên mặt sông dẫm ra từng cái hố sâu. Dày không dính nước, đạp sông mà đi. Trên thuyền thủy đạo, thấy Lý Khâu thế mà đạp sông đuổi theo, thần sắc sợ hãi, bối rối hô to. Chủ nhà, cái kia Diêm Vương đuổi theo tới. Vương Tuyên trốn ở thi thể về sau, thần sắc không kiên nhẫn. Nói cái gì mê sảng, Trúc Cao lấy đi, lại tại trên sông, hắn làm sao truy. Thăm dò nhìn lại, Lý Khâu quả nhiên đạp sông mà tới. Vương Tuyên thần sắc kinh hãi, trong mắt tràn đầy bối rối. Làm sao có thể, người này lại có như thế khinh công. Hắn tới gần. Cho ta bắn tên. Cho ta đem hắn bắn chết tại trên mặt sông. Có thể đạp sông mà đi, dứt bỏ khinh công không nói nội kình tối thiểu tại đệ tứ cảnh trở lên. Thật sự là tà môn, tuổi còn trẻ, võ công làm sao cao như thế. Vương Tuyên cũng là đệ tứ cảnh, dĩ vãng hắn chưa hẳn không có lòng tin cùng Lý Khâu một trận chiến. Nhưng bây giờ, Lý Khâu cho hắn kinh hãi quá nhiều, hắn đã không có nắm chắc bao nhiêu khí có thể chống đỡ Lý Khâu. Từng nhánh tiễn phóng tới. Lý Khâu hoặc trốn tránh hoặc phất tay hoành ra nội kình ngăn lại, đồng thời bắn tên mà ra còn lấy nhan sắc. Thủy đạo bên trong không có bao nhiêu luyện võ qua, bắn ra tiễn lực đạo còn không bằng bình thường quân tốt, đối Lý Khâu không có tạo thành nửa điểm uy hiếp. mà Lý Khâu tại trên sông chạy vội, dù cho tùy ý bắn ra tiễn, vẫn như cũ tinh chuẩn vô cùng, lực đạo hung mãnh. Còn lại thủy đạo lại tại phi tốc giảm bớt. Thủy đạo sợ hãi tâm sợ, không ai còn dám đứng dậy thò đầu ra. Chủ nhà, gia hỏa này quá lợi hại, chúng ta bắn bất quá hắn làm sao bây giờ? Có thủy đạo gấp ghé vào trên bong thuyền kêu khóc nói. Phế vật. Một đám phế vật. Vương Tuyên tức hồn hển mắng. Chủ nhà, cái kia Diêm Vương đến đây. Theo vài tiếng kinh hô, là vài tiếng bịch nhảy cầu thanh âm. Vương Tuyên biến sắc, vãng hai bên thuyền nhìn lại, không có một cái thủy đạo vẫn còn, tất cả đều nhảy vào trong nước trốn. Hắn thế mà bị ném bỏ. Các ngươi bọn này liền nên thiên đao vạn quả bạch nhãn lang. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Vương Tuyên thất kinh. Hắn có thể lên làm đám này thủy đạo đương ra, toàn bộ nhờ võ công cao cường áp đảo mọi người, thủy tính kỳ thật không tốt. Ẩm. Lý Khâu tại nước sông bên trên trùng điệp đập mạnh, thân hình giống đại điểu vọt lên, rơi xuống trên thuyền. Đối trốn ở Ngô Thất thi thể sau Vương Tuyên, đưa tay một tiễn. Hét thảm một tiếng. Vương Tuyên buông ra Ngô Thất thi thể, đi sờ kịch liệt đau nhức truyền đến chân. Chân bị mũi tên nghiêng đính tại trên bong thuyền, máu tươi thuận tiễn cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ bong thuyền. Vương Tuyên thấy Lý Khâu lại đã kéo cung cài tên, ngắm lấy đầu mình, không lo được đi nhổ tiễn, vội vàng giơ lên hai tay. Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân có mắt không biết thật anh hùng, va chạm đại hiệp, tiểu nhân đáng chết. Vương Tuyên thần sắc sợ hãi, như cha mẹ chết, rụt lại thân thể, vừa nói vừa rút lấy miệng mình, đau khổ cầu xin tha thứ. Lý Khâu lông mày nhíu lại. Nhìn ngươi ngày thường như thế ghê tởm dọa người, dáng người lại như vậy cao lớn, làm sao một điểm khí khái đều không có. Dứt lời, Lý Khâu một tiên bắn chết Vương Tuyên. Đầu bị mũi tên xuyên qua, Vương Tuyên trên mặt sợ hãi ngưng kết, thi thể đổ vào trên bong thuyền. Chuyện này, chính là hắn trẻ tuổi cộng thêm tỏ vẻ giàu có bên ngoài, không may bị bọn này thủy đạo để mắt tới, hết thể không có gì tốt hỏi. Lý Khâu cũng không tin tưởng cái này thủy đạo đầu lĩnh có thể cho hắn cái gì để mắt đồ vật, dứt khoát không uổng phí miệng lưỡi. Lý Khâu hướng bốn phía nhìn một chút, nơi xa đang có 10 cái thủy đạo thò đầu ra bơi lội. Hai mũi tên trôi qua, bắn chết hai cái, còn lại toàn bộ hoảng sợ chui vào trong nước. Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, kéo cung cài tên, nhìn xem mặt sông. Mấy chục hơi thở về sau, một cái thủy đạo không nín thở được lộ đầu. Lý Khâu một mũi tên vọt tới, chấm dứt tính mạng của hắn. Hắn không là bình thường mang thủ, đứng tại trên thuyền kiên nhẫn chờ lấy, đem 10 cái thủy đạo từng cái bắn chết mới từ bỏ ý đồ. Lý Khâu vạch lên chở cả thuyền tử thi thuyền, trở lại nguyên lai trên thuyền. Chống đỡ trúc cao, hướng bờ sông vạch tới. Núi Thanh Thành, một mảnh trong rừng trúc. Một gian tươi mát thanh lịch tĩnh bỏ bên trong. Một cái vóc người khô gầy láo giả, nằm tại trên rừng trúc, nhắm mắt dưỡng thần. Một bên bàn bên trên, trưng bày một cái nặng nề cổ phát tử đồng lư hương. Một sợi mảnh khói mịt mờ không dứt từ lư hương bên trong bay ra. Mang theo nhàn nhạt mùi thơm tán trong phòng, ngưng thần an hồn. Trong phòng ngoài phòng yên tĩnh dị thường. Thỉnh thoảng nghe vài tiếng thanh thủy êm thai chim gọi, yên tĩnh hài lòng. Đông nhiên, một trận hơi có vẻ rồn rập bước chân, đánh vỡ phần này yên tĩnh khó được. Lão giả hơi nhíu cao mày, không có mở mắt đứng dậy. Sư phụ, một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt không giận tự uy nam nhân, đi vào tĩnh bỏ, khom mình hành lễ. Chuyện gì? Lão giả nhắm hai mắt, dựa nằm tại trên giường trúc, nhàn nhạt hỏi. Cường tráng nam nhân chần chờ một lát, trả lời, tiểu sư đệ mất tích. Hắn đông nhiên mở hai mắt ra. Sắc mặt biến hóa, không còn nửa điểm hài lòng, ngồi dậy. Lão giả ngồi tại trên giường trúc, lưng eo thẳng tắp thân thể giống như một gốc thanh trúc, mặc rộng lớn bào phục, lạnh sụ mặt, rất có uy nghiêm. Cường tráng nam nhân chính không người chắp tay, thấy lão giả ngồi dậy, tư thái nhất thời lại cung kính rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Lão giả hơi cau mày, trầm giọng đặt câu hỏi, giống như đang cực lực để nén nộ khí. Hồi sư phụ, trên giang hồ tiểu sư đệ lần gần đây nhất tin tức. Là vài ngày trước tại Đông Minh quận cùng một đám giang hồ nhân sĩ liên thủ giết vào thành ăn người cự hùng. Đồ gấu qua đi, lại không tin tức truyền ra, đến nay đã có nửa tháng. Ta phái đệ tử hỏa tốc tiến đến Đông Minh quận điều tra. Truyền về tin tức nói, đồ gấu qua đi một ngày, tiểu sư đệ bỗng nhiên tại khách sạn biến mất không thấy gì nữa. Về sau bọn hắn tra lượt Đông Minh quận phụ cận quận huyện, đều không có tra được tiểu sư đệ tung tích. Tựa hồ tiểu sư đệ căn bản không có đi ra Đông Minh quận, nhưng Đông Minh quận lại tìm không thấy tiểu sư đệ. Ta lúc này mới phán định tiểu sư đệ mất tích, chuyên tới để tìm sư phụ ngài bẩm báo. Lão giả cao mày, thần sắc lo lắng, lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Sau một khắc, lão giả chỉnh lý cảm xúc, trầm giọng phân phó nói. Đem các đệ tử đều phái đi ra, một bộ phận trên giang hồ tìm kiếm ngươi tiểu sư đệ hạ lạc. Một bộ phận khác cường điệu tại Đông Minh quận cùng xung quanh quận huyện tìm kiếm, đào đất ba thước cũng phải cấp ta tìm tới ngươi tiểu sư đệ. Vâng,
Sư phụ.
Cường tráng nam nhân túi lầu đáp. Mặt khác, ta cùng lục phiến môn thần bổ hàn khoan, riêng có giao tình. Ta sẽ cho hắn đi tin một phòng, để hắn phái ra lục phiến môn người, cùng một chỗ giúp đỡ điều tra việc này. Lão giả như nhớ tới cái gì, lại hỏi. Đúng rồi, ngươi tiểu sư đệ lần này mất tích, ngươi nhưng có hoài nghi người. Cường tráng nam nhân suy nghĩ một chút nói. Lúc ấy cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ hợp lực đồ gấu người bên trong có một cái gọi là phúc thiết thủ lưu bưu đệ tứ cảnh. Hắn nội ngoại kiêm tu, thực lực tại đệ tứ cảnh bên trong hiếm có địch thủ. Đoạn thời gian kia, tụ tập tại Đông Minh quận Giang Hồ nhân sĩ, chỉ có hắn có thực lực ra hại tiểu sư đệ. Đồng thời tại tiểu sư đệ mất tích vẹn vẹn hai ngày sau, hắn liền vội vàng rời đi Đông Minh quận. Lão giả đấy mắt hiện lên một đạo lệ mang. Tốt. Phái ra đệ tử bắt sống hắn. Trước nhìn có thể hay không từ trong miệng hắn biết được ngươi tiểu sư đệ hạ lạc. Chương 72, không người luyện thành tầng thứ 7. Lý Khâu vượt qua xa sông, đi vào Thiên Phủ quận. Nay quận chính là đại tề nổi danh giàu có chi địa. Thổ địa phì nhiêu, sản vật phong phú, phồn hoa trình độ náo nhiệt còn muốn còn hơn nhiều Đông Minh quận. Cùng nhau đi tới, Lý Khâu tại quán trà tiểu lâu, nghe nói không ít gần nhất trên giang hồ đại sự. Một trong số đó chính là phái Thanh Thành trưởng môn Viên Đào đóng cửa đệ tử. Giang hồ tuổi trẻ một đời thứ nhất cao thủ Nghiêm Hoa Xương kỳ quặc mất tích. Phái Thanh Thành đệ tử tại đầy giang hồ tìm kiếm Nghiêm Hoa Xương hạ lạc. Có khắc lục phiến môn phái ra hai vị danh bổ mang theo bổ đầu, tiến về Đông Minh quận điều tra Nghiêm Hoa Xương mất tích một chuyện. Lục phiến môn thần bổ Hàn Quan, nội kinh đệ lục cảnh, thống lĩnh lục phiến môn trên dưới. Thủ hạ có tứ đại danh bổ, đều là đệ ngũ cảnh, quản lý phổ thông lục phiến môn bổ đầu. Nghiêm Hoa Xương mất tích một chuyện, lục phiến môn một chút xuất động hai đại danh bổ. Có thể nói hiếm thấy đại thủ bút. Trong đó chủ yếu vẫn là bởi vì phái Thanh Thành trưởng môn Viên Đào cùng lục phiến môn thần bổ Hàn Khoan quan hệ cá nhân rất tốt. Không phải lục phiến môn khả năng căn bản sẽ không quản chuyện này, càng không khả năng ra sức như vậy. Lý Khâu nghe nói chuyện này, trong lòng không khỏi sinh ra một chút gấp gáp cảm giác. Hắn lúc ấy mặc dù đem có thể xử lý đều xử lý thích đáng, cam đoan thường nhân nhìn không ra cái gì. Nhưng không chừng lục phiến môn vẫn như cũ có thể phát hiện manh mối gì, từ đó tìm ra chân tướng. Dù sao hắn cũng không phải chuyên nghiệp, khả năng lưu lại cái gì chính hắn đều không rõ ràng sơ hở. Hơn 10 năm trước, Lâm Nghị một nhà chết thảm, lục phiến môn có thể bằng vết thương các loại manh mối, xác định Nhạc Minh Thu đồ đệ là hung thủ. Đủ để chứng minh lục phiến môn cũng không phải ăn cơm khô. Sắp đi vào Thiên Phủ có lúc, Lý Khâu nghe nói một chuyện khác, càng thêm nặng hắn trong lòng cảm giác cấp bách. Giang hồ thịnh truyền, Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu cùng Thanh Ảnh kiếm Trương Kinh Vũ, tại Trọng Thanh Giang bờ phân cao thấp, tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất tên tuổi. Thanh Ảnh kiếm Trương Khinh Vũ không địch lại Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu, chết tại dưới kiếm của hắn. Nhưng Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu cũng bị Thanh Ảnh kiếm Trương Khinh Vũ đồ đệ Lâm Nghị cho hạ độc chết. Trong đó liên lụy đến một cọc năm xưa thù cũ. Cuối cùng cơ duyên xảo hợp, bản đi quan chiến người giang hồ, bởi vì hai bản kiếm phổ cùng Nhạc Minh Thu đội kiếm thu xương kiếm ra tay đánh nhau. Lúc đầu không có gì bất ngờ xảy ra, đồ vật sẽ rơi xuống Song Long Giản Tần Quan cùng Long Độc kiếm tiền hàng một người trong đó trong tay. Nhưng đột nhiên toát ra một cái thần bí cao thủ, lực áp Tần Quan cùng Tiền Hằng, nhẹ nhõm đem hai người giết chết, đoạt được kiếm phổ cùng thu xương kiếm. Vị kia thần bí cao thủ, khuôn mặt tuổi trẻ đến quá phận, hư hư thực thực dịch dung mà thành, nội kinh đệ ngũ cảnh đỉnh phong, võ công quyền trảo trưởng Tam Tuyệt. Trên giang hồ có chuyện tốt người đem vị kia cao thủ gọi là Tam Tuyệt thủ. Lý Khâu rõ ràng biết, vị kia Tam Tuyệt thủ không thể nghi ngờ chỉ được chính là mình. Hắn đã mượn Trọng Thanh Giang bờ một trận chiến, danh mãn giang hồ. Cho tới nay, Lý Khâu du tẩu tại giang hồ biên giới, dù cùng không ít người giang hồ đã từng quen biết, nhưng chưa hề chân chính bước vào qua giang hồ. Lần thứ nhất bước vào giang hồ, tham dự chuyện giang hồ, liền thanh trấn Nam Bắc, danh mãn giang hồ. Cái này tựa hồ là một chuyện tốt. Nhưng đặt ở lúc này, tình huống lại có chút không ổn. Mặc dù Lý Khâu nghe nói trong truyền thuyết, không có miêu tả hắn có một thanh cường cung, nắm một thất ngựa tốt. Nhưng cũng có thể khác phiên bản, liền có miêu tả những thứ này. Phái Thanh Thành cùng lục phiến môn. Ngay tại liên thủ truy tra Nghiêm Hoa Xương mất tích một chuyện. Lúc đầu trong mắt bọn hắn, Lý Khâu tuổi còn trẻ, thực lực thấp, không đủ để đối Nghiêm Hoa Xương tính mệnh tạo thành uy hiếp, không có bao nhiêu hiểm nghi. Một khi để phái Thanh Thành cùng lục phiến môn nghe nói việc này, đem thần bí cao thủ cùng tại Đông Minh quận lúc Lý Khâu liên hệ với, hắn hiểm nghi sẽ thẳng tắp lên cao, vượt qua Lưu Bưu cùng cái khác bất luận kẻ nào. Lý Khâu nhất định phải nhanh thu hoạch được nguyên lực, tăng lên mình thực lực. Phái Thanh Thành đuổi giết, khả năng không xa. Lý Khâu đến Thiên Phủ quận, tìm tới một nhà lớn khách sạn dàn xếp xuống tới. Bắt đầu ở Thiên Phủ quận bốn phía núi rừng, tìm kiếm con kia dị thú tung tích. Nhưng liên tiếp tìm mấy ngày, đều không có thu hoạch. Lý Khâu rất vững tin, Thiên Phủ quận bốn phía núi rừng bên trong có một con dị thú. Hắn không chỉ một lần nghe người ta nhắc lên. Thiên phủ quận phụ cận có một con chiều cao 2 trượng to lớn lợn rừng. Chỉ bất quá, Lý Khâu mỗi lần nghe nói phương hướng, đều không giống. Có người nói tại phía đông, có người nói tại phía bắc, cũng có người nói tại phía tây cùng phía nam. Thiên phủ quận 4 bề toàn núi, địa hình giống bồn địa, phụ cận núi rừng đều là liên thông. Con kia dị thú, không chừng sẽ xuất hiện ở đâu phía núi rừng bên trong. Lý Khâu không có khác biện pháp, chỉ có thể tất cả đều tìm. Chính hắn tìm kiếm đồng thời cũng hướng thiên phủ quận phụ cận sơn thôn thợ săn treo thưởng. Phát động thợ săn giúp hắn tìm kiếm con kia dị thú tung tích. Một ngày này, Lý Khâu tại phía tây núi rừng bên trong tìm kiếm cho tới trưa, không thu hoạch được gì sau trở lại khách sạn. Trong phòng, ăn cơm xong, Thanh mở cái bàn. Lý Khâu uống xong nước thuốc, hợp với đặc thù phương pháp hô hấp. Xuất ra một thanh dùng vải thật dày bao quanh mộc truy, đánh toàn thân. Côn Ngô kim thân, thoát thai từ kim trung cháo, sau khi luyện thành giống như kim trung hộ thể. Lực lớn vô cùng, đao kiếm khó thương, nín thở không dứt, vào nước không chìm, nhập lửa không đốt. Nội kình không cách nào xuyên thấu qua vết thương da thịt đến tạng phủ, có thể trọi cứng trong địch nhân kình oanh kích mà không bị tổn thương. Côn Ngô kim thân lúc mới luyện, cần dùng bại bố thành truy, tại tuần trên thân hạ trước sau đập. Lúc đầu rất cảm giác đau đớn, lâu ngày, dần dần chưa phát giác đau nhức, tiến hành lực đạo. Thẳng đến toàn lực đập, thân thể cũng chưa phát giác đau nhức lúc, đổi lại khỏa vải mộc truy. Trong lúc đó dần dần triệt hồi khỏa vải, thẳng đến mộc truy cũng toàn lực chưa phát giác đau nhức lúc, đổi lại khỏa vải thiết truy. Tiến hành theo chất lượng, thẳng đến thiết truy toàn lực đập thân thể, cũng không cảm thấy đau nhức lúc, đổi lại sắt giản roi thép. Tập luyện côn ngô kim thân quá trình bên trong, tập luyện người khí lực cũng sẽ chậm rãi tăng lớn. Toàn lực đập đả thân, kia là thường nhân không cách nào tưởng tượng cự lực. Cho nên chỉ tới sắt giản roi thép, liền công thành viên mãn tu thành 6 tầng côn ngô kim thân, đủ để hoành hành thiên hạ không ai cả nổi. Vải truy, khỏa vải mộc truy, khỏa vải thiết truy, sắt giản roi thép. Đây chính là côn ngô kim thân 6 tầng cảnh giới. Đương nhiên, những này phải phối lấy khác biệt nước thuốc cùng bí truyền phương pháp hô hấp. Không có những này, chiếu vào 6 tầng cảnh giới một trận rất luyện, trừ mình đem mình nện chết, không có cái thứ hai hạ tràng. Kỳ thật côn ngô kim thân còn có tầng thứ 7. Chính là bảo kiếm khoái đao, mạnh đến tập luyện người nghĩ tự vẫn đều không làm được. Nhưng đây chỉ là một tưởng tượng. Bất luận sáng chế kim trung cháo môn võ công này thiếu lâm tổ sư. Vẫn là hư hư thực thực tại kim trung cháo cơ sở bên trên sáng chế côn ngô kim thân trung thăng. Hai cái này cổ kim duy hai luyện thành tầng thứ 6 người, đều không có luyện thành tầng thứ 7, lại không nói đến người khác. Bất quá, Lý Khâu cảm thấy cái này người khác bên trong không bao gồm mình. Hắn nhất định có thể luyện thành tầng thứ 7 côn ngô kim thân. Chỉ cần có nguyên lực, tầng thứ 7 không phải là vấn đề, thậm chí thứ 8 tầng tầng thứ 9 cũng không phải là không thể được. Nhưng bây giờ quan trọng vấn đề chính là không có nguyên lực. Lý Khâu có chút do dự, mấy ngày đều không có tìm được dị thú tung tích, phải chăng từ bỏ tiếp tục tại thiên phủ quận tìm kiếm dị thú, đuổi chạy xuống một cái có dị thú ẩn hiện địa phương. Hắn không phải là không có kiên nhẫn người. Nhưng bây giờ tình thế bức bách, không phải do hắn chậm trễ thời gian. Bành! 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 Đống nhiên một trận quái thanh chuyển vào Lý Khâu trong hai. Chương 73, thiết ý lệ. Bành! 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 Một trận quái thanh chuyển vào Lý Khâu trong hai. Lý Khâu động tác trên tay chậm xuống tới, nghiêng hai nghe, cảm thấy một trận quen thuộc. Hắn nghe nghe, trong mắt lóe lên một vòng hồng nghi, nhìn về phía trong tay khỏa vải mộc truy. Hắn thể chất cường đại viễn siêu thường nhân, tập luyện côn ngô kim thân trực tiếp từ tầng thứ 2 khỏa vải mộc truy bắt đầu. Bên hai truyền đến thanh âm, cùng hắn lúc luyện công đập thân thể thanh âm, cơ hồ không có sai biệt. Bất quá không có hắn nặng như vậy buồn bực, tựa hồ cũng không có khỏa vải. Mà lại nghe cái này kịch liệt vang dội tiếng vang, cũng không giống mộc truy. Thanh âm không tính lớn, truyền đến địa phương tựa hồ rất xa. Lý Khâu đẩy cửa phòng ra, đi vào sân nhỏ. Thanh âm là từ một bên sân nhỏ trong phòng truyền ra. Cách xa như vậy, cùng vài lần tưởng, thế mà còn có thể có như thế thanh âm. Nếu thật là đập thân thể. Lý Khâu đáy mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Sát vách sân nhỏ trong phòng tựa hồ cũng có người đang luyện khổ luyện toàn thân ngoại công, đồng thời trình độ hơn xa với hắn. Trên giang hồ chỉ có hai môn khổ luyện toàn thân ngoại công, một là thiếu lâm kim trung cháo, hai là thiết y bang thiết bố sam. Nếu có người luyện cái này hai môn ngoại công trong đó một môn, đặt tới thiết truy đập thân thể mình mà không thương tổn cảnh giới, tối thiểu có thể chống đỡ đệ ngũ cảnh, đặt ở trên giang hồ đã là khó lường cao thủ. Trên giang hồ đệ ngũ cảnh không ít, nhưng có thể chống đỡ đệ ngũ cảnh ngoại công cao thủ liền không có nhiều như vậy. Lác đác không có mấy, cơ hồ tất cả đều tụ tập tại thiết y bang bên trong. Lý Khâu chợt nhớ tới, cùng nhau đi tới nghe nói một kiện khác giang hồ đại sự. Giang hồ một trong 4 đại phái, Thiết Y Bang bang chủ Trần Bình Thắng qua đời, truyền vị cho trong bang trưởng lão Trịnh Thế Bác. Trần Bình Thắng thân đệ Trần Lương Quảng không tiếp thụ được sự thật này, cho rằng bang chủ vị trí hẳn là mình mới đúng. Đánh cắp bang chủ tín vật Thiết Y lệnh, phản bang mà ra, hướng nam chạy trốn đi, không biết tung tích. Hiện tại ở tại hắn sát vách trong viện, chẳng lẽ chính là Trần Lương Quảng? Lý Khâu trong lòng sinh nghi, xuất viện tìm khách sạn tiểu nhị tìm hỏi. Biết được hắn sát vách viện người, là mấy canh giờ trước tìm nơi ngủ trọ, trên đầu mang theo mũ rộng vành, thân thể hùng tráng hơn người, thanh âm nột ngạt nặng nề, xuất thủ rất hào phóng, không thiếu vàng bạc. Trừ đó ra, không còn gì khác hữu dụng tin tức. Ngoại công cao thủ, mang theo mũ rộng vành tận lực che lấp khuôn mặt. Cơ hồ có thể xác định, sát vách trong viện ở người hẳn là Trần Lương Quảng. Lý Khâu đứng ở trong viện, nhìn xem sát vách sân nhỏ, ánh mắt lấp loé không yên. Trong lòng suy nghĩ chuyện này có thể vì chính mình mang đến cái gì, đối với mình có chỗ tốt vẫn là có chỗ xấu. Thiết Y lệnh, Thiết Y bang bang chủ tín vật. Đối Thiết Y bang mà nói, thứ này không tầm thường chân quý. Đối với hắn thì là không có tác dụng gì. Nếu là hắn có một cái Thiết Y bang trưởng lao thân phận, có lẽ có thể mượn Thiết Y lệnh soán vị bang chủ. Bất quá cái này cũng phải đem cái khác phản đối hắn người đều diệt trừ sau lại nói. Thiết Y lệnh chỉ có củng cố tăng thêm bang chủ quyền uy tác dụng. Không có người nào cầm tới người đó là bang chủ cái này nói chuyện. Lý Khâu trong mắt hiện hiện một vòng ý động. Như vậy mình phải chăng có thể đem cái này tin tức tiết lộ cho Thiết Y bang, đổi lấy Thiết Y bang tạm thời che chở. Để hắn có đầy đủ thời gian thu hoạch nguyên lực tăng trưởng thực lực, cho đến có đầy đủ thực lực chống lại phái Thanh Thành. Không có bang chủ tín vật Thiết Y lệnh nơi tay, chính thế bác cái này Thiết Y bang bang chủ, có thể nói là có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Dưới tay hắn một chút dã tâm hạ người tất nhiên ngao ngoe muốn động. Lâu dài xuống dưới chắc chắn sẽ sinh ra sự cố. Mình giúp hắn tìm tới Thiết Y lệnh, không thể nghi ngờ là có ân với hắn. Lý Khâu đoán thời khắc, tường viện một bên khác đống nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Nhưng thấy năm người, leo tường mà qua, tiến vào Lý Khâu chỗ tiểu viện, muốn thông qua sân nhỏ, hướng Trần Lương Quảng bên kia đi. Năm người không nghĩ tới, ở hai nơi này ở giữa sân nhỏ người liền đứng ở trong viện, có chút hơi kinh ngạc. Người cầm đầu kia ánh mắt hung ác, chỉ hướng Lý Khâu, để hắn im lặng, không cần kêu to. Đồng thời đối sau lưng hai người phất phất tay. Hai người thân hình rắn chắc nhanh nhẹn, cất bước mà lên, hướng Lý Khâu đi tới. Còn lại ba người tiếp tục hướng một bên khác tường viện đi đến, không có đem việc này để ở trong lòng. Phảng phất Lý Khâu cái này không ổn định nhân tố đã giải quyết. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại. Ngay tại vừa rồi, hắn vừa vặn tính toán hết thảy đều tan thành bọt nước. Nguyên lai có người sớm đã phát hiện Trần Lương Quảng tung tích, cũng tựa hồ giống như chính là Thiết Y ba người. Đi ở phía trước người kia. Một quyền hướng Lý Khâu đánh tới, muốn đem Lý Khâu chế phục đánh ngất xỉu trôi qua. Lý Khâu dưới chân bất động, đánh ra một chưởng đem người kia cánh tay cản qua một bên, một tay đao đem người kia đánh ngất xỉu trôi qua. Một tay đao chém vào trên cổ, không giống huyết nục, trái ngược với chém vào gỗ thật bên trên đồng dạng. Lý Khâu trong lòng hơi động. Khổ luyện toàn thân ngoại công, quả nhiên là Thiết Y bang bang chúng. Đằng sau người kia thấy phía trước người kia bị tùy tiện đánh bại, sửng sốt một chút, còn không đợi hắn phản ứng. Lý Khâu một cái cất bước, đã đến trước người hắn, ngăn lại hắn một quyền, đồng dạng một tay đao đem hắn đánh ngất xỉu. Tiếng thứ nhất vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên lúc. Ba người đi hướng tường viện, cũng không quay đầu lại, không có coi ra gì. Chỉ cho là Lý Khâu bị chế phục đánh ngất xỉu, thân thể quẳng xuống đất. Nhưng khi tiếng thứ hai giống nhau như lúc thanh âm vang lên lúc. Ba người đồng thời dừng lại bước chân, trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, làm sao hai tiếng. Ba người quay đầu nhìn lại. Lý Khâu thần sắc bình tĩnh. Dưới chân nằm ngang lấy hai cái Thiết Y bang bang chúng. Ba người biến sắc, không ngờ đến sẽ phát sinh dạng này một màn, thân hình khẽ động cùng nhau hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu cất bước mà lên, nên tiếp ba người. Nội kinh bắn ra, không khí vặn mèo. Năm cái Thiết Y bang bang chúng, đều là có thể chống đỡ đệ tứ cảnh ngoại công cao thủ. Nhưng đối đầu với Lý Khâu, liền có chút không đáng chú ý. Mấy chiêu thu thập hết hai cái, còn lại ba cái cũng không tại dưới tay hắn gắng gượng qua bao lâu thời gian, bị từng cái đánh ngất xỉu. Người cuối cùng đổ xuống, sắt vách sân nhỏ đống nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Sắt vách sân nhỏ, cửa sân bị một trưởng oanh mở, hai người cất bước đi đến. Bên trái cái kia, tướng mạo bình thường, hai tóc mai tái nhợt, lên niên kỷ, nhưng thân hình ý nguyên thẳng tắp, ánh mắt lăng lệ. Bên phải thì là một cái 30-40 tuổi bộ dáng trung niên nam nhân. Tướng mạo hung ác, ánh mắt bất thiện, trong mắt sát ý nếu có như không có hiện hiện. Trần Lương Quảng, đừng ẩn giấu, cút ra đây cho ta. Cửa phòng bị mở ra. Một cái hùng tráng hơn người, mặc áo mỏng trung niên đại hán, cất bước mà ra. Hắn thở hổn hển, trong mắt lưu lại kinh hãi, không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền bị đuổi tới. Trương Báo, ngươi bất quá là Trịnh Thế Bác một con chó, cũng dám gọi thẳng đại danh của ta. quên trên mặt bị quất một mã tiên, là tư vị gì a? Trần Lương Quảng lấy lại bình tĩnh, cười lạnh hai tiếng, trong lời nói bao hàm phung ý. Trương Báo sờ qua mình trên mặt một đầu giữ tợn vết sẹo, trên mặt hiện hiện một vòng khuất nhục, nhìn về phía Trần Lương Quảng ánh mắt càng thêm hung ác. Ta sơ nhập bang lúc, bởi vì một chút chuyện nhỏ đắc tội ngươi, bị ngươi tại trên mặt rút một mã tiên. Chuyện này ta làm sao lại quên? Nhiều năm như vậy, ta vẫn nghĩ đem cái này một mã tiên gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho ngươi. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Trương Báo liếm môi một cái, khoe miệng hiện hiện một vòng hung tàn cười lạnh. Trần Lương Quảng, ngươi lại dám đánh cắp thiết ý lệnh, phản bang mà ra. Ta Trương Báo phụng bang chủ mệnh lệnh, đưa ngươi bắt về trong bang, đang bang chúng trước mặt, đối ngươi xử cực hình. Chương 74, giết người diệt khẩu. Trần Lương Quảng, ngươi lại dám đánh cắp bang chủ tín vật thiết ý lệnh, mưu phản trong bang. Ta Trương Báo hôm nay phụng bang chủ mệnh lệnh, đưa ngươi bắt về trong bang, đang bang chúng trước mặt, đối ngươi xử cực hình. Trương Báo nghiêm sắc mặt, quát lạnh nói. Trần Lương Quảng hừ lạnh một tiếng, trong mắt miệt thị, ngữ khí phẫn hận đạo. Cái gì cầu thí bang chủ? Kia chức bang chủ vốn là ta. Chính thế bác hèn hạ vô sỉ, tính cả các ngươi những này trưởng lão, xuyên tạc ta đại ca di mệnh, trộm cư ta chức bang chủ. Thiết ý lệnh cũng rõ ràng là ta đại ca tự tay truyền cho ta, để ta kế thừa chức bang chủ sử dụng sau này đến thu phục bang chúng. Chính thế bác đạt được chức bang chủ về sau, muốn cưỡng đoạt thiết ý lệnh giết người diệt khẩu, ta bất đắc dĩ mới thoát đi trong bang. Kết quả ngược lại để các ngươi bị cắn ngược lại một cái, nói xấu ta trộm khiến phản bang. Các ngươi cùng kia Trịnh Thế Bác cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thật cá mẹ một lứa. Nghe được Trần Lương Quảng quát mắng, đứng tại Trương Báo bên cạnh Hà Hiểm Giang ánh mắt ấm lãnh, chậm rãi mở miệng nói. Năm đó lão bang chủ tính cả cái khác mấy phái cao thủ, vây công ma môn môn chủ Trung Thăng ngoại ý muốn đột tử. Đại ca ngươi Trần Bình thắng cậy vào vũ lực, giết chết lão bang chủ chỉ định người thừa kế Vương Trường Lão, cưỡng ép kế thừa chức bang chủ. Hắn chức bang chủ tới vốn cũng không chính. Đại ca ngươi Trần Bình thắng thượng vị về sau, ngươi trong bang muốn làm gì thì làm coi trời bằng vung. Trần Bình thắng đối ngươi còn nhiều thêm thiên vị, khiến cho huynh đệ trong bang giận mà không dám nói gì. Ghê tởm hơn chính là, đại ca ngươi Trần Bình thắng trước khi chết thế mà còn muốn đem chức bang chủ chuyển cho ngươi. Để thiết ý bang biến thành các ngươi Trần gia tư hiếu. Chúng ta mấy vị trưởng lão đương nhiên sẽ không đồng ý. Chính bang chủ võ công cao cường lòng người chỗ hướng, hắn so ngươi càng thích hợp làm cái này bang chủ. Trần Lương Quảng, giao ra thiết ý lệnh, thúc thủ chịu trói. Ta có thể vì ngươi tại Trịnh bang chủ trước mặt cầu tình, khoét mắt rút lưỡi sau tha cho ngươi một cái mạng. Trần Lương Quảng ngửa mặt lên trời cười to. Ta vẫn là câu nói kia, cầu thí bang chủ. Muốn để ta thúc thủ chịu trói, quả thực si tâm vọng tưởng. Ta Trần Lương Quảng chết cũng sẽ không hướng các ngươi những này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân cúi đầu. Tốt. Trương Báo gật gật đầu, quát lên một tiếng lớn, người tới. Huynh đệ trong bang, cùng ta cùng một chỗ cầm nã phản bang tặc tử Trần Lương Quảng. Bên trái tường viện, nhảy vào mấy thân ảnh, trước viện viện sau đồng dạng nhảy vào mấy thân ảnh, nhưng bên phải tường viện, chậm chạp không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Trương Báo cùng Hà Hiểm Giang, hơi nghi hoặc một chút. Trương Báo lại hô hai tiếng, chậm chạp không gặp đáp lại, thần sắc hắn âm trầm xuống tới. Ra hiệu còn lại bang chúng đi xem một chút, Trần Lương Quảng bên này bọn hắn đến đối phó. Trương Báo cùng Dì Hiểm suối lướt nhau. Riêng phần mình khẽ quát một tiếng, cất bước hướng Trần Lương Quảng đánh tới. Ba người giao thủ, chiến tại một chỗ, quyền cước va chạm, không như máu nhục chi thân, phát ra ngột ngạt vang dội thanh âm. Tương viện một bên khác, Lý Khâu thần sắc có chút chần chờ. Hắn tựa hồ biết một chút không nên biết đến đồ vật. Hơn 10 đạo thân ảnh, tuần tự vượt qua tường viện. Nhìn thấy Lý Khâu đứng ở trong viện, bên cạnh nằm ngang lấy 5 cái huynh đệ trong bàng thi thể. Nghĩ đến lúc trước hắn vẫn đứng tại nơi này, đoán chừng đem hai vị trưởng lão cùng Trần Lương Quảng lời nói không sót một chữ nghe được. Không nói hai lời, ánh mắt hung ác, hướng Lý Khâu đánh tới, muốn giết người diệt khẩu. Lý Khâu chính trong lòng chần chờ, không biết nên làm sao bây giờ lúc. 10 cái bang chúng trên mặt sát ý hùng hổ dọa người hướng hắn đánh tới. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một vòng lệ khí, một trưởng vô ra. Nội kinh hoành không, đánh vào sông vào trước mặt một cái thiết ý bang bang chúng trên thân. Cái kia nhân khẩu nôn máu tươi, bay ngược mà đi, đụng ngã 3-4 người. Lý Khâu cất bước mà lên, xông vào đám người, thủ trình nghiêng chảo, chiêu thức hung mãnh tàn nhẫn. Như mãnh hổ nhập bầy cừu, mười mấy người không có một cái có thể đỡ nổi hắn. Lý Khâu năm ngón tay như sắt chảo thép câu, hung ác chộp vào thiết y bang bang chúng khách quan thường nhân cứng cỏi vô cùng trên thân thể. Lập tức huyết nhục xoay tròn, thương thế thê thảm. Trương Báo cùng Dì Hiểm suối hai người, nghe được tường viện bên kia bang chúng truyền đến kêu thảm, thần sắc có chút lo lắng lo lắng. Trần Lương Quảng thì trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Mặc dù hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng những này đến bắt hắn người, đều là Trịnh Thế Bác tâm phúc bên trong tâm phúc, chết được càng nhiều, càng thảm, càng tốt. 10 cái nhưng cùng đệ tứ cảnh chống lại ngoại công cao thủ, bị Lý Khâu không tốn sức chút nào từng cái giết chết. Lý Khâu giết chết mười mấy người về sau, đạp gãy bị hắn đánh ngất xỉu 5 người kia cổ. Đã giết nhiều như vậy, cũng không kém cái này 5 cái. Ngay từ đầu hắn không muốn cùng Thiết Y Bang kết thủ, chỉ là đem 5 người đánh ngất xỉu trôi qua. Nhưng không nghĩ tới viện bên kia 2 cái Thiết Y Bang trưởng lão, coi là quanh mình đều là bọn hắn người, không có nửa điểm kiêng kỵ, tùy ý nói ra bực này kinh thiên đại bí, để hắn cho biết được. Hắn chính suy tư làm sao bây giờ lúc, 10 cái Thiết Y Bang bang chúng nhảy tới, hung thần ác sát không phân tốt xấu liền muốn giết hắn diệt khẩu. Lý Khâu trong lòng một trận tức giận. Đã người khác đã muốn giết hắn diệt khẩu, hắn tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Rõ ràng đối phương sai, dựa vào cái gì muốn hắn nén giận nhường lối lại để cho, phế miệng lưỡi giải thích. Hắn cũng không phải bùn nặn, ai nghĩ nào nặn hai thanh liền nhào nặn hai thanh. Thiết Y Bang thì thế nào? Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Lý Khâu sắc mặt âm tình bất định, bắt đầu suy nghĩ như thế nào nên xử lý chuyện này. Trong viện, 3 người thực lực không kém bao nhiêu, Trần Lương Quảng song quyền nan địch tứ thủ, dần dần có lạc bại chi thế. Trần Lương Quảng đấy mắt hiện lên một vòng gấp lệ, hung uy đại phát, quyền pháp hung mãnh, đem 2 người bước lui. Trong điện quang hỏa thạch, một cái tay hướng trong ngực sờ mó, tựa hồ xuất ra thứ gì. Tiếp theo 2 tay giao thoa mà qua, hướng 2 người lần nữa công tới. Trần Lương Quảng cùng Trương Báo cùng Hà Hiểm Giang lại kịch liệt giao thủ mấy chiêu. Đông nhiên một cái đối quyền. Trương Báo cảm giác tay như bị bọ cạp hung hăng ngủ đông một chút, nhịn không được kêu rên lên tiếng. Nghe được cái này tiếng kêu đau đớn, Trần Lương Quảng trên mặt hiện hiện một vòng nhe răng cười. Không quan tâm Trương Báo, quay người cường điệu hướng Hà Hiểm Giang công tới. Trương Báo rảnh rỗi nhìn tay một chút, phát hiện mình khổ luyện thiết bố sam bị phá, ngón tay bị đâm ra một cái lỗ máu, vết thương phiếm hắc. Hắn trúng độc. Trương Báo muốn rách cả mí mắt, trong lòng giận dữ, gấp lệ hét lớn. Hà trưởng lão cẩn thận, tay hắn trên có bôi độc cám khí. Hà Hiểm Giang nghe nói sắc mặt đại biến, vội vàng cẩn thận ra chiêu bước lui Trần Lương Quảng. Dưới chân lui bước, thối lui đến Trương Báo bên cạnh, nhìn tay hắn bên trên vết thương một chút. Quả nhiên, Trần Lương Quảng ngươi hèn hạ vô sỉ, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Hà Hiểm Giang tức giận bất bình phẫn nộ quát. Trần Lương Quảng hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt xem người, thần sắc trào phúng, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ các ngươi hai người liên thủ đối phó một mình ta, liền quang minh chính đại?" "Ngươi?" Hà Hiểm Giang nhất thời chán nản. "Đại gia cũng vậy, ai cũng đừng bảo là ai. Sinh tử trước mặt, mỗi người dựa vào thủ đoạn." Trần Lương Quảng thần sắc lạnh lùng. Trương Báo hai mắt đỏ bừng, vừa giận vừa vội, cất bước đánh tới. "Trần Lương Quảng, cho ta đem giải dược giao ra. Muốn giải dược, liền muốn nhìn ngươi có hay không cái kia thực lực." Trần Lương Quảng hừ lạnh một tiếng, dưới chân dậm chân, nên địch mà lên, một quyền hung ác đánh tới. Chương 75, hủy thi diệt tích. Trương Báo đã trúng độc, đối Trần Lương Quảng trên tay ám khí không dư thừa bao nhiêu kiên kỵ. Tăng thêm cấp bách muốn có được giải dược, trong lòng gấp lệ, hung tính đại phát. Giao thủ một cái, Trần Lương Quảng liền nhận áp chế. Hà Hiểm Giang đứng tại chỗ, do dự một trận, cũng tung người mà lên, cùng Trương Báo cùng một chỗ đối phó Trần Lương Quảng. Trương Báo quyền pháp hung mãnh, Hà Hiểm Giang trưởng pháp tinh diệu. Trần Lương Quảng tại hai người mưa to gió lớn thế công hạ, đáp ứng không xuể, chật vật không chịu nổi. Thỉnh thoảng chiêu thức cản tránh không kịp, bị hai người đánh trúng một quyền hoặc một trường, lập tức ra thịt tím xanh, tạng phủ chấn động. 3 người luyện được đều là khổ luyện toàn thân ngoại công, cũng đã đạt tới nhất định cảnh giới. Dù một chiêu một thức ở giữa lực đạo hung mãnh, nhưng so với toàn thân bọn họ cứng cỏi vô cùng phòng ngự, vẫn là kém một chút. Phòng thủ cao thấp công, 3 người đánh tốt một trận, cũng không thể đem ai trọng thương. Trần Lương Quảng lâu rơi xuống gió, nhưng không có giống nội kình cao thủ ở giữa như thế, một chiêu chi chênh lệch liền bị mất tính mệnh. Thu mấy cái trọng kích, y nguyên cứng chắc chống đỡ tốt một trận không có là bại. Trương Báo thần sắc hung ác, ánh mắt lo lắng, muốn mau sớm chế phục Trần Lương Quảng, đạt được giải dược. Hắn một quyền hung hăng đánh vào Trần Lương Quảng tim. Trần Lương Quảng thần sắc thống khổ, kêu lên một tiếng đau đớn. Trương Báo vừa định đón thêm một quyền, đột nhiên tạng phủ kịch liệt đau nhức, váng đầu huyễn, toàn thân bất lực, dưới chân lảo đảo. Trần Lương Quảng tím xanh một mảnh, miệng mũi chảy máu trên mặt, hiện hiện một vòng cười lạnh. Nhìn bên trong cơ hội, bên trên bước một quyền đánh vào Trương Báo yết hầu bên trên, đem hắn đánh cho bay ngược ngã sấp xuống mà đi. Trần Lương Quảng cất bước còn muốn lại đến, bị sắc mặt đại biến gì hiểm suối ngăn lại, hai người đơn độc giao thủ với nhau. Trương Báo bò dậy, quỳ trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên. Tạng phủ kịch liệt đau nhức tựa như lao rảo, bị Trần Lương Quảng đánh trúng yết hầu, cũng là kịch liệt đau nhức vô cùng, không khỏi phun ra một ngụm máu. Dù là Trương Báo ý chí cứng cỏi, cũng không chịu nổi bực này hơn hẳn lăng chỉ kịch liệt đau nhức, đè nén không được phát ra từng tiếng kêu đau đớn. Trương Báo to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán trượt xuống, bắp thịt toàn thân rung động co rút, không nghe sai khiến, nhất thời ngay cả đứng đứng dậy đều làm không được. Trần Lương Quảng, mau đưa giải dược giao ra. Hà Hiểm Giang mắt thấy Trương Báo Độc phát sắp chết đi, thế công càng thêm hung ác lăng lệ. Trần Lương Quảng lúc trước cùng hai người giao thủ, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lại hai người hành hung một trận, thương thế thê thảm, thực lực đại tổn. Dù cho hiện tại đối mặt Hà Hiểm Giang một người, cũng vẫn như cũ có chút không địch lại. Ngăn cản Hà Hiểm Giang công kích sau khi, Trần Lương Quảng phát ra cười lạnh. Si tâm vọng tưởng. Ta sẽ không giao ra giải dược. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Hà Hiểm Giang hai mắt sáng lên, ngừng tay, vội vàng hỏi. Trần Lương Quảng thối lui hai bước, trong mắt hiện hiện một vòng rào hoạt. Trừ phi ngươi nguyện ý thả ta rời đi, ta sẽ trước khi đi đem giải dược cho các ngươi lưu lại. Không phải, ngươi liền trơ mắt nhìn xem hắn bị độc chết đi. Hà Hiểm Giang thần sắc cứng đờ, suy tư hai ba hơi, quyết định đáp ứng xuống tới. Tốt, ta có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi muốn đem thiết ý lệnh cùng nhau lưu lại. Trần Lương Quảng đã là nỏ mạnh hết đà, một hồi sẽ qua liền sẽ bị hắn cầm xuống. Nhưng chỉ sợ Trương Báo thật không đến cái kia thời điểm. Thiết y bang bang quy, đối huynh đệ trong bang thấy chết không cứu người, khoét hai con mắt. Huống chi còn có ngày xưa tình nghĩa tại, Hà Hiểm Giang vô luận như thế nào cũng làm không được bỏ mặc. Nhưng cùng lúc hắn cũng chưa đổi bắt Trần Lương Quảng là vì cái gì. Cầm tới thiết y lệnh, đối bang chủ bên kia cũng tốt có cái bàn giao. Về phần Trần Lương Quảng, có thể ngày sau lại đổi bắt, không vội ở cái này nhất thời. Nâng lên thiết y lệnh, Trần Lương Quảng trên mặt hiện hiện một vòng nồng đậm phẫn hận. Thái độ mười phần kiên quyết. Không có khả năng. Hiện tại là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi. Ta khuyên ngươi không cần cùng ta có kẻ mặc cả. Trương Báo thật không bao lâu thời gian, một câu đi vẫn chưa được. Được, Trương Báo sống, không được, Trương Báo chết. Hà Hiểm Giang mặt hiện lúng túng, có chút do dự. Trương Báo ho ra một ngụm máu, chịu đựng kịch liệt đau nhức run giọng mở miệng nói. Gì? Hà trưởng lão, đáp ứng hắn. Ngươi cứu ta Trương Báo một mạng, ta Trương Báo. Ghi nhớ trong lòng, quãng đời còn lại vô cùng cảm kích. Sau đó, ta gánh chịu tất cả trách nhiệm, tại bang chủ trước mặt lập xuống huyết thệ, nhất định vì. Lấy công chuộc tội truy hồi thiết y lệnh. Một tháng làm không được, ta nguyện thân. Thân thụ cực hình. Hà Hiểm Giang nghe được lần này cam đoan, quay đầu nhìn về phía Trần Lương Quảng, cắn răng nói. Tốt. Ta đồng ý thả ngươi đi. Trần Lương Quảng thần sắc trên mặt không có gì ba động, đáy mắt hiện lên một vòng được như ý mừng rỡ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù mười phần nghĩ hạ độc chết Trương Báo, nhưng bây giờ Trương Báo chính là hắn bảo mệnh phủ. Trần Lương Quảng mặt ngoài không có sợ hãi, kỳ thực trong lòng cũng sợ Hà Hiểm Giang do dự lâu, đem Trương Báo cho kéo dài chết. Hà Hiểm Giang gật đầu đồng ý, hắn cái mạng này hôm nay cũng coi như bảo vệ. Chỉ là tiện nghi Trương Báo, Trần Lương Quảng hừ lạnh một tiếng. Tốt, hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn. Nếu như có thể sống, ai muốn đi chết, nghe được Hà Hiểm Giang đồng ý xuống tới. Giống như người chết chìm nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Trương Báo hai mắt buộc phát ra một cô mãnh liệt đối nhau khát vọng. Hắn nhìn về phía Hà Hiểm Giang ánh mắt cảm kích vạn phần. Quay đầu lại nhìn về phía Trần Lương Quảng, trong ánh mắt ẩn giấu đi thật sâu hoán độc. Thù mới hận cũ, chung vào một chỗ. Nếu có ngày sau, hắn tất gọi Trần Lương Quảng muốn sống không được muốn chết không thể. Đồng nhiên, một đạo cường tráng thân ảnh, từ bên phải tường viện nhảy vào sân nhỏ. Ba người đều bị hắn bỗng nhiên xuất hiện giật nảy mình. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, liếc nhìn ba người, chậm rãi nói. Ta không đồng ý chuyện này, bởi vì các ngươi hôm nay cũng phải chết ở cái này. Muốn che giấu chuyện này, chỉ có giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích, hết thể ngụy trang thành Trần Lương Quảng gây nên. Ba người này một cái đều không thể sống, bao quát muốn vì hắn có nổi Trần Lương Quảng. Bởi vì Trần Lương Quảng sẽ không giúp hắn che giấu chân tướng. Hắn sẽ càng vui với đem tin tức truyền lại cho thiết y bang, để cho mình vì hắn chia sẻ một bộ phận thiết y bang đuổi giết áp lực. Hà Hiểm Giang lập tức kịp phản ứng. Chính là ngươi ở bên phải sân nhỏ. Giết chúng ta gần 20 cái huynh đệ trong bang. Hắn thần sắc phẫn nộ hướng Lý Khâu chất vấn. Lý Khâu gật gật đầu, thần sắc lãnh đạo. Không sai, ta bản không muốn giết bọn hắn cùng các ngươi thiết y bang trở mặt, nhưng bọn hắn muốn giết ta diệt khẩu, ta vì cầu tự vệ chỉ có thể cố mà làm giết sạch bọn hắn. Ngươi dám can đảm sát hại chúng ta huynh đệ trong bang, chúng ta thiết y bang tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Dù là đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Hà Hiểm Giang đau nhức gầm thanh quát lên. Thiết y bang trên giang hồ không phải cao thủ nhiều nhất môn phái. Lại là người giang hồ không nguyện ý nhất trêu chọc môn phái, còn hơn nhiều võ đang thiếu lâm. Bởi vì thiết y bang, từng cái nhận lý lẽ cứng nhắc, cố chấp muốn chết. Sẽ không bỏ qua bất luận cái gì giết chết bọn hắn bang chúng người. Cho dù là đệ ngũ cảnh cao thủ, bọn hắn cũng sẽ phái ra trong bang trưởng lão đuổi giết đến chết. Cũng là bởi vì điểm này, vô số người gia nhập thiết y bang, trở thành thiết y bang bang chúng. Để thiết y bang trở thành trên giang hồ thế lực phổ biến nhất. bang chúng nhiều nhất môn phái. Đối với Hà Hiểm Giang uy hiếp, Lý Khâu mặt không dao động, hừ lạnh một tiếng. Ngươi vẫn là lời đầu tiên cầu nhiều phúc đi. Hắn ánh mắt băng lãnh, đạp chân xuống hướng Hà Hiểm Giang công tới. Hà Hiểm Giang vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Chương 76, nội kình đối ngoại công. Hà Hiểm Giang vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Có thể tùy tiện giết chết hắn những cái kia thực lực có thể so với đệ tứ cảnh huynh đệ trong bang, tối thiểu là một vị đệ ngũ cảnh. Đặt ở bình thường không có gì, nhưng hắn mới vừa cùng Trần Lương Quảng từng đại chiến một trận, thực lực có chỗ hao tổn, không thể không thận trọng đối đãi. Lý Khâu thân hình vọt lên, đấm ra một quyền, nội kình như thác nước vào đầu che đậy mà xuống. Không khí vặn mèo, cảnh tượng sai lệch. Hà Hiểm Giang một trưởng vô ra, lực đạo hung mãnh, hung hăng đập tan nội kình. Lý Khâu nắm đấm tiếp theo mà tới, cùng Hà Hiểm Giang đối hoành một cái. Luận quyền cước ở giữa lực đạo, Lý Khâu xa không thế nào hiểm sông. Nhưng Hà Hiểm Giang đánh tan nội kình, đã hao phí tuyệt đại bộ phận khí lực, còn lại lực đạo ngược lại ngăn không được Lý Khâu thật một kích. Hà Hiểm Giang bị đẩy lui một bước, sắc mặt nghiêm túc căm trầm. Lý Khâu nội kình ngưng thực trình độ, viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn dù thành công đánh tan Lý Khâu nội kình, nhưng lòng bàn tay một trận nhói nhói, lại là đã bị nội kình làm bị thương. Lý Khâu cũng không được tốt thụ. Cảm giác không giống một quyền đánh vào huyết nhục bên trên, trái ngược với đánh vào trên miếng sắt. Bất quá không có tấm sắt như vậy cứng rắn, càng khuynh hướng cứng cỏi. Nhưng phản chấn lực đạo cũng đủ hắn chịu được. Luyện nội gia cùng luyện ngoại công giao thủ thế yếu một trong, chính là dễ dàng bị mình đánh đi ra lực đạo phản chấn làm bị thương. Lý Khâu thần sắc như thường, cất bước lại đến, một quyền hướng Hà Hiểm Giang tim đánh tới. Hắn dù thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng đối phương tuyệt đối so với hắn bị thương nghiêm trọng hơn. Nội kình không phải tốt như vậy dụng quyền trưởng đánh tan. Trương Báo nhìn xem cùng Hà Hiểm Giang giao thủ Lý Khâu, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Hắn hận không thể đem Lý Khâu lột ra quất xương. Chỉ thiếu một chút, cầm tới giải dược, độc liền giải. Đều là Lý Khâu đột nhiên nhảy ra, pha trộn đây hết thảy. Nhưng hận thì hận, hắn lại trừ hung dữ nhìn chằm chằm Lý Khâu bên ngoài, cái gì đều không làm được. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, thống khổ vô lực nhìn xem đây hết thảy. Nhìn thấy Lý Khâu cùng Hà Hiểm Giang giao thủ, Trần Lương Quảng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đại hỉ. Ám đạo thật sự là trời cao cũng muốn trợ hắn, định thả người đào tẩu. Lý Khâu sớm có sở liệu, gặp hắn khẽ động, quát khẽ nói. Trần Lương Quảng, trốn chỗ nào? Hà Hiểm Giang lập tức bị hấp dẫn chú ý, thấy Trần Lương Quảng muốn trốn, hắn so Lý Khâu cái này muốn giết Trần Lương Quảng diệt khẩu còn muốn gấp, con người liền hướng Trần Lương Quảng công tới. Trần Lương Quảng, đem giải dược giao ra. Hà Hiểm Giang một trưởng hướng Trần Lương Quảng đánh tới. Trần Lương Quảng thấy Hà Hiểm Giang đánh tới, nghiêng người ra quyền. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, cất bước mà lên, hướng hai người công tới. Ba người hôn chiến với nhau. Trần Lương Quảng muốn đi, Lý Khâu cùng Hà Hiểm Giang đều không để hắn đi. Trần Lương Quảng nghĩ móc giải dược, Lý Khâu thế công mãnh liệt, không cho hắn cơ hội. Hà Hiểm Giang cũng không dám giúp Trần Lương Quảng tạm thời ngăn lại Lý Khâu. Hắn sợ cản lại ở Lý Khâu, Trần Lương Quảng không móc giải dược trực tiếp chạy mất. Phát giác Lý Khâu muốn giết hắn về sau, Trần Lương Quảng cũng không còn móc giải dược. Giải dược rút, Hà Hiểm Giang có lẽ không còn công kích hắn. Nhưng Lý Khâu lại sẽ không bỏ qua, hắn vẫn như cũ trốn không thoát. Lý Khâu nội kình mạnh mẽ, Trần Lương Quảng hai người lực đạo hung mãnh. Ba người lẫn nhau có vừa đi vừa về, Lý Khâu hơi chiếm thượng phòng, cho dù hắn là một đôi hai. Trần Lương Quảng hai người lúc trước thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhất là Trần Lương Quảng trên thân có thương thế không nhẹ. Lý Khâu đấm ra một quyền, Trần Lương Quảng đồng dạng đấm ra một quyền. Trần Lương Quảng man lực đánh tan nội kình, trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn. Lý Khâu thần sắc lãnh đạm, qua trong giây lát biến quyền vị trưởng, nâng Trần Lương Quảng cổ tay hướng lên nhấc đi. Bên trên bước tiếp thân, khác một cái tay một quyền hung ác đánh vào Trần Lương Quảng tim. Trần Lương Quảng rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu. Lý Khâu thị lực hơn người, xem sớm đến trên tay hắn viên kia gai sắt chiếc nhẫn. Trần Lương Quảng chính là đeo lên chiếc nhẫn này, xuất kỳ bất ý cùng Trương Báo đối quyền, ám toán hắn. Hắn đã nhìn thấy, như thế nào lại cùng Trần Lương Quảng đối quyền. Bất quá cô y bán cái sơ hở, dẫn Trần Lương Quảng phất lờ. Trần Lương Quảng tim kịch liệt đau nhức, thần sắc thống khổ, ánh mắt hung ác, vừa muốn phát lực. Lý Khâu trong lòng hơi động, như thiểm điện chủ động vung ra hắn thủ đoạn. So khí lực hắn xa không bằng Trần Lương Quảng, một khi bị Trần Lương Quảng trở tay bắt hắn lại cổ tay. Hắn tuyệt đối không tránh thoát, rất dễ dàng sẽ bị Trần Lương Quảng giết chết. Lúc này Hà Hiểm Giang một trưởng vô đến, Lý Khâu nghiêng người tránh thoát, còn lấy một quyền. Hà Hiểm Giang đập tan nội kình, bị Lý Khâu một quyền đẩy lui. Trần Lương Quảng không có đào tẩu, một quyền hướng Lý Khâu công tới. Hắn vừa vặn thử qua, nghĩ thừa dịp hai người giao thủ khe hở đào tẩu. Kết quả hai người từ bỏ lại giao thủ, nhao nhao hướng hắn công tới. Trần Lương Quảng đã nhìn minh bạch hiện tại tình thế, Lý Khâu bất tử hắn đừng nghĩ đi. hắn hiện tại có chút hối hận, tại sao phải tuyển kia một loại tận lực tra tấn người độc dược, khiến Trương Báo còn chưa chết. Bất quá Trương Báo chết rồi, Hà Hiểm Giang cũng có khả năng càng sẽ không thả hắn đi. Lý Khâu bị hai người hợp công, dù chiếm thượng phòng, liền hơi cảm thấy đến có chút khó giải quyết. Thân thể hai người cứng cỏi đến quá phận, hắn rất khó một kích đem hai người giết chết. Hắn vừa mới quyền liên quan nội kình hung hăng đánh vào Trần Lương Quảng tim. Biến thành người khác đến, đừng nói xương sườn vỡ nát, tạng phủ thành bùn, chính là xương sống cũng phải bị hắn đánh gãy. Kết quả Trần Lương Quảng vẹn vẹn phun một ngụm máu. Trần Lương Quan cùng Hà Hiểm Giang đem thiết bố sam luyện đến nhất định cảnh giới. Nội kinh rất khó xuyên thấu hai người vết thương da thịt đến bọn hắn tạ phủ. Lý Khâu trong lòng không khỏi cảm thán. Tập luyện khổ luyện toàn thân ngoại công, mặc dù cực độ chết sớm, nhưng cũng là thật kháng đánh. Hắn mặc dù một mực đè ép hai người đánh, nhìn như lợi hại. Kỳ thực không khác tại bên vách núi hành tẩu, dung không được nửa điểm sai lầm. Một khi bị hai người đánh trúng một chút, loại kia hung mãnh lực đạo hạ không chết cũng tàn phế. Đương nhiên, nội kinh cao thủ đối đầu ngoại công cao thủ cũng có ưu thế cực lớn. Lý Khâu nội kình mạnh mẽ, cách không mà kích. Trần Lương Quảng cùng Hà Hiểm Giang né tránh không kịp, chỉ có thể dụng quyền trưởng ngạnh sinh sinh đánh tan nội kình. Giao thủ đến bây giờ, hơn trăm chiêu đã qua. Hai người hai tay đều huyết nhục lâm ly, ra chiêu tốc độ cùng lực đạo tổn hao nhiều, đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Khâu một quyền hung ác ngang ngược đánh ra, nội kình đánh vào Hà Hiểm Giang trên lòng bàn tay, chợt nghe một tiếng vang dọn. Xương ngón tay gây mất, Hà Hiểm Giang thần sắc thống khổ, kêu rên lên tiếng. Lý Khâu nháy mắt biến chiêu, năm ngón tay mở ra, bắt lấy Hà Hiểm Giang hai ngón tay dùng sức một vệnh lên. Khắc một cái tay một trưởng bổ về phía Hà Hiểm Giang cổ. Phanh phanh phanh. Như thiểm điện liên tiếp bổ chúng ba trưởng, phát ra ngột ngạt thanh âm vang dội. Lý Khâu ánh mắt lạnh lùng, tay cao cao giơ lên, lại là hung ác một trưởng. Giang giác. A. Hà Hiểm Giang kêu thảm bị kẹt tại trong cổ họng, cổ gãy mất, sinh tức hoàn toàn không có, lập tức chết đi. Thi thể trọng nặng ngã trên mặt đất. Kích thích một mảnh bụi đất, hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trần Lương Quảng sắc mặt kỳ biến, lạnh mình tim đập nhanh, trong mắt tràn ngập sợ hãi, quay người bỏ chạy. Hắn cùng Hà Hiểm Giang hai người đều không phải Lý Khâu đối thủ, hiện tại thừa hắn một người, lại cùng Lý Khâu giao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, thi triển cản nguyện bộ, thân hình chiếm đất mà qua, hai bước liền đuổi kịp Trần Lương Quảng, một quyền hung ác ngang ngược đánh tới. Trần Lương Quảng nghe nói ác phong đánh tới, lông tơ đứng đấy. Vội vàng xoay người giơ lên nằm đấm, lại chậm một bước. Nội kình hung mãnh, hung hăng đánh vào Trần Lương Quảng trên ngực. Lý Khâu ánh mắt lạnh lùng, liên tiếp đánh ra mấy quyền. Hai cánh tay hóa thành tàn ảnh, rơi quyền như mưa. Trần Lương Quảng không chịu nổi cái này cuồng bạo hoành kích, thân thể run run không ngừng, dưới chân không ngừng lùi lại, huyết không đòi tiền giống như phun ra. Chương 77, phóng hỏa đốt phòng. Trần Lương Quảng giống mưa to gió lớn hạ cỏ khô, không chịu nổi mưa to dội đánh. Xương ngực liên tiếp phát ra vỡ vụn tiếng vang, huyết không đòi tiền giống như phun ra, thân thể trọng nặng té ngã trên đất. Lý Khâu thu quyền, chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt hờ hững, nhìn xuống nằm xuống đất tái khởi không thể Trần Lương Quảng. Ngươi! Trần Lương Quảng ánh mắt oán độc gắt gao trừng mắt Lý Khâu, tựa hồ muốn nói gì nguyền rủa chửi mắng. Nhưng chỉ phun ra một chữ, liền không thể tiếp tục được nữa, nghiêng đầu một cái, dứt khoát chết đi. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía trên mặt đất Trương Báo thi thể. Chẳng biết lúc nào hắn độc phát thân vong, chết không nhắm mắt khuôn mặt vặn mẹo, nhìn về phía hắn bên này, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng oán độc. Lý Khâu mặt không biểu tình bắt đầu xử lý thi thể, từng cỗ thi thể đem đến Trần Lương Quảng trong phòng. Thuận tiện đem hai cái trong viện hắn cùng người giao thủ dấu vết lưu lại quét dọn một chút. Đem thi thể tất cả đều tìm tới sau lưng, trừ Trần Lương Quảng thi thể, toàn bộ lũy đến cùng một chỗ. Đào mở trong phòng gạch, đem Trần Lương Quảng thi thể cùng hắn mang theo người tạp vật chôn sâu tại đất, lại đem gạch trải về. An toàn nhất địa phương chính là nhất nguy hiểm địa phương. Chủ yếu đơn độc như thế một cỗ thi thể thực sự xử lý không tốt. Giấu cũng không tốt giấu, chôn ở trong viện, còn không bằng chôn ở cái này. Dùng đèn đuốc đem thi thể quần áo nhóm lửa, lại đem trong phòng các nơi dễ cháy địa phương nhóm lửa. Đại hỏa tại các nơi đồng thời dấy lên. Lý Khâu đẩy cửa phòng ra, trở về mình trong nội viện, giả vờ như hết thảy cái gì chưa từng xảy ra. Hai nơi sân nhỏ vị trí chỗ ở 10 phần yên tĩnh vắng vẻ. Đợi đến ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, hết thảy đều bị thiêu đến không sai biệt lắm, thế lửa không thể cứu vãn lúc, mới bị khách sạn người phát hiện lửa cháy. Khách quan, hỏa hoạn. Hỏa hoạn. Mau ra đây. Tiểu nhị chạy vào sân nhỏ, dùng sức vỗ cửa phòng, thất kinh hô lớn. Lý Khâu còn buồn ngủ, giả vờ như ngủ chưa bị người đánh thức bộ dáng, đi ra trong phòng, nhìn thấy bên cạnh trong viện lửa lớn rừng rực, giật nảy cả mình. Sợ chỗ này sân nhỏ bị đại hỏa liên lụy, vội vàng quay lại trong phòng. Đem mình đồ vật đều xuất ra. đây là chuyện gì xảy ra? Lý Khâu ôm mình đồ vật, đứng tại ngoài viện hướng tiểu nhị có chút tức giận hỏi.
Ta ngủ chưa lệch giờ chút bị thiêu chết.
Ta cũng không biết, khách quan. Tiểu nhị đầu không rõ, thần sắc lo lắng, cả lâm trả lời.
Trần Lương Quảng chỗ ở sân nhỏ trước, khách sạn trưởng quỹ sắc mặt khó coi, lo lắng đứng tại nơi đó, chỉ có thể làm nhìn xem đại hỏa thiêu đốt.
Như thế lớn lửa, hắt nước cũng là phí công.
Mấy cái hỏa kế, ngược lại hướng Lý Khâu chỗ ở phòng ốc, tới gần Trần Lương Quảng sân nhỏ kia một bên, bắt đầu hắt vây nước.
Sợ căn phòng này bị một bên đại hỏa dẫn đốt.
Khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy Lý Khâu, vội vàng tới hướng Lý Khâu nhận lỗi.
Khách quan, xin lỗi, lửa này thực sự lên đột nhiên.
Chuyện gì xảy ra, ta chênh lệch chút bị thiêu chết.
Khách quan xin lỗi, xin lỗi.
Chúng ta nguyện ý bồi ngài bạc.
Khách sạn trưởng quỹ sát mồ hôi trên trán, liên thanh tạ lỗi.
Lý Khâu sắc mặt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, cau mày, tức giận nói.
Ngươi thấy ta giống thiếu bạc người mà.
Ta nhìn ta vẫn là đổi một cái khách sạn ở, miễn cho lại ngủ tiếp bị người thiêu chết.
Khách sạn trưởng quỹ vội vàng ngăn lại Lý Khâu, bồi khuôn mặt tươi cười.
Khách quan, lỗi của ta, căn này sân nhỏ hoàn toàn chính xác không thể lại ở người.
Ta cho ngài đổi một gian sân nhỏ, bạc toàn miễn, ngài nghĩ ở đến cái gì thời điểm, liền ở đến cái gì thời điểm.
Tiểu nhị, còn không mau lĩnh khách quan đến phía đông gian nào sân nhỏ đi.
Khách quan trưởng quỹ quay đầu quát khe nói, quay đầu hướng Lý Khâu lại phủ lên khuôn mặt tươi cười.
Khách quan, ngài nếu có cái gì cần liền nói, tuyệt đối không nên khách khí.
Lý Khâu sắc mặt hòa hoãn không ít, không có lại nói cái gì.
Tiểu nhị dẫn ngựa, dẫn Lý Khâu đến phía đông một chỗ khác sân nhỏ.
Lý Khâu đóng cửa phòng, cất kỹ đồ vật, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài.
Lệnh bài chính diện viết ngân câu tranh sắt hai cái chữ to, thiết y ỉ.
Mặt sau một cái lệnh chữ.
Tương truyền, thiết y bang bang chủ tín vật thiết y lệnh, huyền thiết tạo thành, đao kiếm khó thương, thiên hạ chỉ lần này một khối.
Lý Khâu rút ra thu xương kiếm, chiếu vào thiết y lệnh tùy ý chém vào một cái.
Keng.
Trên lệnh bài không có để lại mảy may vết tích.
Lấy thu xương kiếm sắc bén tới nói, không nói chém sắt như chém bùn, tối thiểu một khối làm bằng sắt lệnh bài muốn bị chém ra hơn phân nửa.
Hiện tại loại tình huống này, đủ để chứng minh lệnh bài làm thật.
Sắc thực nghiêm túc giả về sau, Lý Khâu thu hồi thiết y lệnh.
Khối này thiết y lệnh đối với hiện tại hắn không có tác dụng gì, nhưng tối thiểu cũng là một kiện bảo vật.
Mặt khác về sau tất yếu thời điểm, có lẽ có thể cầm khối này thiết y lệnh cùng thiết y bang nói chuyện điều kiện gì.
Chỉ cần giữ được khối này thiết y lệnh, không bị thiết y bang cao thủ cướp đi.
Điều kiện không quá khắc nghiệt, thiết y bang nhất định sẽ đem hết toàn lực vì hắn làm được.
Mặc dù khi đó, hắn khả năng đã tại đệ lục cảnh bên trong cũng khó khăn tìm địch thủ.
Nhưng có một số việc người thực lực mạnh hơn cũng không có môn phái đi làm tốt.
Thì như tìm kiếm dị thú.
Chỉ tiếc từ đầu sáng tạo một cái thế lực quá khó, mưu đoạt một cái thế lực lại không có đơn giản như vậy.
Lý Khâu lắc đầu, tạm thời không nghĩ thêm chuyện này.
Cái gì đều phải xây dựng ở trên thực lực, hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ mạnh, nghĩ cũng chỉ sẽ là nghĩ viển vông.
Lý Khâu đoán chừng Trương Báo bọn người bỏ mình tin tức truyền đến thiết y bang, thiết y bang lại phái người đến đây, tối thiểu cần 7-8 ngày trở lên.
Lại tại nơi này ngốc 3 ngày, còn tìm không thấy con kia dị thú, ta liền khởi hành chạy tới kế tiếp có dị thú ẩn hiện địa phương.
Lý Khâu trong lòng làm ra quyết định.
3 ngày sau, Lý Khâu cưỡi ngựa lao vụt tại trên quan đạo.
Lao Thiên cũng không có ưu ái hắn. Để hắn trong 3 ngày tìm tới dị thú.
Chỉ có thể khởi hành chạy tới kế tiếp có dị thú ẩn hiện địa phương.
Không tìm được liền không tìm được, thật nếu tìm được, hắn còn có chút khó làm.
Ngắn ngủi trong vòng vài ngày khẳng định ăn không hết những dị thú kia thịt.
Đợi đến thiết y 3 người đến, hắn liền phải mang theo một xe dị thú thịt rời đi.
Lý Khâu kế tiếp mục đích, là Tế Nguyên quận phía đông một cái làng.
Nơi đó phụ cận trong núi rừng, có một đầu cự ngưu.
Con trâu kia vốn là trong làng một gia đình nuôi.
Kia trâu càng dài hình thể càng to lớn, dẫn đến gia đình kia không có cách nào dùng trâu đất cày, cộng thêm thực sự sợ hãi.
Liền muốn giết kia trâu bán thịt, lại mua một con trâu đất cày.
Kết quả giết trâu lúc, không có thích đáng chế trụ kia trâu.
Để kia trâu va sụp tường viện, chạy vào làng phụ cận trong núi rừng, rốt cuộc không có trở về, thành một đầu bò rừng.
Con dị thú kia hình thể nghe đồn cũng là tiếp cận dài 2 trượng.
Đều là dài 2 trượng, lợn rừng muốn so trâu thịt nhiều hơn một chút.
Cộng thêm sở tại địa phương so sánh Thiên Phủ quận càng xa, Lý Khâu ngay từ đầu mới không có lựa chọn con dị thú kia.
Hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm con dị thú kia trâu.
Mấy ngày sau, Lý Khâu cưỡi ngựa đuổi tới Tế Nguyên quận cái thôn kia, xuống ngựa ngăn lại một người.
Người kia người mặc áo gai, khiêng quốc, tựa hồ đang muốn hướng trong ruộng đi làm việc.
Vị đại ca này, xin hỏi các ngươi trong thôn nhưng nguyên lai có một gia đình nuôi một con trâu, về sau kia trâu.
Người kia nghe vậy, thần sắc trở nên có chút quái dị. Trong miệng lẩm bẩm nói,
Thật sự là kỳ quái, chúng ta thôn hồi lâu không đến ngoại nhân, làm sao vừa đến đều là tìm đầu kia cứng yêu. Lý Khâu sắc mặt biến hóa. Chương 78, Phú Khả Địch Quốc Thẩm khai phục. Còn có người khác đang tìm dị thú. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn từng cùng người nói, mình hưởng qua dị thú thịt, cảm thấy là trên đời nhất ngon chi vật, muốn ngừng không thể. Kỳ thực hắn là vì nguyên lực, đối với dị thú thịt hương vị cũng không thế nào coi trọng. Nhưng trên đời hoàn toàn chính xác có người 10 phần thích ăn dị thú thịt. Cùng hắn ra 1.000 lượng mua xuống gấu thi so sánh, người kia mới thật sự là đại thủ bút. Giang Nam Phú Thương Thẩm khai phục, hắn Phú Khả Địch Quốc, chú trọng hưởng thụ, nhất là thích ăn. Thích nhấm nháp các loại chân tu mỹ vị, vì thế tiêu tiền như nước, bất kể tiền tài. Thẩm khai phục vì có thể ăn vào đại tề các nơi tươi mới trái cây, thậm chí chuyên môn mở tu tập con đường, khoái mã không phân ngày đêm vận chuyển. Dị thú khó tìm khó giết, hắn liền bỏ ra nhiều tiền thuê giang hồ cao thủ, vì hắn khắp thiên hạ tìm kiếm săn giết dị thú. Đây là dị thú thịt vẹn vẹn để hắn cảm thấy 10 phần ăn ngon, không tới để hắn muốn ngừng không thể tình trạng. Không phải, trình độ sợ rằng sẽ càng sâu. Nói không chừng Thẩm khai phục vì thường thường ăn vào dị thú thịt, sẽ chuyên môn thành lập được một cái trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo, tìm kiếm dị thú tung tích. Lý Khâu nghe người ta nói đến việc này lúc, còn tận lực nghe ngóng thụ Thẩm khai phục thuê, vì hắn tìm kiếm săn giết dị thú giang hồ cao thủ tin tức. Bởi vì hắn cảm thấy mình khả năng sớm muộn cũng sẽ cùng đối phương đụng tới. Vị đại ca này, đến thôn các ngươi, cầm đầu thế nhưng là hai người nam, một cao một thấp. Cao cái kia dáng người khôi ngô, tướng mạo khớm ốc, vai gánh hai thanh đồng truy. Thấp cái kia dáng người gầy còm, tặc mi thử nhãn, giữ lại hai phiết râu ria. Người thôn dân kia bị Lý Khâu hỏi một chút, thần sắc trì trệ. Hoàn toàn chính xác giống ngươi nói dạng này, ngươi biết bọn hắn. Nhận biết. Lý Khâu ánh mắt nhất động, lại hỏi. Bọn hắn cái gì thời điểm tới làng, hiện tại ở đâu? Người thôn dân kia nghĩ nghĩ, hồi đáp. Hai người kia mang theo một số người, sớm tới tìm làng, nghe ngóng sau một lúc liền lên núi, hiện tại hẳn là trong núi. Người thôn dân kia chỉ, liền khiêng quốc đi. Lý Khâu đứng tại chỗ suy tư một lát, tìm một gia đình, cho chút tiền bạc, đem mã an bỗng nhiên xuống tới. Lẻ loi một mình con cung tên, hướng trên núi đi đến. Trên núi, một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo khờ ngốc trung niên đại hán, khiêng hai thanh thường nhân đầu lớn nhỏ đồng truy, thần sắc nhẹ nhõm tùy ý, giống đang tản bộ đồng dạng. Nhìn không ra hai thanh đồng truy có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì gánh vác, phảng phất giấy. Bên cạnh một cái vóc người khô gầy, xấu xí mặt gầy nam nhân, mặc ngực rộng áo choàng, đi đường ở giữa vung tay tư thế có chút quái dị. Ánh mắt cảnh giác thời khắc nhìn qua bốn phía, không giống trung niên đại hán như vậy tùy ý. Phía sau hai người mười mấy người cầm đao kiếm, thần sắc khẩn trương cảnh giác thậm chí có chút bối rối. Khách quan gầy còm nam nhân mất đi mấy phần thong dong tỉnh táo. Tôn Lịch ánh mắt liếc qua sau lưng mười mấy người, đáy mắt hiện lên một vòng kinh miệt. Những người này là hắn bỏ ra chút tiền bạc tùy tiện khai ra. Mạnh nhất bất quá đệ tam cảnh, không có một cái cao thủ. Còn không có nhìn thấy dị thú, liền khẩn trương thành cái dạng này, so với lần trước đám người kia còn muốn không chịu nổi. Đi ở trong núi, đông nhiên một đạo to lớn thân ảnh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Da lông nâu nhạt, cơ bắp phồng lên. Thân thể giống sườn núi nhỏ đồng dạng, một đôi sừng trâu, tương tự loan đao. Bộ dáng 10 phần bình thường, bất quá một đầu cường tráng hoàng ưu. Bờ ruộng ở giữa thường xuyên có thấy. Lôi kéo một cày tại vất vả đất cày, không nghe lời lười biếng lúc sẽ còn chống cự bên trên hai cái roi. Đầu này hoàng ưu, bộ dáng bình thường, nhưng hình thể lại cực không bình thường. To lớn vô cùng, chiều cao gần 2 trượng, cao cận 1 trượng, to lớn đầu to, nhìn xuống bọn hắn. Tựa như đang nhìn một chút lớn lên tương đối cao cỏ. So đàn sói mãnh hổ, còn muốn làm cho người ta cảm thấy rung động sợ hãi. 10 cái cầm đao kiếm người, lần đầu cùng như thế quái vật khổng lồ mặt đối mặt. Thần sắc e ngại, hai cỗ run rẩy, trong lòng không thể ức chế sinh ra quay người đào tẩu suy nghĩ. Tôn Lịch nhìn bọn hắn một chút, trong lòng thầm mắng. Liên biết là một đám phế vật. Vĩnh viễn trông cậy vào không lên những người này có thể chính diện đưa đến cái tác dụng gì. Tôn Lịch hai mắt nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Hoàng Ưu, ánh mắt lạnh lùng, như thiểm điện vung tay. Từ áo choàng dưới đáy sau thắt lưng sờ qua, trên tay nhiều hai cây to dài ngân châm. Phút chốc vung tay run cổ tay, hai cây ngân châm bắn không mà qua, hóa thành hai đạo ngân quang, tiến vào hai con to lớn ngưu nhãn. Bò bốn. Ồ. Hoàng ngưu hai con mắt bị đâm mù, móng trâu loạn đảo, thân thể khổng lồ đánh tới, kịch liệt đau nhức kích thích trong lòng thu tính, làm nó nổi giận phát cuồng. Ẩm. Hoàng ngưu sườn núi nhỏ thân thể, hung hăng đụng vào một bên tráng kiện trên đại thụ. Đại địa rung động. Đại thụ gặp khó lấy tưởng tượng cự lực va chạm, rễ cây lật nghiêng ra trong đất. Cầm đao kiếm mười mấy người, nhìn thấy cái này một màn, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt sợ hãi, không ngừng nuốt nước bọt.
Lên a. Dị thú con mắt đã bị ta đánh ngủ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Ta dùng tiền chẳng lẽ mời các ngươi đến xem náo nhiệt sao? Có muốn hay không cầm tới còn lại bạc?
Tôn Lịch thần sắc hung ác, không kiên nhẫn quay đầu quát chói hai thúc giục nói. Nghĩ đến kia bút cử ngân, mười mấy người do dự một phen, ánh mắt hung ác, cắn răng giơ cao đao kiếm, hướng mắt mù hoàng như đánh tới.
Tôn Lịch thấy này sắc mặt hòa hoãn không ít, quay đầu nhìn về phía vai gánh hai thanh đồng truy Lữ Hạ, hướng hắn xử một cái ánh mắt.
Lữ Hạ ước lượng hai thanh đồng truy, khờ ngốc trên mặt lộ ra một đạo hung tàn tiêu dung, nện bước nhanh chân giống một con đứng thẳng người lên hùng bi, hướng hoàng như đánh tới.
Hắn thân thể khôi ngô, tay cầm hai thanh đồng truy, sải bước, dưới chân lại cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang.
Hoàng như một mực bị bên cạnh kêu to công kích tới nó kia mười mấy người hấp dẫn chú ý, không hề hay biết có người tới gần.
Mười mấy người tay cầm đao kiếm, nhao nhao chém vào tại hoàng như trên thân, máu tươi thuận vết thương chảy ra.
Vết thương so với hoàng như hình thể không tính lớn, kịch liệt đau nhức càng thêm kích thích nó.
Nổi giận phát cuồng, phát ra gầm rú, móng trâu đá lung tung, to lớn đầu trâu đánh tới đánh tới.
Có người bị móng trâu đá phải, đứt gân gãy xương, ngực toàn bộ lom xuống dưới, óc băng liệt, đánh mất tính mệnh.
Có người bị đầu trâu đụng vào, thân thể bay tứ tung ra ngoài, lăn nằm trên mặt đất, ho ra đầy máu, hít vào nhiều thở ra ít.
Càng có một cái xui xẻo, bị sừng trâu đội lên, xuyên qua lưng bụng, lập tức chết đi, thi thể treo ở đầu trâu lên.
Lữ Hạ đầy mặt khí thế hung ác, lặng yên tới gần, thân hình vọt lên, vận đủ khí lực, giơ cao đồng truy, một truy hung ác nện tại đầu trâu lên.
Ẩm. Lột ngạt một tiếng vang thật lớn, nương theo nước xương thanh âm.
Hoàng Nhu bị hung mãnh lực đạo đánh một cái lảo đảo, cái cằm da chóc thịt bong, lộ ra vỡ vụn sâm sâm bạch xương.
Thương thế thê thảm, nhưng không có nguy hiểm tính mệnh.
Hoàng Nhu càng thêm phát cuồng, trái trùng phải đụng, to lớn đầu trâu bảy đến bảy đi, giống từ đỉnh núi lăn xuống cự thạch, hung không thể đỡ.
Sừng trâu bên trên mặc thi thể, theo đầu trâu vung qua vung lại.
Đem mặt mày be bét máu Hoàng Nhu, nổi bật lên dữ tợn hung ác, giống ăn người yêu ma đồng dạng.
Một truy nện sau đó, Lữ Hạ liền đã xe nhẹ đường quen rút lui thân trốn đến một bên, yên tĩnh trở lấy lần sau cơ hội.
Hoàng Nhu đột nhiên phát cuồng hạ, xui xẻo chỉ có những cái kia bị Tôn Lịch dùng bạc dẫn tới người giang hồ.
Đảo mắt, 10 cái tay cầm đao kiếm người giang hồ đã chết mất hơn phân nửa.
Chương 79, trời sinh thần lực.
Tôn Lịch lắc đầu.
Khai ra người giang hồ thực sự có chút ít, không chờ Lữ Hạ lần công kích thứ hai, đã chết mất hơn phân nửa.
Lần này săn giết dị thú, còn được hắn tự mình động thủ.
Tôn Lịch tung người, hướng Hoàng Nhu một bên chạy tới, trong tay vùng ra hai đạo ngân châm.
Đâm rách da trâu, tiến vào trong thịt, biến mất không thấy gì nữa.
Hoàng Nhu cảm thấy kịch liệt đau nhức, phát ra hai tiếng gầm rú.
Tôn Lịch dưới chân dừng lại, vung tay không ngừng, từng nhát ngân châm ném ra.
Hoàng Nhu chịu đựng không nổi, bày đầu hướng thụ Tôn Lịch kia một bên đánh tới.
Lữ Hạ ánh mắt khẽ động, dưới chân dậm chân, dẫn theo hai thanh đồng truy, thân hình giống như viên hầu nhanh nhẹn, mấy bước tới gần Hoàng Nhu, thân hình nhảy lên thật cao. Một truy ném ra.
Ẩm.
Một truy hung ác nện vào Hoàng Nhu trên hốc mắt.
Da thịt phế phẩm, Nhu nhãn nổ tung, lộ ra đen ngòm đẫm máu hốc mắt.
Thương thế dữ tợn đáng sợ, hình thể to lớn Hoàng Nhu vẫn còn chưa chết đi.
Lữ Hạ dưới chân lui bước, vội vàng trốn tránh.
Hoàng Nhu bày đầu, hướng về phía Lữ Hạ vừa vặn chỗ phương hướng, hung mãnh đụng qua.
Bành.
Đầu trâu hung hăng đụng vào một cây đại thụ, Hoàng Nhu thân hình khổng lồ vì đó trì trệ. Phần sau thân chênh lệch chút bị to lớn quán tính mang theo.
Cuồng bạo cự lực đem đại thụ đụng ngã, rễ cây từ trong đất lật ra.
Nhận phản chấn lực đạo, Hoàng Nhu váng đầu huyễn, lung lay thương thế thê thảm cực đại đầu trâu.
Lữ Hạ đáy mắt hiện lên một đạo hung mang, rút chúng cơ hội cất bước mà lên, hướng về phía Hoàng Nhu đầu lại là hung ác một truy.
Hoàng Nhu đầu như bị cự thạch đập trúng, không thể kháng cự bỗng nhiên nghiêng một cái, dưới chân lảo đảo mấy bước, thân hình khổng lồ té ngã trên đất, kích thích một mảnh bụi đất.
Chỉ còn lại mấy cái người giang hồ, ánh mắt tham lam, nhao nhao tiến lên, vây quanh ngã sắp xuống cự ngưu, đao kiếm chém vào không dừng lại.
Tôn Lịch lúc trước từng nói, giết chết dị thú người, có thể được đến 3 lần bạc.
Hoàng Nhu vết thương trên người nhanh chóng tăng nhiều, máu chảy như suối.
Đứng không đụng được mấy chỗ yếu, lúc này bị trọng điểm chiếu cố.
Da thịt rách rách dưới, vết thương lít nha lít nhít.
Yếu hại nhiều chỗ trọng thương, Hoàng Nhu trọng thương sắp chết.
Ngay cả dãy rùa khí lực đều đánh mất. Nhận đao kiếm chém vào cũng không động đậy được nữa.
Đỏ tươi trâu máu chảy đầy đất, thấm ướt mấy người dày.
Mấy người hai mắt đỏ bừng, thần sắc dữ tợn, trong tay đao kiếm vẫn như cũ không ngừng chém vào.
Phảng phất muốn đem trước đó Hoàng Nhu cho bọn hắn sợ hãi tất cả đều trả lại đồng dạng.
Tôn Lịch trong mắt hiện hiện một vòng rõ ràng trào phúng, hướng về phía Lữ Hạ nhẹ gật đầu.
Lữ Hạ trên mặt lộ ra hung tàn tiêu dung, nện bước nhanh chân, lặng yên không một tiếng động đi vào mấy người phía sau. như lúc trước đối phó Hoàng Nưu đồng dạng, giơ lên cao cao trong tay đồng truy, hung ác quăng nện. Có người chợt cảm thấy phía sau ác phong đánh tới, xoay người vừa vặn cùng đồng truy mặt đối mặt. Ầm. Đầu băng liệt. Thân thể giống vải rách bút bê bay tứ tung ra ngoài. Lữ Hạ bình thường nhìn khờ ngốc khuôn mặt, lúc này dữ tợn vô cùng. Hai tay huy động như gió, đồng nện vào hắn trong tay nhẹ nhàng linh hoạt giống giấy được đồng dạng. Chỉ có quăng nện đến người trên thân lúc, mới hung tàn hiện ra đồng truy nên có khủng bố trọng lượng. Mấy người tại đồng truy hạ, giống cuồng phong hạ cỏ khô yếu ớt bất lực, trong khoảnh khắc thân thể vỡ vụn, cốt nhục thành bùn. Đồng truy mấy lần quăng nện, Lữ Hạ dễ dàng kết rơi còn lại mấy người tính mệnh. Ta bạc, không phải dễ cầm như vậy. Tôn Lịch chậm rãi đến gần, ánh mắt trào phúng nhìn xem trên mặt đất tử tướng thê thảm mười mấy bộ tử thi, lắc đầu nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Hạ lại nói. Ngươi tại cái này nhìn xem, thuận tiện nghỉ ngơi, ta đi cái kia trong làng tìm một số người chuyển dị thú thi thể. Lữ Hạ gật gật đầu. Tôn Lịch tại tử thi trên thân, lật ra một chút bạc, đặt ở trong tay ước lượng. Những này hẳn là đầy đủ. Tôn Lịch quay người hướng ngoài núi đi đến. Lữ Hạ cũng không cảm thấy mệt mỏi, không có nghỉ ngơi ngược lại đứng tại chỗ, diễn luyện lên truy pháp. Một đôi nặng nề vô cùng đồng truy, bị hắn mua đến hổ hổ sinh phong, một mảnh tan ảnh. Nơi xa phía sau cây, một đạo cường tráng thân ảnh, khi mắt, nhìn một chút Lữ Hạ, lại nhìn một chút Tôn Lịch bóng lưng. Thân hình khẽ động, lặng yên đuổi theo hướng tới ngoài núi đi đến Tôn Lịch. Tôn Lịch đi tại trên đường núi, ước lượng lấy trong tay bạc, thần thái so lên núi lúc muốn nhẹ nhõm tùy ý được nhiều. Lại đem cái này dị thú sách về đi, lại có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lý Khâu nhìn xem Tôn Lịch bóng lưng, chậm rãi kéo cung cài tên. Dây cung căng cứng như trăng tròn, mũi tên trực chỉ Tôn Lịch yếu hại. Thẩm Khai Phục hết thể thuê hai vị cao thủ, vì hắn khắp thiên hạ tìm kiếm săn giết dị thú. Một chính là mất hồn châm Tôn Lịch, thực lực bất quá mới vào đệ ngũ cảnh. Nhưng một tay ngân châm ám khí khó lòng phong bị, lợi hại vô cùng. Nếu bàn về ám khí công phu, thiên hạ có thể cùng sánh vai người lắc đắc không có mấy. Nhưng cũng tiếc hắn sẽ không cho Tôn Lịch ném ra ngân châm cơ hội. Hiu. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, bung ra căng cứng dây cùng, mũi tên bắn ra. Nghe nói dây cùng kích phát thanh âm. Tôn Lịch trong lòng giật mình, lông tơ dựng đứng, cấp tốc quay người. Quay người đến một nửa, ôm theo hung mãnh lực đạo mũi tên, từ hắn vai trái xuyên qua mà qua. Tôn Lịch một tiếng hét thảm, thần sắc khủng hoảng, nhịp tim như nổi trống. Che lấy máu chảy như suối vết thương, không dám dừng lại, thân hình khẽ động, vội vàng hướng phía sau cây tránh đi. Không thể một tiện bắn thủng Tôn Lịch trái tim, Lý Khâu mặt không dao động, cung tên rời xuống, lại bắn ra một tiễn. Tôn Lịch bắp chân bị mũi tên bắn thủng, báo tố ra một vòi máu tươi. Kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn bắp chân mềm nhũn, chật vật mới ngã xuống đất. Tôn Lịch sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mở mịt sợ hãi nhìn xem bốn phía, thanh âm phát run, hoảng sợ quá to. Đừng có giết ta. Ta nguyện dâng lên 10 vạn lạng vàng, mua chính ta mệnh. Hiu. Cổ đông nhiên bị mũi tên xuyên qua. Tôn Lịch mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thần sắc thống khổ dữ tợn, hai tay chăm chú che lấy trên cổ vết thương, không muốn để cho máu chảy ra, lại chỉ là phí công. Ôi ôi ôi. Tôn Lịch trong cổ họng phát ra vài tiếng sang huyết âm thanh, mất mạng chết đi. Lý Khâu từ phía sau cây đi ra, đi đến Tôn Lịch trước thi thể, lật nhìn một chút. Trừ mấy trương ngân phiếu bên ngoài, không có phát hiện đối với hắn có cái gì vật hữu dụng. Lý Khâu thuận tay đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, thu về mũi tên hướng Lữ Hạ bên kia đi đến. Hai người ở giữa, hắn chỉ tính toán lưu một người sống. Lại ăn rơi đầu dị thú này trâu, nguyên lực liền đầy đủ hắn tấn thăng đệ lục cảnh. Đến lúc đó hắn dự định đi Thẩm Khai Phục trong nhà tìm tòi. Nơi đó đoán chừng ướp lạnh hoặc muối nước đọng không ít dị thú thịt. Lại có thể vì hắn cung cấp một số lớn nguyên lực. Lý Khâu một mực có cái này ý nghĩ, chỉ là trước kia khổ vì không có thực lực đi áp dụng. Thẩm Khai Phục có thể hoa bạc, thuê hai vị giang hồ cao thủ, vì chính mình tìm kiếm săn giết dị thú. Đối với mình an toàn tự nhiên lại càng không cần phải nói. Bảo hộ Thẩm Khai Phục người tất nhiên cao thủ nhiều như mây. Lý Khâu cho dù thực lực đến đệ ngũ cảnh đỉnh phong, đều không có sức lực dám đi tìm tòi. Nhưng đợi đến đệ lục cảnh về sau liền khác biệt. Cho dù Thẩm Khai Phục thật mánh khóe thông thiên, mời đến một vị đệ lục cảnh thường trú trong nhà, thiếp thân bảo hộ, mình tối thiểu cũng có thể toàn thân trở ra. Hai người bên trong, mất hồn châm Tôn Lịch trên giang hồ trừ ám khí lại lấy xảo trá ngoan độc nổi danh. Lý Khâu càng khuynh hướng lưu lại Lữ Hạ tính mệnh. Trấn núi truy Lữ Hạ, người này trên giang hồ hung danh hiển hách. Nội kinh cảnh giới không cao lắm, bất quá đệ tứ cảnh. Nhưng hắn trời sinh thần lực, một thân hung man cự lực, không ai cả nổi. Không cầm đồng truy lúc, tùy tiện một cái đệ ngũ cảnh, chỉ cần cẩn thận chút đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Một khi cầm lên đồng truy. Chương 80, giải dược. Cầm lên đồng truy, đệ ngũ cảnh bên trong không nói không đâu địch nổi, tối thiểu cũng là đối thủ giải rác. Lữ Hạ như thế thực lực, Thẩm Khai Phục không có lưu hắn thiếp thân bảo hộ, cũng là bởi vì người này đầu không quá linh quang. Đầu có chút ngu dốt, tính cách ngang ngược như trâu, làm việc sững sờ, ngẩn người. Lý Khâu nhìn chúng chính là hắn không có Tôn Lịch trong bụng những cái kia con quấn quấn. Lại đem đồng truy một giao nộp, cũng so Tôn Lịch uy hiếp không lớn lắm. Trên mặt đất to lớn dị thú bên cạnh thi thể, tán lạc mười mấy bộ tử tướng thê thảm tử thi. Lữ Hạ xem như không có thấy, tại nơi đó chuyên tâm diễn luyện truy pháp. Lý Khâu đứng tại phía sau cây, kéo cung cài tên, bắn ra một tiễn. Hiu. Ken. Lữ Hạ mười phần cảnh giác, nghe được mũi tên thanh âm, quay người vùng tay chính là một truy. Đồng truy hoành không, mũi tên bị dễ như trở bàn tay ngăn. Lữ Hạ ánh mắt quét qua, phát hiện đứng tại một cái cây cái khác Lý Khâu, thần sắc phẫn nộ, quát lớn. Người nào, lại dám đánh lén tại ta? Lý Khâu thấy một tiễn không có kiến công, không tiếp tục cần nút, lại một tiễn dựng vào dây cung, chính mặt hướng Lữ Hạ vào tới. Hiu. Hiu. Một mũi tên tiếp lấy một tiễn, cơ hồ tại không trung hợp thành một tuyến. Lữ Hạ con ngươi co rụt lại, dưới chân lui bước, trong tay huy động đồng truy, đem mũi tên từng cái ngăn lại. Lữ Hạ huy động song truy, múa ra tàn ảnh, bao phủ trước người, phòng thủ được kín không kẽ hở. Chân chính trực diện Lữ Hạ, Lý Khâu mới kiến thức đến hắn cự lực khủng bố. Hai thanh nặng nề vô cùng đồng truy huy động như gió, tựa như trong tay cái gì đều không có cầm đồng dạng. Lữ Hạ đồng truy tùy tiện quét qua, liền bao phủ hơn phân nửa thân thể, như cầm trong tay tấm thuẫn, tùy tiện ngăn lại mũi tên. Lý Khâu đối Lữ Hạ các đại yếu hại liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, đều không thể làm bị thương hắn. Lữ Hạ thần sắc phẫn nộ, như một đầu mang yêu, dưới chân không lùi mà tiến tới, hai thanh đồng truy không ngừng ngăn mũi tên, muốn tới gần Lý Khâu. Mũi tên còn chưa bắn xong, Lý Khâu không muốn cùng hắn cận thân giao thủ, dưới chân lui bước, không ngừng kéo cung bắn ra mũi tên. Lữ Hạ lực lớn vô cùng, thân thủ đồng dạng nhanh nhẹn hơn người. Lý Khâu bắn xong đầu, lập tức bắn chân hắn, muốn để hắn che chở không kịp. Lữ Hạ trực tiếp dưới chân khẽ động, thân thể nhanh chóng lướt ngang mở. Tại hắn dọa người cự lực hạ, tựa như hắn trong tay hai thanh đồng truy đồng dạng. Hắn hùng tráng hơn người thân thể, cũng không nặng chút nào có thể nói, nhẹ nhàng giống một mảnh lá cây. Dưới chân khẽ động liền lướt ngang ra mấy bước, so một chút khổ tu quá nhẹ công người còn muốn lợi hại hơn. Lý Khâu cau mày, cảm giác sâu sắc có chút khó giải quyết. Trên giang hồ từng có truyền ngôn, Lữ Hạ là làm hôm nay phú nhất bị mai một người. Nếu không phải hắn đã khuya mới tiếp xúc đến võ học, giờ này ngày này thiên hạ đệ nhất nói không chừng chính là hắn. Tương truyền hắn sơ nhập giang hồ lúc, ỷ vào trời sinh thần lực, tùy tiện học hai bộ kém truy pháp, liền có thể chống lại đệ ngũ cảnh. Lý Khâu trước kia đối thuyết pháp này, có chút nửa tin nửa ngờ. Hôm nay gặp mặt, mới biết đúng là như thế. Trời sinh thần lực, không chỉ đại biểu cho khí lực lớn, càng có viễn siêu thường nhân nhanh nhẹn thân thủ, tăng thêm một bộ không có trở ngại truy pháp. Huy động lên song truy, lực đạo hung mãnh, giống như gió táp, bình thường đệ ngũ cảnh hoàn toàn chính xác rất khó ngăn cản. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, Lữ Hạ có vẻ như vẫn là kiểu cũ. Trừ truy pháp càng tinh diệu chút cơ hồ không có gì tiến bộ. Lý Khâu lắc đầu, đem cường cung lưng đến sau lưng, dưới chân đứng vững, không còn triệt thoái phía sau. Mặc dù không có gì tiến bộ, nhưng một chiêu tiên cật biến thiên. Chỉ cái này một tay huy động như gió, khiến mắt người hoa hỗn loạn truy pháp, liền gắt gao chặn hắn cung tên. Bao đựng tên bên trong tiễn, chỉ còn lại mười mấy con, lúc này lại bắn cũng là phí công. Lữ Hạ cái trán ẩn hiện vết mồ hôi, có chút thở hổn hển. Thấy Lý Khâu không còn bắn tên, không còn triệt thoái phía sau, hai mắt sáng lên, trên mặt hiện hiện một vòng dữ tợn, huy động song truy hướng Lý Khâu công tới. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Hô. Đồng truy mang theo kình phong. Lý Khâu hít mắt, cất bước ra quyền, nội kình hoành không. Ầm. Một tiếng cùng loại kim thiết giao kích oanh minh, quanh quẩn tại giữa rừng núi. Lý Khâu đánh ra nội kình, lập tức thu quyền biến chiêu, dịch bước trốn tránh. Kiên quyết không làm lấy huyết nhục đối cứng kim thiết chuyện ngu xuẩn. Dù cho Lữ Hạ đồng truy bên trên hung mãnh lực đạo bị nội kình một ngăn, đã không có còn lại bao nhiêu. Nhưng Hà Hiểm Giang cùng Trần Lương Quảng vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt. Hắn so hai người còn thiếu một thân mạnh mẽ đến cực điểm khổ luyện công phu, càng không thể khinh thường. Một kích hai kích không có việc gì, một lúc sau vẫn là tránh không được ra chóp thịt bong. Lý Khâu chiêu thức vừa để xuống liền thu. Chân tay co cóng, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ Lữ Hạ. Mặt ngoài không dễ nhìn lắm, nhưng thắng ở ổn thỏa an toàn. Chủ yếu hắn mục đích cũng không ở chỗ cận thân giao thủ đem Lữ Hạ đánh bại. Lữ Hạ một truy nện hạ, lực đạo hung mãnh đánh tan nội kình. Lý Khâu mượn đồng truy nện hạ bị nội kình ngăn lại trì trệ, lách mình né tránh. Lữ Hạ tiếp theo lại một truy nện hạ, Lý Khâu cách không đánh ra một trường. Nội kình hung hăng đâm vào đồng truy bên trên, đồng truy lại là trì trệ. Vụn cỏ bay lên, bụi đất nổi lên bốn phía. Hai người vừa đánh vừa đi, buôn tẩu như bay, giao thủ ở giữa phát ra từng tiếng tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Hù dọa từng bầy chim bay, trong rừng dã thu sinh lòng sợ hãi, phát ra gầm nhẹ, xa xa tránh đi. Trong nháy mắt trên dưới 100 chiêu đã qua. Hai người đều là vẻ mệt mỏi rõ ràng, mồ hôi đầm địa. Lữ Hạ huy động song truy đã không còn giống lúc đầu như vậy nhanh như gió. Lý Khâu thở hổn hển, ánh mắt khẽ động, quay người thi triển cản nguyệt bộ, chiếm đất mà qua. Lữ Hạ thấy Lý Khâu động tác, cho là hắn muốn trốn, thần sắc hung ác, quát to. Trốn chỗ nào? Có gan lại cho ta vượt qua trăm chiêu. Ta định đem ngươi đầu này trượt không lưu thu cá trạch, nện giết thành thịt nát. Lữ Hạ cất bước mau chóng đuổi, cuối cùng đuổi không lên Lý Khâu đại thành cản nguyệt bộ. Kéo ra một đoạn khoảng cách, Lý Khâu bỗng nhiên dừng bước quay người, kéo cung cài tên, bắn ra một tiễn. Lữ Hạ chính hung hăng dồn sức, bị đánh trở tay không kịp. Sắc mặt kinh biến, một truy vội vàng đem mũi tên ngăn. Lý Khâu thần sắc lãnh túc, ánh mắt sắc bén, cất bước tới gần, một mũi tên tiếp một tiện bắn ra. Dây cung kích phát, mũi tên tiếng xe gió, không dứt bên hai. Một mũi tên nhanh qua một tiễn, rất có áp bách chi thế. Lữ Hạ thần sắc bối rối, dưới chân triệt thoái phía sau, cắn chặt răng, ra sức huy động song truy, ngăn lại mũi tên. Kiệt lực cấp tốc huy động song truy, cánh tay càng thêm tê dại. Lữ Hạ chỉ cảm thấy bình thường nhẹ như cỏ khô song truy dần dần trở nên nặng nề. Hiu. Đông nhiên một đạo mũi tên, xuyên qua hai thanh đồng truy tạo thành phòng ngự, bắn thủng Lữ Hạ bả vai. Lữ Hạ không khỏi kêu thảm một tiếng, cánh tay khí lực bị quất tận, cầm không được trong tay đồng truy. Đồng truy ngã xuống đến địa, phát ra một tiếng vang trầm. Lý Khâu ánh mắt như điện, lại một tiễn bắn ra. Lữ Hạ một bên khác bả vai cũng bị mũi tên bắn thủng. Nhưng hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hung ác nhìn xem Lý Khâu, đỏ bừng cả khuôn mặt, trán nổi gân xanh lên. Ngạnh sinh sinh dùng tổn thương cánh tay dẫn theo đồng truy, run rẩy chết không buông tay. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, chậm rãi kéo cung cài tên, lại một tiễn bắn thủng Lữ Hạ còn cầm đồng truy cái cánh tay kia. Lữ Hạ phát ra tiếng kêu thảm, khác một con đồng truy cũng rơi xuống mặt đất, hai con cánh tay bất lực rủ xuống tại bên người, vết thương máu tươi cốt cốt chảy ra. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, buông xuống trong tay cung. Từ bao đựng tên bên trái bên trong rút ra cuối cùng một chi độc tiễn. Nhìn thấy màu u lam đầu mũi tên, Lữ Hạ sắc mặt kỳ biến, ánh mắt sợ hãi. Ngươi trúng độc tiễn của ta, độc này độc tính mãnh liệt, mấy chục giây sau ngươi liền muốn độc phát thân vong. Nhưng ta không muốn giết ngươi, ta nơi này có một viên giải dược cho ngươi. Lý Khâu chậm rãi nói. Chương 81, hư giả cường giả. Biết được mình trúng độc, Lữ Hạ lòng nóng như lửa đốt, lạnh mình tim đập nhanh, ánh mắt khẩn trương khủng hoảng nhìn xem Lý Khâu. Hắn cảm giác Lý Khâu cầm giải dược động tác chậm chạp đến quá phận, giống đang cố ý tra tấn hắn như vậy. Lý Khâu từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, từ bình sứ bên trong đổ ra một viên dược hoàn. Hắn hai ngón tay nắm nuốt dược hoàn, chậm rãi đi đến Lữ Hạ trước người. Lữ Hạ hai mắt theo sát giải dược mà động, nuốt nước miếng một cái, bức thiết muốn ăn vào giải dược. Lý Khâu nắm nuốt giải dược, lại không lại cử động làm. Lữ Hạ đáy mắt hiện lên một vòng khuất nhục, run run rẩy rẩy giơ lên máu nhuộm hai tay, nâng đến cùng một chỗ. Lý Khâu giống tại bố thí, hai ngón tay nhẹ nhàng vừa để xuống, giải dược rơi vào Lữ Hạ trong tay. Giải dược vừa đến tay, Lữ Hạ vội va không nhịn nổi một ngụm đem giải dược nuốt trong cửa vào. Lý Khâu thối lui hai bước, nhìn xem Lữ Hạ trên mặt hiện ra một cố kiếp sau quãng đời còn lại may mắn, khỏe miệng ngậm lấy ý cười, chậm rãi nói. Kỳ thật ngươi lúc trước không có trúng độc, độc tiễn của ta sớm đã dùng hết, còn sót lại cho ngươi xem kia một chi. Lữ Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt vui mừng cứng đờ, phẫn hận nhìn xem Lý Khâu. Ngươi đùa bỡn ta. Lý Khâu không đội vã, nói tiếp. Nhưng ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác trúng độc. Loại độc này tên là 7 ngày tuyệt, 7 ngày bên trong không chiếm được giải dược, trúng độc người chắc chắn ruột xuyên bụng nát chịu đủ thống khổ mà chết. Lý Khâu lung lay trong tay Lữ Hạ coi là chứa giải dược cái bình sứ kia. Ngươi như muốn giết ta, không cần phiền toái như vậy, ngươi nghĩ từ ta cái này cần đến cái gì? Lữ Hạ thần sắc lo lắng, hướng Lý Khâu hỏi. Rất đơn giản, ta nghĩ biết Thẩm Khai Phục trong phủ đều ở nào cao thủ. Có ai tại thiếp thân bảo hộ hắn? Lữ Hạ cơ cảnh hỏi. Nếu như ta nói, ngươi sẽ cho ta chân chính giải dược. Chỉ cần ngươi nói là thật, ta sẽ cho ngươi giải dược. Lý Khâu gật gật đầu, cảnh cáo nói, đừng vọng tưởng lừa bị ta, ngươi không có phát hiện Tôn Lịch lâu như vậy vẫn chưa về sao. Lữ Hạ sắc mặt biến hóa, lập tức kịp phản ứng. Ngươi giết hắn, tại giết lúc trước hắn đã từ hắn kia nhận được tin tức. Hiện tại ngươi là tới tìm ta nghiệm chứng những tin tức kia thật giả. Không tệ. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Một khi có một câu cùng ta biết đối không lên. Lý Khâu cười lạnh hai tiếng, kết cục gì không cần nói cũng biết. Lữ Hạ sắc mặt khó coi, ngữ khí phẫn uất. Ngươi làm sao biết, không phải Tôn Lịch lừa ngươi, mà ta nói là nói thật. Tôn Lịch người này âm hiểm xảo trá, vạn nhất Tôn Lịch trước khi chết lừa gạt Lý Khâu, hắn chẳng phải là muốn chết oan.
Cái này không có quan hệ gì với ta, ngươi chỉ có thể mong đợi tại Tôn Lịch nói đúng nói thật.
Lý Khâu lắc đầu, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, cười lạnh nói.
Có lẽ, ngươi có thể thử cũng gạt ta, vạn nhất trùng hợp như vậy tin tức liền đối mặt đâu.
Lữ Hạ khẽ giật mình, vạn nhất thêm vạn nhất, cơ hội quá mơ hồ, hắn quyết định vẫn là nói thật ra.
Hắn há miệng vừa muốn nói, đồng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt kịch biến.
Tôn Lịch nói cho ngươi tin tức, ngươi vẫn là giết hắn.
Vậy ta.
Lý Khâu thần sắc không kiên nhẫn, trầm giọng nói.
Tôn Lịch đang nói xong hết thể về sau, ý đồ thừa dịp ta từ trong ngực cầm giải dược thời điểm dùng ngân châm ám khí giết ta, ta lúc này mới giết hắn.
Ngươi chỉ cần thành thành thật thật, ta sẽ không giết ngươi.
Hoàn toàn chính xác giống Tôn Lịch tác phong làm việc.
Lữ Hạ trần chờ một trận, mở miệng nói, thẩm khai phục hắn.
Lý Khâu lặng lặng nghe xong hết thảy, đối thẩm khai phục người này có càng sâu hiểu rõ.
Thẩm khai phục người này cực kỳ sợ chết, lấy hắn phú khả địch quốc tài lực, kỳ thật được xưng tụng giang nam thứ nhất phú thương, thậm chí đại tể thứ nhất phú thương.
Nhưng hắn tận lực khống chế danh tiếng của mình, không cho có loại thuyết pháp này truyền lưu thế gian.
Hắn còn sợ mình bị giang hồ cao thủ để mắt tới, hoa bò lớn vàng bạc cùng Thiếu Lâm giao hảo.
Cách mỗi mấy năm liền vì Thiếu Lâm tu tập Phật điện, đúc lại kim thân Phật tượng, mỗi năm quyên ra kết sủ dầu vừng tiền.
Thiếu Lâm đệ tử luyện võ cần thiết tiêu xài, hơn phân nửa đều là thẩm khai phục tại cung cấp.
Hắn một khi có việc, Thiếu Lâm tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Ai như muốn động thẩm khai phục, không thể nghi ngờ cùng Thiếu Lâm là địch.
Mặt khác, thẩm khai phục còn bỏ ra nhiều tiền, cung phụng hai vị sớm đã trên giang hồ mai danh ẩn tích cao thủ, thường trú trong nhà, thiếp thân bảo hộ.
Một là Thanh Nham thủ Nhan Quảnh, một là Tịch Huyết Đao thượng quan phụng.
Hai người đều là đệ ngũ cảnh bên trong khó tìm địch thủ tồn tại.
Hai người liên thủ không phải đệ lục cảnh không thể thắng, như gặp gỡ sự tình còn có thể hướng Thiếu Lâm cầu viện, thẩm khai phục cơ hồ có thể nói là gối cao không lo.
Ta đem biết hết thể đều nói, ngươi có thể đem giải dược cho ta đi.
Lữ Hạ mở miệng nói ra.
Lý Khâu nhíu mày, đưa tay một tiễn, bắn chết Lữ Hạ.
Lữ Hạ há hốc mồm, thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất.
Lý Khâu đi đến Lữ Hạ trước thi thể, từ trong ngực lấy ra một viên 7 ngày tuyệt giải dược, tùy ý ném đến hắn trên thân.
Lý Khâu nhìn quanh bốn phía, thuận hai người giao thủ vết tích, trở lại dị thú trước thi thể.
Xác nhận dị thú thi thể còn không có dẫn tới dã thú về sau, Lý Khâu thi triển cản nguyệt bộ hướng lúc trước cái thôn kia tiến đến.
Gọi tới một chút thôn dân, giúp hắn đem dị thi thể thú chuyển ra trên núi phân giải thành thịt, lại tại trong thôn mua một cỗ sạch sẽ xe ba gác.
Nguyên bản nuôi bỏ gia đình kia, nghe được Lý Khâu đem dị thú giết chết tin tức, tìm tới cửa.
Lấy con kia dị thú là nhà bọn hắn vì nguyên do, hướng Lý Khâu yêu cầu bạc.
Lý Khâu cho 100 lượng bạc tùy tiện đuổi gia đình kia.
Đại đạo bên trên, một thất thần tuấn cao lớn ngựa, lôi kéo một cỗ xe ba gác, hành tẩu trên đường.
Lý Khâu ngồi tại trên xe ba gác, nhìn trước mắt nguyên lực bảng.
Nguyên lực, 1.4.
Quy nguyên thủ trí cảnh, cả nguyện bộ đại thành, côn nô kim thân tầng thứ 2.
Hắn dù rất sớm đã đạt được xuyên lâm kiếm pháp cùng thanh ảnh kiếm pháp, nhưng cho tới nay không phải đang đổi đường, chính là đang tìm kiếm dị thú, thời gian ở không cực ít.
Trước kia lại không có luyện qua bất luận cái gì kiếm pháp làm cơ sở, cho nên hai môn kiếm pháp đến nay còn chưa nhập môn xuất hiện trên bảng.
Bất quá xuyên lâm kiếm pháp, chỉ cần bình tĩnh lại khổ luyện cái mấy ngày, hẳn là cũng nhanh.
Về phần thanh ảnh kiếm pháp, Lý Khâu đối nó hạ tinh lực, không có xuyên lâm kiếm pháp nhiều, cho nên còn được phải cần một khoảng thời gian.
Về phần côn nô kim thân, môn này khổ luyện toàn thân tuyệt đỉnh ngoại công, Lý Khâu tu luyện nội kình thể chất cường đại viễn siêu thường nhân, vừa bắt đầu môn này ngoại công, trực tiếp liền đạt đến tầng thứ 2.
Đáng tiếc lần trước tăng lên võ công còn lại nguyên lực, không đủ để đem môn này ngoại công từ tầng thứ 2 tăng lên tới tầng thứ 3.
Lý Khâu quay đầu, ánh mắt đảo qua tràn đầy nghiêm xe dị thú thịt.
Lúc này ăn xong những này dị thú thịt gia tăng nguyên lực, hẳn là đủ để cho ta tấn thăng đệ lục cảnh, cộng thêm tăng lên một chút côn ngô kim thân.
Lý Khâu một mực đối côn ngô kim thân môn này khổ luyện ngoại công rất mong chờ.
Môn võ công này hoàn mỹ thỏa mãn hắn đối cường giả tưởng tượng.
Cường giả hẳn là cường đại đến để kẻ yếu tuyệt vọng tồn tại, kẻ yếu đối cường giả không tạo được bất cứ uy hiếp gì.
Nhưng trên giang hồ đệ lục cảnh cao thủ, cái gọi là võ đạo chí cường, đừng nói không dám đứng để đệ tứ cảnh đánh một chút, chính là đối mặt một cái cầm đao hài đồng đều muốn cẩn thận, làm không được không nhìn.
Lý Khâu cho rằng, đây đều là hư giả cường giả.
Cường giả chân chính, sẽ không để ý kẻ yếu công kích, không cần đúng kẻ yếu công kích làm ra tránh lui trốn tránh.
Chương 82, toàn phương diện tăng lên.
10 ngày sau, Thế Nguyên quận, một cái khách sạn bên trong.
Lý Khâu nhìn trước mắt.
Nguyên lực, 12.6.
Quy nguyên thủ trí cảnh, thôi diễn tăng lên, cả nguyệt bộ đại thành, tăng lên, côn ngô kim thân tầng thứ 2, tăng lên, xuyên lâm kiếm pháp nhập môn, tăng lên. Ăn hết tất cả dị thú thịt, nguyên lực lần nữa đột phá 10 điểm cái này đại quan. Lý Khâu ánh mắt đặt ở quy nguyên thủ bên trên. Môn này từ thiên đương trảo, đại lực khai bi thủ, trấn hải trường, tồi tâm trưởng 4 môn võ công dung hợp mà thành võ công, đã có thể sánh vai thiếu lâm trấn tự võ học tham minh trưởng, võ đang trưởng môn bí truyền huyền không quyền. Như lại tiến một bước thôi diễn tăng lên, sẽ vượt qua thế gian tất cả võ công, trở thành thiên hạ đệ nhất. Nghĩ đến cái này, Lý Khâu cũng khó tránh khỏi có chút kích động, hắn chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, ý niệm đụng vào bảng bên trên thôi diễn tăng lên chữ. Nguyên lực tiêu hao, thôi diễn tăng lên. Thân thể rung động, đầu vù vù. Lý Khâu trong đầu nhiều một môn tại quy nguyên thủ cơ sở bên trên nâng cao một bước tân võ công. Lý Khâu cũng không tính làm cái gì cải biến, vẫn như cũ đem nó gọi là quy nguyên thủ. Lý Khâu bắt đầu ở trong phòng, thi triển lên mới quy nguyên thủ. Chiêu thức càng thêm tinh diệu lợi hại, nội kình càng thêm ngưng thực mạnh mẽ. Trong lúc giơ tay nhấc chân nội kình hoành không, phát ra trận trận oanh minh. Hắn hiện tại nội kình ngưng thực trình độ đã có thể cùng kim thiết bằng được. Nội kình đệ lục cảnh, võ đạo chí cường. Lý Khâu đông nhiên hơi xúc động. Hồi tưởng mình vừa học võ lúc, ở tại trong lều vải, chiêu thức vướng víu diễn luyện đại khai bi thủ, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi. Đến bây giờ, nội kình bằng được kim thiết, tấn thăng đệ lục cảnh, trở thành thiên hạ thực lực mạnh nhất mấy người một trong. Chỉ chớp mắt đã nhanh nửa năm, trong lúc đó phát sinh hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Cố gắng chắc chắn sẽ có hồi báo. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, cố nhiên cùng hắn nguyên lực thiên phú có chút ít quan hệ, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì ngày qua ngày không ngớt, khổ luyện võ công. Một điểm thiên phú thêm 99 phân mồ hôi, thử hỏi trên đời cái nào cường giả không phải như vậy. Lý Khâu lấy lại tinh thần. Lần nữa sau khi tăng lên quy nguyên thủ, mặc dù đã siêu việt tham minh trưởng cùng huyền không quyền, siêu việt thế gian bất luận cái gì một môn tuyệt đỉnh võ học, nhưng còn chưa đủ lấy trèo chống người tăng lên nội kình tốc độ một mực dâng lên đến đệ lục cảnh. Khoảng cách trong truyền thuyết chí cường võ học, còn có một chút chênh lệch, đoán chừng còn muốn trải qua một hai lần thôi diễn tăng lên mới có thể. Thiên tư thượng thừa người từ tiểu tập luyện, nhất định có thể tấn thăng đệ lục cảnh, trở thành võ đạo chí cường, đây chính là chí cường võ học. Chí cường võ học xa xa áp đảo tuyệt đỉnh võ học phía trên giang hồ một mực chỉ là một cái hư vô mở mịt khái niệm. Bất quá chí cường võ học tại hắn cái này lại không phải hư vô mở mịt. Khoảng cách thế gian thứ một môn chí cường võ học hiện thế, ước chừng chỉ kém một hai con dị thú. Nguyên lực 7. Quy nguyên thủ chí cảnh, côn ngô kim thân tầng thứ 2, tăng lên, cả nguyệt bộ đại thành, tăng lên, xuyên lâm kiếm pháp nhập môn, tăng lên. Quy nguyên thủ thôi diễn sau khi tăng lên, Lý Khâu cảm thấy mình chẳng những đã tấn thăng đệ lục cảnh, đồng thời nội kình tại đệ lục cảnh bên trong hẳn là cũng không tính yếu. Còn lại nguyên lực, không đủ để lại thôi diễn tăng lên một lần quy nguyên thủ chí cảnh, nhưng nguyên lực kém đến hẳn là cũng không phải đặc biệt nhiều. Lý Khâu suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là không lưu giữ nguyên lực mà đối đãi ngày sau, hiện tại liền đem nguyên lực toàn bộ hóa thành thực lực. Thẩm khai phục nhà hẳn là có không ít dị thú thịt, hắn chỉ cần đi một chuyến thẩm ra, lại một lần nữa thôi diễn tăng lên quy nguyên thủ nguyên lực liền có. Lý Khâu ánh mắt tại côn ngô kim thân cùng xuyên lâm kiếm pháp ở giữa rời đến rời đi, cuối cùng dừng lại tại côn ngô kim thân bên trên. Ưu tiên tăng lên côn ngô kim thân. Không chỉ có bởi vì hắn thiên vị môn võ công này, cũng từ đối với tự thân thực lực tăng lên cân nhắc. Cả hai nếu chỉ có thể tăng lên một đến cao cảnh giới, tự nhiên côn ngô kim thân đối thực lực tăng lên lớn hơn. Lý Khâu nhìn lướt qua còn lại nguyên lực. Nguyên lực, 7. Nguyên lực còn thừa lại nhiều như vậy, tăng lên xong côn ngô kim thân. Nói không chừng còn có thể còn lại một chút tăng lên xuyên lâm kiếm pháp. Tăng lên. Côn ngô kim thân tầng thứ 3. Tăng lên. Côn ngô kim thân tầng thứ 4. Tăng lên. Côn ngô kim thân tầng thứ 5. Lý Khâu bắp thịt toàn thân rung động, hắn cơ hồ ức chế không nổi phát ra rên rỉ. Dĩ vãng tăng lên, đục trên thân hạ loại kia sảng khoái cảm giác cũng không thế nào mãnh liệt. Nhưng lần này khác biệt, trước kia là dòng suối nhỏ róc rách, lúc này chính là sóng lớn ngập trời. Từng đợt sảng khoái cảm giác như thủy triều lan khắp toàn thân, hơn nửa ngày Lý Khâu mới bớt đau. Lý Khâu ngồi dậy, nhảy lên, cơ cơ hai tay, cảm giác mình người nhẹ như yến. Tay vung qua không trung, mang theo kình phong, phát ra kịch liệt tiếng thét. Không như máu thịt, trái ngược với có người tại dùng lực huy động sắt giản roi thép. Lý Khâu tùy ý hoạt động thân thể, cảm thụ được. Hắn biết mình tuyệt không phải thể trọng biến nhẹ. Khổ luyện ngoại công không gia tăng thể trọng coi như xong, tuyệt không có khả năng có càng luyện càng nhẹ nói chuyện. Có như thế cảm giác tất nhiên là khí lực biến lớn nguyên nhân, lại khí lực đoán chừng trở nên không là bình thường lớn. Lý Khâu đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một cái sứ trắng chén trà, đặt ở lòng bàn tay, dùng sức một nắm. Ken két. Nương theo lấy chén trà vỡ vụn thanh âm. Lý Khâu mặt không dao động, năm ngón tay xay nghiền bàn tay, nhỏ vụn sứ phấn như hạt cắt từ hắn trong tay rơi xuống. Mở ra năm ngón tay, thổi rất trên bàn tay dính lấy sứ phấn. Bàn tay không chút nào tổn thương. Không chỉ khí lực lớn tăng, toàn thân gân xương da thịt trình độ bền bỉ đồng dạng tăng vọt. Lý Khâu bỗng nhiên đối với mình thân thể, cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn hiện tại thân thể mặc dù vẫn là ban đầu bộ dáng, nhìn như không có thay đổi gì. Nhưng trình độ bền bỉ, đã là đao kiếm khó thương, trong lúc giơ tay nhấc chân, càng có ngàn cân cự lực. Lý Khâu lần nữa diễn luyện một lần quy nguyên thủ, lần này lại là khác biệt trải nghiệm. Khí lực lớn tăng, để hắn động tác ở giữa nhanh nhẹn không phải một điểm nửa điểm, võ công chiêu thức càng thêm lợi hại, một chiêu một thức ở giữa uy lực càng mạnh. Chẳng những nội kình hoành không, ngưng như kim thiết, quyền cước cũng là nhưng đối cứng kim thiết. Lại cùng Lữ Hạ đánh một trận, hắn sẽ không lại chân tay co cóng, trực tiếp dùng song quyền cùng đồng truy đối hoành, nhất định thoải mái vô cùng. Lý Khâu đối với Côn Ngô kim thân tăng lên, thân thể biến hóa mừng rỡ không thôi, so nội kình tấn thăng đệ lục cảnh, cảm giác còn muốn dễ chịu thống khoái. Nội kình mạnh tuy mạnh, có thể xuyên thấu da thịt, đau nhức tổn thương tạng phủ. Nhưng giống như tắt nước ra ngoài liền thu không trở lại. Càng đừng nghĩ phát sinh biến hóa gì, tại không trung chuyển cái ngoặt loại hình. Không được tâm ý điều khiển, luôn có một loại phù phiếm cảm giác. Mà thân thể khác biệt, toàn từ một lòng, có thể tùy ý điều khiển, lực đạo thu phóng tự nhiên. Quyền cước hữu tay đầu gối, muốn làm sao đánh đánh như thế nào, để người không là bình thường an tâm dễ chịu. Nguyên lực, 2.2. Côn Lô Kim Thân tầng thứ 5, Quy Nguyên Thủ Trí Cảnh, Càn Nguyệt Bộ Trí Cảnh, Xuyên Lâm Kiếm Pháp, tăng lên. Lý Khâu ánh mắt dừng lại tại Càn Nguyệt Bộ bên trên. Càn Nguyệt Bộ thế mà vô dụng nguyên lực tăng lên, tự động biến thành trí cảnh. Đây là trước nay chưa từng có sự tình. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lý. Hiện tại lại thi triển Càn Nguyệt Bộ, hắn nhất định so trước kia nhanh hơn không chỉ một bậc, đại thành biến trí cảnh là rất bình thường sự tình. Tựa như nếu có một môn khổ luyện hai tay ngoại công đặt ở trước mắt hắn, hắn chưa từng có luyện qua. Nhưng chỉ cần vừa bắt đầu, cảnh giới tất nhiên không phải đại thành tựu là trí cảnh. Những này tất cả đều muốn nhờ vào Côn Ngô Kim Thân tăng lên. Chương 83, Võ Đăng Người. Côn Ngô Kim Thân tăng lên, có thể nói là toàn phương diện. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự các loại, đều thật to tăng cường, Lý Khâu thực lực đại trướng. Nguyên lực, 2.2. Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 5, Quy Nguyên Thủ Trí Cảnh, Càn Nguyệt Bộ Trí Cảnh, Xuyên Lâm Kiếm Pháp Nhập Môn, tăng lên. Tăng lên, Xuyên Lâm Kiếm Pháp Tiểu Thành. Tăng lên, Xuyên Lâm Kiếm Pháp Đại Thành. Lý Khâu trong đầu đống nhiên nhiều rất nhiều đối Xuyên Lâm Kiếm Pháp lĩnh ngộ. Rút ra Thu Xương Kiếm, trong phòng diễn luyện Xuyên Lâm Kiếm Pháp. Kiếm chiêu hung ác, kiếm thế lăng lệ, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, lông tơ dựng ngược. Chiêu thức ở giữa thần vận chiếu ngày đó Nhạc Minh Thu chênh lệch một chút. Nhưng luận chiêu thức uy lực, Lý Khâu đã còn hơn nhiều Nhạc Minh Thu. Nếu như Nhạc Minh Thu phục sinh cùng hắn giao thủ, luận kiếm pháp chỉ sợ không sánh bằng hắn. Chỉ là một cái chữ nhanh, liền có thể để đại thành Xuyên Lâm Kiếm Pháp ngang hàng trí cảnh Xuyên Lâm Kiếm Pháp, lại thêm một cái lực chữ, Nhạc Minh Thu lại như thế nào là hắn đối thủ. Tựa như Lữ Hạ, hắn truy pháp làm sao cũng đảm không lên tinh diệu nhập thần, nhưng uy lực chính là mạnh mẽ lợi hại. Chiêu thức như gió, làm cho không người nào có thể bắt giữ, lực đạo hung mãnh, làm cho không người nào có thể chống đỡ. Nguyên lực, 02. Côn Lô Kim Thân tầng thứ 5, Quy Nguyên Thủ Trí Cảnh, Càn Nguyệt Bộ Trí Cảnh, Xuyên Lâm Kiếm Pháp Đại Thành. Nguyên lực còn sót lại một chút xíu, cái gì đều tăng lên không được. Lý Khâu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi nguyên lực bảng, thở ra một hơi. Lần này thực lực đại trướng, để hắn khoảng thời gian này cho tới nay trong lòng bao phủ mây đen tan thành mây khói, trong lòng lại không nửa điểm gấp gáp cảm giác. Nếu như phái Thanh Thành thật phát hiện là hắn giết Nghiêm Hoa Sương, phái ra cao thủ đuổi giết hắn, vậy liền để cho bọn họ tới. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Hắn đem tất cả đến đuổi giết hắn người, toàn diện đưa tiễn đi cùng Nghiêm Hoa Sương làm bạn. Đợi đến ngày sau võ công lại tiến, hắn sẽ còn đi phái Thanh Thành đi một chuyến, triệt để xóa đi cái này hậu hoạn. Về phần hiện tại, Lý Khâu đã tại Tế Nguyên quận ngây người không ngắn một đoạn thời gian. Dị thu thịt toàn bộ hóa thành nguyên lực toàn bộ hóa thành thực lực. Là thời điểm khởi hành đi thẩm khai phục trong nhà, nơi đó có rất nhiều nguyên lực còn đang chờ hắn. Lại chính là một lần thực lực bay vọt thức tăng trưởng. Cách hắn thành tựu chân chính võ đạo chí cường thiên hạ đệ nhất ngày không xa. Lý Khâu quay người, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khởi hành xuất phát. Hai ngày sau, một gian tiểu lâu trước. Lý Khâu đánh ngựa dừng lại, đem ngựa buộc tại tiểu lâu trước xuyên mã thung thượng, đi vào. Vị khách quan kia, mời vào bên trong. Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lý Khâu thẳng lên lầu 2, tuyển một trương gần cửa sổ cái bàn, trong bụng đói, điểm một bàn phong phú thịt rượu. Thịt rượu không lên, Lý Khâu uống nước trà, nhìn xem đường phố phía dưới bên trên, tả hữu hai bên quầy hàng lâm lâm, trang sức son phấn, quả ăn tạp hóa không phải trường hợp cá biệt. Dạo phố, đi đường, gồng gánh bán hàng, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa. Đông nhiên một trận tiếng bước chân, rơi vào Lý Khâu trong thai, hắn quay đầu nhìn lại. Hai cái đạo sĩ, tết tóc mộc châm, người mặc một mạc rộng lớn mực lam đạo bảo, mười bậc mà lên. Phía trước một người, trung niên bộ dáng, ánh mắt nội liễm, tướng mạo công chính, giữ lại một sợi râu dài, xương cốt gầy gò, có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đằng sau một người, 20-30 tuổi, hai mắt có thần, tướng mạo thượng giai, trong mắt ẩn hiện ngạo ý, hai đầu lông mày có mấy phần táo bạo chi khí, kém xa cái trước như vậy trầm tĩnh lạnh nhạt. Hai người tại Lý Khâu trên thân ánh mắt có chút ngưng lại, cảm thấy Lý Khâu khí chất cách ăn mặc không giống thường nhân. Lập tức vút qua, không có quá để ở trong lòng. Hai người đi đến dựa vào tường vị trí một cái bàn trước ngồi xuống tới, điểm một bàn đồ ăn. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút hơi nghi hoặc một chút. Võ Đăng đạo bảo. Võ Đăng và Thiếu Lâm luôn luôn tránh thế tu hành, rất ít xuống núi tiến vào trần thế. Càng đừng nói hành tẩu giang hồ, đi vào cách núi Võ Đăng xa như vậy địa phương. Là chuyện gì xảy ra? Lý Khâu nghĩ nghĩ, không nghĩ tới, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Có việc cũng cùng hắn không có bao lớn quan hệ, lập tức thiết yếu nhất là tiến đến thẩm khai phục nhà, thu hoạch nguyên lực lần nữa tăng lên thực lực. Một bàn sắc hương vị đều đủ thịt rượu lần lượt bưng lên, Lý Khâu bắt đầu động đũa ăn cơm. Chốc lát sau, đông nhiên nơi cửa thang lầu, truyền đến một trận gấp rút hỗn loạn tiếng bước chân. Dưới lầu đại đường mơ hồ truyền đến tiếng kêu to. Mỹ nhân, người chạy đi đâu? Một cái tướng mạo xinh đẹp, người mặc lục la váy nữ nhân, thần sắc khẩn trương sợ hãi, chạy lên lầu 2. Ánh mắt kinh hoàng, giống một đầu bị hoảng sợ nai con, nhìn quanh lầu 2 một tuần. Khi thấy Lý Khâu hai mắt sáng lên, tựa hồ thấy Lý Khâu mang cung bội kiếm, thân hình cường tráng, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Giống nhìn thấy cứu tinh, hy vọng Lý Khâu có thể xuất thủ cứu nàng, hướng Lý Khâu chạy chậm mà tới. Công tử, cầu ngươi mau cứu tiểu nữ tử. Có người mang theo hai cái ác nô, muốn dở trò khiếm nhà ta. Nữ nhân chạy đến gần cửa sổ kêu bên cạnh ngồi xổm người xuống, ôm lấy ngồi tại trên ghế dài Lý Khâu một đầu cánh tay. Giữa lông mày ẩn hiện mị ý, thần sắc kinh hoàng, ánh mắt bất lực hướng Lý Khâu cầu khẩn nói. Cánh tay bị một đoàn mềm mại nếu có như không có đụng vào ma sát, túi đầu liền có thể nhìn thấy nữ tử châu ngực một vòng mê người tuyết trắng. Lý Khâu nhíu mày, thần sắc đạm mạc. Đầu bậc thang lại là một trận tiếng bước chân truyền đến. Một người mặc cẩm y yề, ánh mắt dâm tà nam nhân, trong tay đong đưa một thanh quạt giấy, một bộ điển hình phóng đãng công tử ca bộ dáng. Mang theo hai cái mặc thô áo thân hình cao lớn áp buộc, đi đến lầu 2. Mỹ nhân, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào, ngoan ngoan đi theo ta, ăn ít một điểm đau khổ. Bản công tử nhưng không nỡ, đem ngươi kia gương mặt xinh đẹp làm bỏ ra. Cẩm y nam nhân múa quạt đứng vững, quay đầu nhìn thấy nữ nhân kia sợ hãi trốn ở Lý Khâu bên cạnh thân, biến sắc. Bột một tiếng cây quạt khép lại, hung dữ chỉ vào Lý Khâu, ngôn ngữ uy hiếp nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần học người can thiệp vào, ngoan ngoan tránh ra, đem mỹ nhân giao ra. Nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Cẩm y nam nhân cười lạnh hai tiếng, hai cái ác buộc thần sắc hung ác, bóp bóp nắm tay. Phảng phất tùy thời muốn lên trước đem Lý Khâu hung hăng sửa chữa một trận. Công tử, mau cứu tiểu nữ tử. Nữ nhân hai mắt đỏ bừng, lã chã chứ khóc, khiến người xót thương, nhẹ nhàng lung lay Lý Khâu cánh tay. Công tử cầu ngươi mau cứu tiểu nữ tử. Lý Khâu quay đầu, mặt vô thần tình, bắt lấy nữ nhân tay. Nữ nhân xinh xắn động lòng người trên mặt choáng mở một vòng hưng hà, có chút ngượng ngùng có chút né tránh đem đầu lệnh qua một bên, ánh mắt thẹn thùng không dám nhìn Lý Khâu. A. Nữ nhân kêu đau đớn một tiếng. Quay đầu ý cười miễn cưỡng, có chút oán trách cũng không hiểu, muốn thoát khỏi Lý Khâu tay. Công tử, nhẹ một chút, ngươi có chút bắt đau nhức ta. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, tay như sắt kìm bắt lấy nữ nhân cổ tay, dùng sức hất lên. Nữ nhân lảo đảo mấy bước, tiến đụng vào cẩm ý trong ngực nam nhân, đem hắn đụng cái lảo đảo. Hai cái ác buộc tranh thủ thời gian đỡ lấy, mới không có để cẩm ý nam nhân té ngã trên đất. Ngươi nói đúng, người cho ngươi, mang theo nàng đi thôi. Lý Khâu bưng chén rượu lên, uống một ngụm. Nhìn cũng không nhìn mấy người, chậm rãi nói. Cẩm y nam nhân sững sờ, có chút tức giận, ánh mắt trở nên hung ác, muốn phát tác. Đổ vào cẩm y trong ngực nam nhân nữ nhân, ánh mắt sợ hãi nhìn Lý Khâu một chút, quay đầu vội vàng bóp hắn cánh tay một thanh. Thần sắc cứng ngắc, chau mày, hướng về phía hắn bí ẩn lắc đầu. Chương 84, mặt hàng này. Lý Khâu ngồi tại trước bàn, lạnh nhạt uống rượu. Hắn không thích bị người vây xem nhìn chăm chú, bởi vì hắn đối với người khác ánh mắt không giống bình thường mẫn cảm. Nữ nhân này lên lầu 2 về sau, đầu tiên là mịt mờ nhìn hắn một cái, tiếp theo mới nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng lại trở lại hắn trên thân. Mặt ngoài giống trải qua một phen phân rõ, phát hiện hắn mang cung bội kiếm, thân thể cường tráng, có năng lực cứu nàng, mới hướng hắn cầu trợ, kỳ thực ngay từ đầu liền hướng về phía hắn tới. Tiếp theo cẩm y nam nhân xuất hiện, một mặt dâm tà phóng đãng nhìn xem váy xanh nữ nhân, lại mở miệng ngang ngược vô lý uy hiếp hắn. Giống một cái điển hình đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bị người ngăn trở ăn chơi thiếu gia. Nhưng Lý Khâu nhìn hắn hai đầu lông mày ngang ngược quá nhiều kiêu hành, giống du côn vô lại càng nhiều hơn giống hoàn khố công tử, trừ phi là trong nhà bỗng nhiên phát nhanh. Đây là một cái cục, một cái chuyên môn vì hắn đặt ra bẫy. Muốn hắn trượng nghĩa xuất thủ, anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp lấy sự tình liền sẽ tại nữ nhân bất động thanh sắc dẫn đạo hạ tự nhiên phát triển tiếp. Nam nữ hoan ái, vốn là nhân chi thường tình, nhưng có chút gian trá đạo trích chi đồ, liền lợi dụng loại này tên đã trên dây không phát không được tham yêu cầu hoan, thiết kế con em nhà giàu, lừa gạt vàng bạc. Mấy người kia chính là dạng này, coi hắn là thành con em nhà giàu, thiết lập ván cục thiết đến trên đầu của hắn. Nhìn thấy nữ nhân âm thầm ra hiệu, cẩm y nam nhân chần chờ một lát, trên mặt lộ ra dâm tà ý cười. Mỹ nhân, ngươi là của ta. Đi theo ta đi. Đừng, đừng. Nữ nhân giả ý dãy rủa lấy, làm thế nào cũng không chạy trốn ra cẩm y nam nhân ôm ấp, dị thường mềm mại bất lực. Cẩm y nam nhân nghiêng đầu, thấp giọng nói. Kẻ địch khó chơi, không xong chạy mau. Hai cái ác buộc ăn mặc đại hán nghe nói, biến sắc giữa im lặng ngoan ngoãn đi theo đằng sau. Nữ nhân cũng không còn hướng Lý Khâu kêu cứu cầu khẩn, một đoàn người sắp như vậy rời đi. 3. Chợt nghe một tiếng tức giận bất bình đập bàn âm thanh. Dừng lại. Tươi sáng càn khôn ban ngày ban mặt phía dưới, các ngươi dám ngông cuồng như thế, công nhiên làm ra bực này chuyện xấu xa. Thanh niên đạo sĩ đứng người lên, từ lầu hai nơi hẻo lánh bên trong đi ra, thần sắc quáng giận, ngược lại ôn nhu đối với nữ nhân nói một câu. Cô nương chớ sợ, ta cái này cứu ngươi. Nữ nhân nghe được vô án âm thanh trong lòng vui mừng, coi là vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Kết quả xoay người nhìn lại, là một cái đạo sĩ, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là xen vào việc của người khác. Cẩm y nam nhân sắc mặt biến đổi, hung dữ mở miệng uy hiếp nói. Đạo sĩ thúi, nơi này không có ngươi sự tình, cút qua một bên. Tin không tin, ta đánh gãy hai người chân. Hắn trong lòng chính nén giận, có khí không có chỗ vùng. Hai cái ác buộc theo cẩm y nam nhân quát lệnh, thần sắc lập tức trở nên hung ác. Như lúc trước hủ dọa Lý Khâu đồng dạng. Mấy người kia không có một cái biết võ công, bất quá là nơi đó lưu manh vô lại, tự nhiên sẽ không nhận biết võ đang đạo bảo. Lý Khâu uống rượu, ngồi xem sự tình phát triển. Mấy cái không thông võ công người thường, thế mà cũng dám mở miệng uy hiếp tại ta. Vương Thanh Sam trên mặt hiện hiện một vòng phảng phất bị mạo phạm phẫn nộ. Hắn nhìn thoáng qua cẩm y trong ngực nam nhân, tuổi trẻ xinh đẹp, xinh xắn động lòng người váy xanh nữ nhân, trong lòng tăng thêm tức giận. Dưới chân khẽ động, liền muốn cẩm y nam nhân đánh tới. Đồ đệ, không cho phép đả thương người tính mệnh. Xa xa ngồi tại lầu hai nơi hẻo lánh bên trong, Nô Thanh mở miệng chậm rãi nói. Vương Thanh Sam động tác trì trệ, thu liễm thần sắc, quay người chắp tay, cung kính nói. Đồ đệ minh bạch, chỉ là tiểu trừng đại giới một phen. Cẩm y nam nhân nghe sư đồ lần này đối thoại, đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, mang theo một vẻ bối rối quát lạnh nói. Lên cho ta. Hai cái ác buộc, thần sắc hung ác, một trái một phải, huy quyền đánh tới. Vương Thanh Sam đáy mắt hiện lên một vòng lanh ý, chuyển cổ tay phát cản hóa giải hai người thế công, cất bước tiến thân đẩy ra hai trường khắc ở đối phương ngực. Hai người phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà đi, quẳng lăn xuống thang lầu. Cẩm y nam nhân sắc mặt đại biến, không đợi hắn phản ứng, trong ngực váy xanh nữ nhân đã bị Vương Thanh Sam một thanh kéo cách hắn trong ngực. Vương Thanh Sam một tay lôi kéo váy xanh nữ nhân cổ tay, một cái tay bóp lấy cẩm y nam nhân cổ, đem hắn sinh sinh từ dưới đất nhấc lên. Cẩm y nam nhân bị siết đến thở không nổi, mặt đỏ bừng lên. Hai tay bất lực nắm lấy Vương Thanh Sam cánh tay, hai chân tại không trung đạp đến đạp đi, rất giống một đầu lên bờ rời đi nước cá. Vương Thanh Sam miệt thị nhìn xem hắn, trên mặt hiện lên một vòng khoái ý. Chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt hắn khẽ biến hướng Ngô Thanh Phương hướng lườm liếc, buông ra váy xanh nữ nhân tay, cũng đem cẩm y nam nhân buông xuống. Cẩm y nam nhân rơi xuống mặt đất, che lấy bị siết đến tím xanh cổ, kịch liệt ho khan vài tiếng, thần sắc sợ hãi nhìn xem Vương Thanh Sam, dưới chân không ngừng lùi lại. Vương Thanh Sam tung người mà lên, một trưởng vỗ tại cẩm y nam nhân ngực. Cẩm y nam nhân cũng phun ra một ngụm máu, bay ngược mà đi, lăn xuống đến dưới bậc thang. Váy xanh nữ nhân thấy thế, khẽ nết miệng trương, có chút lo lắng. Vương Thanh Sam cho là nàng đang lo lắng mình giết người, cười nói. Cô nương không cần lo lắng, ta cũng không có hạ nặng tay, bọn hắn không chết được. Nhiều lắm là sẽ chỉ mấy tháng không xuống giường được, về sau thể hư lực yếu, không làm được sống lại mà thôi. Nô Thanh ngồi tại lầu hai nơi hẻo lánh bên trong, nhíu mày. Hắn xác nhận đồ đệ mình tâm tính ra chút vấn đề. Kỳ thật trên đường, hắn liền đã có chút phát giác được không đúng. Ngày qua ngày, năm qua năm, tập luyện võ công. Nói nhỏ chuyện đi là cường kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ, nói lớn chuyện ra là trừ gian diệt ác, giúp đỡ chính đạo. Tuyệt không phải vì để cho mình có thể áp đảo thường nhân phía trên, miệt thị thường nhân, coi thường sinh mệnh. Mặc dù lần này, đối mấy cái này phi lễ vũ nhục phụ nữ đàng hoàng ác đồ, như thế trừng trị cũng không tính quá phận. Nhưng Vương Thanh Sang miệt thị thường nhân, đạm mạc sinh mệnh tình thế, đã mới gặp mánh khỏe. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nô Thanh ánh mắt chớp động, có chút hối hận lần này mang Vương Thanh Sam xuống núi. Vương Thanh Sam ở tâm tính cái này một phương trên mặt tu hành còn chưa đủ. Ở trên núi lúc còn không có cái gì, một chút núi liền lộ rõ. Bất quá, như thế cũng tốt. Sớm phát hiện dù sao cũng so muộn phát hiện tốt. Chờ lần này truy hồi côn lô đao, trở lại trên núi. Phải gọi hắn sao chép đạo tạng tu thân dưỡng tính, cho đến hoàn toàn khứ trừ trong lòng táo bạo chi khí. Nô Thanh gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Lý Khâu nhìn Vương Thanh Sam không hề có cảm giác, tại nơi đó đối nữ nhân kia, hỏi cái này hỏi cái kia đại hiến ân cần, khẽ lắc đầu, uống vào một chén rượu. Vương Thanh Sam con mắt nhìn qua chú ý tới Lý Khâu động tác, biến sắc có chút tức giận, ngựa khí bất thiện hỏi. Ngươi tại nơi này giao cái gì đầu? Vừa rồi vị cô nương này, bị cái kia hoàn khố mang theo hai cái ác buộc quấy rối phi lễ, ngươi thật sự là có đủ lãnh huyết vô tình, vậy mà không xuất thủ cứu rút. Ta ra tay cứu vị cô nương này. Ngươi lại tại một bên lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi trong lòng âm u, không thể gặp người khác tốt? Nói, Vương Thanh Sam nhếch miệng lên cười lạnh, lớn tiếng nói. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, đặt chén rượu xuống quay đầu hỏi ngược lại. Vì sao không thể lắc đầu? Chẳng lẽ thấy có người bị đùa bỡn xoay quanh, mình còn rào rạt đắc ý, coi là làm cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh hùng cứu mỹ nhân chuyện tốt, ta nhất định phải gật đầu vỗ tay gọi tốt mới được. Vương Thanh Sam biến sắc. Lời này của ngươi cái gì ý tứ? Hắn nhìn về phía một bên váy xanh nữ nhân, phát hiện nàng ánh mắt né tránh, thần sắc bối rối, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Ngươi đem lại nói rõ ràng. Vương Thanh Sam quay đầu, phóng ra một bước, ánh mắt hung ác. Lý Khâu lạnh lùng lườm Vương Thanh Sam một chút. Biết hắn kỳ thật trong lòng đã mơ hồ đoán được chân tướng sự tình. Chỉ là còn không nguyện ý tin tưởng mình thật bị mấy người kia đùa bỡn. Đã biết rõ chân tướng, còn hướng hắn ép hỏi. Là trong lòng cảm thấy biệt khuất cùng tức giận. Dẫn lây sang hắn, muốn cầm hắn xuất khí. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, ngay trước Vương Thanh Sam mặt, lần nữa lắc đầu. Thật sự là gặp mặt không bằng nghe tiếng. Danh chấn giang hồ võ đang đệ tử chẳng lẽ chính là mặt hàng này. Chương 85, sư đồ chết. Vương Thanh Sam sắc mặt đỏ lên, tức giận cực kỳ, một quyền hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một vòng lanh ý. Hắn lời nói này chính là vì kích Vương Thanh Sam động thủ. Vương Thanh Sam âm dương quái khí, lời nói bên trong kẹp thương đeo gậy. Đối với hắn một trận trào phúng, hắn nhưng không vừa lòng chỉ là ngoài miệng trả lại. Nhưng hắn lại không thể động thủ trước, nếu không há không lộ ra hắn khí lượng nhỏ hẹp. Hắn cũng không phải khí lượng nhỏ hẹp cộng thêm mang thù người. Quyền phong đập vào mặt, Lý Khâu mặt không dao động, chợt xuất thủ. Tay như sắt kìm bắt lấy Vương Thanh Sam cổ tay, đem hắn tay hung hăng đặt tại trên bàn. Khác một cái tay cầm lấy một cây đũa, hướng trên bàn dùng sức đâm đi. Phúc! Vương Thanh Sam một tiếng hét thảm, diện mục bởi vì kịch liệt đau nhức và mẹo. Mồ hôi lạnh lập tức từ cái trán chảy xuống. Một cây vừa vặn bị Lý Khâu dùng để ăn cơm đũa gỗ, giống lợi khí dễ như trở bàn tay đâm xuyên Vương Thanh Sam bàn tay, hung tàn đem đính tại trên mặt bàn. Vương Thanh Sam kêu đau đớn không ngừng, máu tươi cấp tốc từ bàn tay tổn thương trên miệng chảy ra, trải rộng ra ở trên bàn. Lý Khâu nhíu mày, có chút căm ghét. Hảo hảo một bàn đồ ăn, đáng tiếc. Nơi xa nơi hẻo lánh, Nô Thanh nhìn thấy cái này một màn, sắc mặt đại biến, nắm lên trên bàn một cây đũa gỗ. Hướng Lý Khâu ném tới. Hiu. Đùa gỗ phá không, phát ra thê lương thanh âm. Lý Khâu vung tay áo, nội kình mãnh liệt mà ra, như giang hà hải triều, tồi khô lạp hủ đem đùa gỗ vỡ nát. Mảnh gỗ vụn từ nửa không trung tung bay xuống tới, nhao nhao như mưa rơi vào trên mặt bàn. Lý Khâu ánh mắt như đao, đâm thẳng nơi hẻo lánh bên trong Nô Thanh. Nô Thanh một mực không hề bận tâm khuôn mặt, đống nhiên lên gọn sóng. Thần sắc kinh hãi, nhìn qua Lý Khâu. Hắn vạn không nghĩ tới Lý Khâu khuôn mặt trẻ tuổi như vậy. Nội kình như thế cường hành. Chỉ vừa vặn nhìn thoáng qua, bộc phát ra nội kình, tựa hồ đã không sai biệt lắm đạt tới đệ ngũ cảnh, đồng thời còn không biết hắn phải chăng đã toàn lực xuất thủ. Nô Thanh miệng ngập ngừng, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Các hạ không khỏi quá mức bá đạo." Váy xanh nữ nhân sớm đã thừa dịp Vương Thanh Sam hướng Lý Khâu ra quyền lúc, chạy trối chết. Chân tướng sự tình như thế nào, rõ ràng đi nữa bất quá. Bọn hắn sư đồ đều bị Cẩm Y nam nhân cầm đầu mấy người đùa bỡn xoay quanh. Còn tự cho là đúng trượng nghĩa xuất thủ trừ gian diệt ác. Lý Khâu ngay từ đầu cảm thấy chân tướng không có bị lừa, ngược lại bị bọn hắn sư đồ nghĩ lầm lanh huyết vô tình. Đồ đệ của hắn Vương Thanh Sam, càng là trong ngôn ngữ trào phúng Lý Khâu trong lòng âm u. Nô Thanh trong lòng xấu hổ không thôi. Nhưng hắn cho rằng Vương Thanh Sam chỉ là một câu trào phúng, Lý Khâu không nên hạ như thế ngoan thủ đem hắn trọng thương. Cho dù tiểu đồ có chút không đúng, các hạ nhưng cũng không nên xuống tay với hắn tàn nhẫn như vậy. Mà lại tiểu đồ thất ngôn, ta cái này khi sư phụ có thể thay hắn hướng các hạ chịu nhận lỗi. Nhưng vì sao các hạ, liên đối ta võ đang đệ tử, trong lời nói có nhiều trào phúng. Nô Thanh thần sắc tức giận, dẫn theo kiếm hướng Lý Khâu chậm rãi đi tới, khí thế lăng lệ bức người. Lý Khâu cười lạnh hai tiếng, thần sắc có chút khinh thường. Nghĩ thay đồ đệ ra mặt nói thẳng, không cần làm những này có không có. Nói là có thể thay đồ đệ chịu nhận lỗi, nhưng ta thế nào không nhìn ra ngươi có nửa điểm phải bồi thường lễ nói xin lỗi bộ dáng. Ngược lại khí thế hùng hổ giống muốn tới giết ta đồng dạng. Nô Thanh trên mặt lạnh lùng vì đó trì trệ, dừng lại bước chân sắc mặt âm tình bất định, thở ra một hơi cưỡng chế cảm xúc, chắp tay cầm kiếm hướng Lý Khâu nói xin lỗi. Ta thay tiểu đồ, hướng các hạ chịu nhận lỗi. Nô Thanh chắp tay ba lần về sau, ngồi dậy ngựa khí lại lần nữa khôi phục lạnh lẽo cứng rắn, không cho cự tuyệt nói. Hiện tại, còn xin các hạ hướng ta võ đang đệ tử chịu nhận lỗi. Ta võ đang mấy trăm năm danh dự, tuyệt không thể chứa người vũ nhục. Lý Khâu mặt không dao động, xem như không có thấy, đứng người lên đi xuống lầu dưới. Dừng lại. Nô Thanh biến sắc, rút ra bảo kiếm trong tay, trực chỉ Lý Khâu, quát to. Các hạ vì sao còn không bồi thường lễ xin lỗi? Lý Khâu xoay người, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói. Ta bao lâu nói qua ta muốn chịu nhận lỗi? Ngươi. Nô Thanh chán nản. Hết thể đều bởi vì ngươi đồ đệ hướng ta ra nói kiêu ngạo mà lên. Chính ngươi đều thừa nhận, là ngươi đồ đệ sai. Ta làm sai chỗ nào? Đã không sai, vì sao ta muốn chịu nhận lỗi? Lý Khâu hỏi ngược lại. Khinh người quá đáng, ta giết ngươi. Vương Thanh Sam diện mục dữ tợn, ánh mắt phẫn hận, đem cắm ở trên bàn đúa gỗ rút lên, hét thảm một tiếng, lần nữa huy quyền, bắn ra nội kình, hướng Lý Khâu đánh tới. Đồ nhi, không muốn. Nô Thanh biến sắc. Mặc dù Vương Thanh Sam tại cái này một đời võ đang đệ tử bên trong, thực lực cũng coi như kiệt xuất, nhưng thế nào lại là biểu hiện ra đệ ngũ cảnh thực lực Lý Khâu đối thủ. Vương Thanh Sam lửa giận công tâm, quên mạnh yếu chênh lệch, còn muốn tiến lên giết chết Lý Khâu. Thiết thiết thực thực tại Vương Thanh Sam trên mặt nhìn thấy nhằm vào hắn mãnh liệt sát ý, Lý Khâu ánh mắt lạnh lẽo. Thu xương kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo kiếm quang tựa như một dải lụa, chợt lóe lên. Vương Thanh Sam thân thể cứng đờ, trên mặt nổi giận cùng sát ý biến mất không thấy gì nữa, che lấy trên cổ máu chảy như suối chỉnh tề vết thương, chán nản ngã trên mặt đất, không hơi thở. Người là muốn vì mình nói tới làm ra trả giá thật lớn, cho nên muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, hy vọng ngươi đồ đệ kiếp sau có thể minh bạch cái này đạo lý. Lý Khâu một thanh vung tận trên thân kiếm máu tươi, lạnh lùng nói. Nô Thanh thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem ngã trong vũng máu Vương Thanh Sam thi thể, sắc mặt kỳ biến. Hắn tức sùi bọt mép, tròn mắt tận nước, hai đầu lông mày cũng không còn nửa điểm trầm tĩnh lạnh nhạt, giận không kèm được một kiếm hướng Lý Khâu đâm tới. Thái Ất Huyền môn kiếm, võ làm chân truyền kiếm pháp, nhanh chậm tướng kiếm, cương nhu cùng tồn tại. Lúc này bị phẫn nộ đến cực điểm Nô Thanh sử xuất, chỉ có cương mãnh nhanh chóng, một kiếm đâm ra đúng như dao long xuất thủy. Thẳng đến Lý Khâu yếu hại. Lý Khâu ánh mắt nhất động, thi triển xuyên lâm kiếm pháp, một kiếm đem đâm tới lợi kiếm ngăn. Nô Thanh chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, cự lực truyền đến, mũi kiếm không khỏi hướng một bên bị lệ đi. Lý Khâu cất bước bên trên đâm, cùng là một kiếm đâm ra, hung ác lăng lệ, như điện quang hoành bắn. Nô Thanh nghiêng người né tránh, lại chậm một bước, trước ngực bị sắc bén kiếm khí mở ra, bao tô ra một vòi máu tươi, giữ tợn vết thương nghiêng bên trên kéo dài đến vai. Nô Thanh thần sắc thống khổ, thân thể run lên, kêu lên một tiếng đau đớn. Lý Khâu ánh mắt như điện, chuyển cổ tay chém ngang, gió thu quét lá. Mũi kiếm lắc một cái, giống như hóa thành một đầu âm lãnh rắn độc, hướng Nô Thanh cổ cắn xé đi. Nô Thanh quay người cầm kiếm, trong ngực báo nguyện, phía bên trái đỡ cản. Kiếm khí va chạm làm hao mòn, Nô Thanh trên thân kiếm khí bị tồi khô lạp hủ chém ra. Keng, keng. Gần như đồng thời hai tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Đầu tiên là trên thân kiếm khí, tiếp theo là thu xương kiếm mũi kiếm. Nô Thanh bảo kiếm trong tay mũi kiếm bị chém ra một cái khe. Hắn cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, dưới chân không khỏi lui về phía sau. Lý Khâu đáy mắt hiện lên lanh mang, dưới chân dậm chân, tung người mà lên, một kiếm đâm ra. Thân kiếm vù vù, như lãnh điện tập không, tựa như muốn xuyên qua hết thảy. Nô Thanh ánh mắt sợ hãi, vội vàng giơ kiếm ngăn tại trước ngực. Mãnh liệt kiếm khí, hung hăng phát tiết tại Nô Thanh bảo kiếm trong tay phía trên. Kiếm quang lóe lên, thu xương kiếm tiếp theo mà tới. Hung ác một đâm. Nô Thanh bảo kiếm trong tay không chịu nổi một đâm, từ đó bẻ gãy. Bạch. Thu xương kiếm xuyên ngực mà qua, Nô Thanh kêu đau đớn một tiếng. Chương 86, phục sát. Lý Khâu đem kiếm từ Ngô Thanh trong lồng ngực rút ra, thu kiếm vào vỏ. Ngô Thanh che lấy vết thương, máu nhuộm đạo bào, xử lấy kiếm gãy, quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Lý Khâu lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Vừa một kiếm kia, xuyên ngực mà qua, nhìn như thương thế khủng bố, nhưng tránh đi yếu hại. Chỉ cần kịp thời đạt được băng bó cứu chữa, không có sinh mệnh nguy hiểm. Vương Thanh Sam trước đối với hắn mở miệng chào phúng bốc lên sự cố, sau lại đối hắn động sát ý. Hắn đối Vương Thanh Sam thực sự chán ghét cực kỳ, mới một kiếm giết Vương Thanh Sam. Ngô Thanh không có trêu chọc đến hắn, hắn một kiếm này chỉ là để Ngô Thanh tỉnh táo một chút. Sự tình từ Vương Thanh Sam mà lên, cũng từ hắn mà kết thúc. Bất quá, như Ngô Thanh lần tiếp theo tìm tới hắn muốn vì Vương Thanh Sam báo thủ, hắn sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hôm nay hắn có thể mấy chiêu liền đánh bại Ngô Thanh, ngày sau gặp lại sử dụng chiêu thức sẽ chỉ so hôm nay càng ít, giết hắn không chi phí chút sức lực. Lý Khâu đi ra từ lâu, dắt ngựa hướng nam mà đi. Ngày cao chiếu, trời sáng khí trong. Bình Xuyên quận ngoài thành một mảnh trong rừng trúc. Qua Bình Xuyên quận tiếp qua hai quận chi địa, liền đến Thẩm Khai Phục chỗ Cứ Tuyền quận. Lý Khâu đánh ngựa mà đi, kích thích một đường bụi mù. Hiu, hiu. Đống nhiên một trận cung nỏ phát xạ thanh âm, rơi vào Lý Khâu trong tai. Hắn quay đầu nhìn lại, một loạt lóe ra hàn quang tên nỏ phá không phong tới. Lý Khâu nhướng mày, vỗ lưng ngựa mượn lực mà lên, tránh thoát tên nỏ rơi xuống mặt đất. Mấy chục đạo người mặc tạo áo thân ảnh, từ hai bên rừng trúc xông ra, trên tay cầm lấy liên nỗ, liên tiếp hướng Lý Khâu phát xạ tên nỏ. Lý Khâu thi triển cản nguyện bộ, tránh chuyển xê dịch, thân hình tựa như quỷ mị, mau lẹ tránh thoát mấy mũi tên, ánh mắt đảo qua hai bên những này tạo áo thân ảnh. Lục phiến môn bổ khoái. Lý Khâu rút ra thu xương kiếm, thi triển kiếm pháp, kiếm quang lấp lóe, nước rội không hết, đem tên nỏ từng cái ngăn lại. Một trận liên xạ về sau, liên nỗ tên nỏ hao hết, mười mấy cái lục phiến môn bổ khoái túi đầu tránh ra một con đường. Mấy thân ảnh đi ra, bội đao mang kiếm, thần sắc lãnh túc, trong mắt chứa nồng đậm sát ý, nhìn xem Lý Khâu. Trong đó hai cái ăn mặc cùng lục phiến môn bổ khoái không sai biệt lắm, nhưng mặc cẩm y trang phục. Thân bổ thống lĩnh lục phiến môn trên dưới, thủ hạ có tứ đại danh bổ, đều là đệ ngũ cảnh cao thủ. Bổ phong đao lưu đơn, quái mưa kiếm trương hưng triều, tại thứ tư bắt bên trong xếp hạng thứ hai cùng thứ tư. Hai người tại đệ ngũ cảnh bên trong cũng không tính yếu ớt. Nhất là bổ phong đao lưu đơn, từng có một người huyết chiến tắc bắc tam ma biểu hạn chiến tích. Một người đối chiến ba vị đệ ngũ cảnh, đồng thời chiến thắng, đem tắc bắc tam ma từng cái chém giết, thực lực tại đệ ngũ cảnh bên trong khó tìm địch thủ. Lý Khâu thấy rõ ràng, hết thảy năm người, đều là vì giết hắn mà đến, nhưng lại không phải cùng nhau. Cuồng phong đao lưu đơn cùng đoạn sông kiếm trương hưng hướng thuộc về lục phiến môn giới trướng. Ba người khác nhằm vào hắn sát ý càng cường liệt một chút, hẳn là đến từ phái Thanh Thành. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra Nghiêm Hoa Xương sự kiện kia vẫn là bị phát hiện. Phái Thanh Thành ba người một người cầm đầu, dáng người trung đẳng, tướng mạo uy nghiêm, trong tay cầm kiếm, lạnh giọng quát to. Tống Khánh, đợi ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc đã đến. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta muốn để ngươi cho ta sư đệ đền mạng. Lý Khâu ánh mắt tại năm người trên thân đảo qua, mặt không dao động mở miệng hỏi. Ta nghĩ biết, ngươi là thế nào xác định ngươi sư đệ là ta giết? Hoàng Trinh cười lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không coi là giết sư đệ ta chuyện làm được thiên ý vô phùng? Chúng ta liền không tìm được ngươi. Hoàng Trinh bọn hắn đến Đông Minh quận về sau, tại điếm tiểu nhị trong miệng biết được, Nghiêm Hoa Xương trước khi mất tích mấy ngày lúc dị dạng. Hoài nghi Nghiêm Hoa Xương tại Lý Khâu bọn hắn đổ gấu kia phiến trong rừng cây đang đào tìm cái gì. Cho nên bọn họ tại kia phiến cổ rừng thử tìm kiếm manh mối, cuối cùng tìm hồi lâu tìm tới Nghiêm Hoa Xương thi thể. Mặt khác, còn có một chút bị tiễn bắn chết manh thú hải cốt. Bọn hắn hỏi qua Lưu Bưu, Lưu Bưu cùng Lý Khâu bọn người vào rừng đồ gấu lúc, Lý Khâu không có bắn chết qua bất luận cái gì một con manh thú. Duy nhất giải thích chính là, Lý Khâu tại đồ gấu về sau, lại đi kia phiến cổ rừng. Về sau bọn hắn tìm tới một cái tại Đông Minh quận thành cửa thành bán ngọt lê người. Hắn công bố gặp qua Lý Khâu cùng Nghiêm Hoa Xương tại kia một ngày tuần tự ra khỏi thành, nhưng về sau chỉ có Lý Khâu về thành không có gặp lại Nghiêm Hoa Xương về thành. Cái này cực lớn sâu hơn bọn hắn đối Lý Khâu hoài nghi. Nhưng là ngỗ tác nghiệp thi, Nghiêm Hoa Xương là bị người chính diện giết chết, cánh tay bởi vì không chịu nổi nội kình oanh kích gây mất, cái này khiến Hoàng Trinh bọn hắn lại có chút chần chờ. Bởi vì có thể chính diện giết chết Nghiêm Hoa Xương, nội kình lại mạnh hơn hắn, chỉ có đệ ngũ cảnh cao thủ. Nhưng đổ gấu một đoàn người bên trong, không ai có cái này thực lực. Nhất là Lý Khâu, tuổi còn trẻ, nội kình làm sao có thể có đệ ngũ cảnh. Lúc đầu Hoàng Trinh bọn hắn đối Lý Khâu đã không còn thừa có bao nhiêu hoài nghi. Nhưng vào lúc này, trùng hợp trên giang hồ truyền ra một kiện chấn động giang hồ đại sự. Xuyên Lâm kiếm Nhạc Minh Thu cùng Thanh Ảnh kiếm Trương Khinh Vũ tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất, Trương Khinh Vũ không địch lại Nhạc Minh Thu chết tại hắn dưới kiếm, Nhạc Minh Thu cũng bởi vì Trương Minh Thu đổ đệ Lâm Nghị tại Trương Minh Thu trên thân kiếm xóa độc mà bị độc chết. Tiếp lấy bản đi quan chiến giang hồ người bắt đầu tranh đoạt hai người lưu lại hai bản kiếm phổ. Có một cái tướng mạo tuổi trẻ hư hư thực thực dịch dung người, thực lực đoán chừng tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong, lấy một địch hai giết chết Song Long Giản Tần Quan cùng Ong Độc Kiếm Tiền Hằng, bởi vì quyền trảo trưởng Tam Tuyệt, bị trên giang hồ chuyện tốt người gọi Tam Tuyệt Thủ. Ngay từ đầu Hoàng Trinh bọn hắn không có đem chuyện này cùng Lý Khâu liên tưởng, thẳng đến về sau bọn hắn nghe nói liên quan tới việc này một cái khắc càng tường tận phiên bản. Bên trong kỹ càng miêu tả vị kia Tam Tuyệt Thủ tướng mạo trang phục, bao quát cưới một thất thần tuấn long tức câu, có một thanh phẩm tướng bất phàm cung Sừng Châu. Đủ loại đặc thù cùng Lý Khâu không có sai biệt. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, thế là chúng ta kết luận chính là ngươi giết sư đệ ta. Hoàng Trinh liên tiếp nói ra bọn hắn phá án quá trình. Lý Khâu nghe xong, lắc đầu. Nói nhiều như vậy, nguyên lai các ngươi cũng không có tìm tới, có thể chứng minh chính là ta giết ngươi sư đệ hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Hết thể đều chỉ là suy đoán, đều chỉ là suy luận. Nghe nói lời ấy, Lưu Đơn cùng Trương Hưng Hướng sắc mặt có chút không quá tự nhiên, trong mắt lóe lên một vòng khó xử cùng tức giận. Hoàng Trinh sắc mặt tối đen, hừ lạnh nói. Chỉ là suy đoán cùng suy luận cũng đã đủ, chuyện giang hồ cũng không phải quan huyện thẩm án, nhất định phải xuất ra chứng cứ chúng ta mới có thể giết ngươi. Cho dù không phải ngươi, giết lầm lại như thế nào? Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Giang hồ nghe đồn, phái Thanh Thành làm việc, luôn luôn bá đạo. Bất quá để ta không nghĩ tới chính là, các ngươi tại biết ta có đệ ngũ cảnh đỉnh phong thực lực về sau, thế mà còn bá đạo như vậy. Chỉ là vẻn vẹn hoài nghi, liền dám vây giết ta. Hoàng Trinh nghe nói lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói đến hắn còn muốn cảm tạ Lý Khâu. Hắn tuy là Viên Đào đại đệ tử, nhưng Viên Đào một mực dự định để Nghiêm Hoa Sương tiếp nhận chức trưởng môn, căn bản không có cân nhắc qua hắn. Lý Khâu giết Nghiêm Hoa Sương, phái Thanh Thành chức trưởng môn liền thành vật trong túi của hắn. Bất quá như vậy phải chờ sau này, hiện tại phái Thanh Thành đương ra làm chủ vẫn là Viên Đào. Viên Đào từ nhỏ đối Nghiêm Hoa Sương coi như con đẻ, đợi như thân tử, một mực hy vọng hắn tiếp nhận trưởng môn, rộng đại Thanh Thành phái. Cho nên cho dù chỉ là hoài nghi Lý Khâu giết Nghiêm Hoa Sương, cũng đã làm hắn điên cuồng nổi giận, hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lý Khâu. Hoàng Trinh cười lạnh một tiếng. Đệ ngũ cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Chúng ta bên này có 5 vị đệ ngũ cảnh, trong đó có 3 vị là đệ ngũ cảnh đỉnh phong, vây giết một cái đệ lục cảnh đều là đủ. Ngày mai hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Chương 87, vây công. Phái Thanh Thành lần này vì dự định đời tiếp theo trưởng môn Nghiêm Hoa Sương báo thù, xuất động 3 vị đệ ngũ cảnh cao thủ, cùng lục phiến môn hai đại danh bổ cùng một chỗ vây giết Lý Khâu. Một vị là Viên Đào sư đệ, sớm đã ẩn lui giang hồ Thanh Tùng kiếm Tề Phong, còn có 2 vị là Viên Đào đệ tử, Nghiêm Hoa Sương 2 vị sư huynh, Hoàng Trinh cùng Đỗ Thành Minh. Trong đó lấy Đỗ Thành Minh thực lực hơi yếu, nhưng ở đệ ngũ cảnh cũng tính là cao thủ. Tăng thêm lục phiến môn danh bổ Lưu Đơn cùng Trương Hưng Triều, 5 vị đệ ngũ cảnh có 3 vị đệ ngũ cảnh đỉnh phong, vây giết một vị đệ ngũ cảnh đỉnh phong lại dễ dàng bất quá. Bớt nói nhiều lời, cho ta sư đệ đền mạng đi. Hoàng Trinh ánh mắt băng lãnh, rút kiếm ra khỏi vỏ, đạp chân xuống, tung người mà lên. Còn lại 4 vị cao thủ cũng cùng nhau hướng Lý Khâu công tới, mãnh liệt sát ý tràn ngập tại rừng trúc ở giữa. Lý Khâu trong mắt lấp lóe lanh mang, không lùi mà tiến tới, kiếm khí hoành không, tung người nên tiếp 5 người. 6 người chiến tại một chỗ, vừa mới giao thủ, Hoàng Trinh bọn người liền phát hiện không đúng. Lý Khâu nội kình ngưng động như kim thiết, binh khí giao kích dễ như trở bàn tay phá mất rơi bọn hắn đao kiếm bên trên bám vào nội kình, rõ ràng là đệ lục cảnh. Cái này sao có thể? Thiên hạ hết thể mới bao nhiêu vị đệ lục cảnh? Hoàng Trinh ánh mắt sợ hãi, đống nhiên đối một trận chiến này có một chút không ổn cảm giác. Lưu Đơn sắc mặt kinh nghi bất định, thiên hạ đệ lục cảnh cao thủ, bọn hắn lục phiến môn đều có kỹ càng ghi chép cuộc đời cùng lai lịch. Không có một cái là loại này hình thể, mà lại cũng không có một cái có động cơ sẽ dịch dung thành bộ dáng này. Làm sao lại không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện một cái đệ lục cảnh cao thủ? Tựa như năm đó Ma Môn môn chủ Trung Thăng đồng dạng, vừa vào giang hồ liền đã có địch nổi đệ lục cảnh mạnh mẽ thực lực. Chẳng lẽ người này thật giống Trung Thăng đồng dạng, một mực trốn ở cái nào đó không đáng chú ý tiểu sơn thôn, võ công đại thành mới rời núi sông sáo giang hồ? Vẫn là nói là trong cung ra người. Triều đình thiết lập lục phiến môn quản lý có quan hệ giang hồ hết thảy công việc, cơ hồ hoàn toàn ủy quyền. Nhưng triều đình có thể làm như vậy, tự có chế hành lục phiến môn thực lực. Đại nội cung phụng tiềm ảnh vệ. Chỉ nghe hoàng thượng một người điều khiển, bên trong cao thủ nhiều như mây cường giả như rừng, thực lực càng siêu lục phiến môn, nhưng trừ phi hoàng thượng ngự lệnh, chưa từng bước ra hoàng cung một bước. Trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút, lưu một tay bên trên thế công lại không có chút nào chần chờ, đao pháp như gió, mãnh liệt nhanh chóng, lơ lửng mà công. Lý Khâu nếu thật là tiềm ảnh vệ, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đem lệnh bài sáng lên là đủ. Chớ nói bọn hắn sở thuộc lục phiến môn, chính là dự định hạ nhiệm trưởng môn bị giết phái Thanh Thành cũng không dám lại nói cái gì. Hiện tại đã động đao kiếm sinh tử tương kiến, lại còn không sáng lệnh bài, vậy liền hơn phân nửa không phải tiềm ảnh vệ. Phát hiện Lý Khâu nội kình có đệ lục cảnh về sau, Hoàng Trinh năm người đầu tiên là giật mình, trong lòng mặc dù khẩn trương kiêng kỵ không ít, nhưng còn chưa tới e ngại tình trạng. Giang hồ đều biết, đệ lục cảnh mạnh tuy mạnh, nhưng lại không cách nào kéo dài, sau mười mấy chiêu thực lực sẽ sụt giảm. Nếu như tay không tấc sắt cùng Lý Khâu giao thủ, bọn hắn từ không cái này tự tin gắng gượng qua mấy chục chiêu. Nhưng đệ lục cảnh mạnh mẽ đơn giản chính là nội kình, bọn hắn có 5 người, mà lại đều cầm trong tay bảo kiếm khoái đao, lại có sợ gì. Bọn hắn 5 người chỉ cần gắng gượng qua mấy chục chiêu, chết được tất nhiên là Lý Khâu. Lưu Đơn đao pháp mãnh liệt lơ lửng, Trương Hưng hướng kiếm pháp cương mãnh tuyệt luân, Hoàng Trinh 3 người chiêu thức không có sai biệt, lăng lệ xảo trá. Lý Khâu huy động thu xương kiếm lấy một địch 5, ánh mắt liếc qua 5 người trên mặt. 5 người thần sắc chỉ có kiêng kỵ, lại không sợ hãi. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, 5 người này đoán chừng thật đem hắn tướng mạo tuổi trẻ trở thành là dịch dung mà thành. Không phải biết được hắn nội kinh đệ lục cảnh, định không có khả năng như thế thong dong. Người giang hồ đều biết, đệ lục cảnh vì võ đạo chí cảnh, nhưng cũng công nhận đệ lục cảnh lợi hại thì lợi hại, kỳ thật không thể so đệ ngũ cảnh mạnh lên đặc biệt nhiều. Bởi vì từ xưa đến nay, thành tựu đệ lục cảnh người, nhiều đã là 50-60 tuổi người. 40-50 tuổi thành tựu đệ lục cảnh ít càng thêm ít, giống Vương Thừa không như thế 40 tuổi trước đó thành tựu đệ lục cảnh, càng là trăm năm khó gặp. Tuổi già không lấy gân cốt vì có thể, thoáng qua một cái 40 tuổi thân thể từ thịnh chuyển suy, khí huyết suy bại, gân cốt láo hủ. Dứt bỏ nội kình, bình thường thành tựu đệ lục cảnh người, thân thủ cùng thể lực thậm chí còn không bằng đệ ngũ cảnh lúc. Cùng người giao thủ, thực lực bộc phát, chiến lực cường thịnh chỉ là nhất thời, không cách nào kéo dài, hơn 10 chiêu về sau, thực lực sẽ sườn đổi thức sụt giảm. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi một người đối chiến 5 người. 5 người thế công giống như giang hà trào lên liên miên bất tuyệt, mỗi một nháy mắt đều nắm chắc nhớ sát chiêu từ từng cái phương vị hướng Lý Khâu công tới. Thu xương kiếm như một dòng suối nước lạnh, lấp lóe hàn quang, đem 5 người chiêu thức từng cái ngăn cản hóa giải, nhiều lần chỉ là hữu kinh vô hiểm. Đảo mắt 30 chiêu đã qua, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, khẽ quát một tiếng, nội kình bắn ra, thực lực ra hết, kiếm chiêu càng thêm nhanh chóng hung ác. Hoàng Trinh 5 người đã khôi phục thần sắc tỉnh táo, lần nữa nhấc lên gọn sóng, sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh hãi, có chút khó có thể tin. Vốn cho rằng Lý Khâu cũng biết mình chiến lực khó mà bền bỉ, cho nên cùng bọn hắn giao thủ một cái liền toàn lực buộc phát thực lực ra hết, muốn tốc chiến tốc thắng. Kiếm pháp hung ác, lực đạo hung mãnh, ổn chiếm thượng phòng, ép tới bọn hắn cơ hồ thở không nổi. Bọn hắn đau khổ trèo trống, một mực chờ đợi Lý Khâu hơn 10 chiêu sau thực lực ngã xuống. Nhưng đếm như thế nào 10 chiêu về sau, Lý Khâu thực lực không có suy yếu, ngược lại lại một lần nữa bộc phát. Bọn hắn chỉ cho là Lý Khâu dịch dung thuật cao minh, dấu ở trương này tuổi trẻ dưới khuôn mặt nhưng thật ra là một cái 40-50 tuổi, 5-60 tuổi lão nhân, chưa hề nghĩ tới Lý Khâu tướng mạo là thật. Dù sao chừng 20 niên kỷ thành tiểu đệ lục cảnh, đã không phải là tư chất cao tuyệt, mà là không hợp với lẽ thường, người si nói ngộng, nói ra căn bản không có người sẽ tin. Lý Khâu ánh mắt lăng lệ, kiếm khí mãnh liệt, một kiếm đâm ra, uy thế dọa người. Lưu Đơn bản một đao hướng Lý Khâu bổ tới, nhưng ở một nhát này hạ, tâm thần vì đó sở đoạn, chấn động sợ hãi, cảm thấy một cỗ mãnh liệt sinh tử uy hiếp, chủ động thu chiêu hành đao tại trước ngực ngăn cản. Keng! Kiếm khí sắc bén, giống như thực chất, đụng vào trên thân đao, Lưu Đơn như bị trọng kích, toàn thân run lên. Tiếp theo thu xương kiếm đâm đến trên thân đao, nặng nề cứng rắn thân đao, rõ ràng xuất hiện một đạo vết kiếm. Hung mãnh cự lực từ đao trên thân truyền đến, Lưu Đơn kêu lên một tiếng đau đớn, hổ khẩu nứt ra, thân đao hung hăng đập vào trên lồng ngực. Hắn tạng phủ chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu, dưới chân không ngừng lui lại mà đi. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, nghĩ cất bước mà lên, lại đâm ra một kiếm. Nhưng Hoàng Trinh 3 người tay cầm trường kiếm, công kích đã đến, hướng Lý Khâu hung ác chém tới. Lý Khâu nghiêng người lui bước, vẩy trên thân kiếm chạm. Mũi kiếm giao kích, phát ra điếc thai kim thiết giao kích thanh âm. Hoàng Trinh 3 người cắn răng hét lớn một tiếng, đem toàn thân lực đạo đều vận dụng đến trên thân kiếm. Lý Khâu trong tay thu xương kiếm lập tức bị đè xuống vài tấc. Hoàng Trinh trong tay lấp lóe hàn quang trường kiếm, đã gần như sắp muốn chạm đến Lý Khâu đỉnh đầu. Trương Hưng hướng ánh mắt hung ác, chờ đúng thời cơ, từ một bên xoay người mà lên, như một đạo gió lốc, một kiếm hướng Lý Khâu dưới xương sườn đâm tới. Nếu như đâm trúng, xuyên thẳng trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, khẽ quát một tiếng, đột nhiên phát lực, mũi kiếm rung động, đem Hoàng Trinh 3 người quét ra. quay người né tránh Trương Hưng hướng sát chiêu, trong chốc lát quay đầu chém ra một kiếm.
Bạch!
Kiếm quang hiện lên. Trương Hưng hướng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể ngã nhào xuống đất.
Chương 88, Sư Minh, thách ra trốn.
Trương Hưng hướng cảm thấy một cỗ thấu xương kịch liệt đau nhức, nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể mất cân bằng ngã nhào xuống đất. Nhưng gặp hắn chân phải, bị Lý Khâu chém xuống một kiếm, vết thương đáng sợ, bạch cốt xâm xâm, máu chảy như suối.
A, ta,
chân của ta không có.
Gãy chân thống khổ, thực khó nhịn nhịn.
Trương Hưng hướng đau đến toàn thân phát run, ôm mình đùi phải, diện mục vặn vẹo biến hình, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hít vào từng ngụm khí lạnh, phát ra từng tiếng kêu rên, để người nghe không rét mà run. Hoàng Trinh mấy người sắc mặt kỳ biến, không chỉ có bởi vì Trương Hưng hướng thương thế thê thảm, càng bởi vì lúc này tình thế nhanh quay ngược trở lại hướng phía dưới. Lý Khâu thực lực chưa lúc bộc phát, bọn hắn 5 người vây công Lý Khâu, đều chỗ tại hạ gió, đau khổ chèo trống. Hiện tại Lý Khâu thực lực không biết vì sao thế mà lần nữa bộc phát. Trương Hưng hướng bị Lý Khâu một kiếm trọng thương. Dù không có chết đi, nhưng bị chém đứt một chân, lại giúp đỡ được gì? 4 người liên thủ đối thực lực lần nữa bộc phát Lý Khâu, nên như thế nào tới chống đỡ? Hoàng Trinh mấy người đấy mắt hiện một vòng e ngại. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, hướng cùng Trương Hưng hướng quan hệ tâm đầu ý hợp lưu đan, một kiếm chém tới. Kiếm khí ngưng thực, uy thế hung lệ khủng bố, tựa như muốn một kiếm trực tiếp đem người chém thành hai đoạn. Lưu Đan sắc mặt xanh xám, hai mắt nộ trừng, thật giống như muốn phun ra lửa, không tránh không né, tung người mà lên, đồng dạng một đao hung ác hướng Lý Khâu bổ tới.
Keng!
Đao khí cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, tiếp theo đao kiếm giao kích. Một cỗ manh liệt kinh khủng lực đạo truyền đến, Lưu Đan bị liên tiếp đẩy lui ra 3-4 bước. Nứt gan bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ trôi đao. Trong tay nắm lấy bảo đao, sáng như tuyết như ngân lưới đao, bị Lý Khâu một kiếm chém ra một cái tấc hơn lớn nhỏ khe. Lưu Đan liếc qua lưới đao, xem như không có thấy, tung người lại đến, điên dại một đao nữa hướng Lý Khâu bổ tới. Trong mắt của hắn lóe ra sát ý điên cuồng, phảng phất hận không thể muốn đem Lý Khâu lột ra quất xương, chém thành muôn mảnh.
Lưu Minh, tỉnh táo.
Ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Hoàng Trinh 3 người tính cả Lưu Đan, cùng một chỗ hướng Lý Khâu công tới, thần sắc lo lắng, trầm giọng quát to. Lưu Đan lại lửa giận công tâm, loạn chiêu pháp, bị Lý Khâu giết chết. Còn lại 3 người bọn họ, lại đối đầu Lý Khâu, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Đan trải qua 3 người hét lớn, đầu thanh tỉnh một chút, không còn bị lửa giận điều khiển, một mực chém vào. Lục Phiến Môn sở thuộc, phân ra mấy người, nhanh đem Trương Bổ Đầu đưa đi trong thành y quán. Những người còn lại, theo ta cùng tiến lên.
Chu sát tác tặc.
Bạch. Mười mấy cái Lục Phiến Môn bổ khoái, nhao nhao rút ra bên hông trường đao, cùng Lưu Đan bọn người hướng Lý Khâu đánh tới.
Giết.
Mười mấy cái Lục Phiến Môn bổ khoái, đều giết thanh chân trời. Lý Khâu mặt không dao động, xem như không có thấy. Hắn chính là đứng bất động, nhận chức này mười mấy cái Lục Phiến Môn bổ đầu chém vào, cũng không làm gì được hắn. Dù là Lưu Đan bọn người không biết hắn có khổ luyện kim thân, hẳn là cũng minh bạch những này bổ đầu đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hiện tại để cái này mười mấy cái bổ đầu tiến lên, đơn giản là muốn dùng tính mạng của bọn hắn, tiêu hao hắn thể lực. Thuận tiện cho mình tại thế công của hắn hạ, tranh thủ cơ hội thở dốc. Một trận loạn chiến mở ra, trừ Hoàng Trinh Lưu Đan mấy người, không có người nào có thể tại Lý Khâu dưới tay chống nổi một chiêu. Lục Phiến Môn bổ khoái trường đao trong tay kém xa Hoàng Trinh mấy người đao kiếm cứng rắn, lại không nội kình bám vào tại trường đao bên trên. Lý Khâu một kiếm chém ra, kiếm khí hung ác ngang ngược, đao đoạn người chết, đều không ngoại lệ. Thu xương kiếm trên dưới tung bay, kiếm quang lấp lóe, tùy ý thu gặt lấy Lục Phiến Môn bổ khoái tính mệnh. Phơi thây khắp nơi trên đất. Mười mấy cái Lục Phiến Môn bổ khoái trong chớp mắt chết mất mười mấy. Không cho Lý Khâu tạo thành bất cứ uy hiếp gì cùng bối rối, nhưng đích thật kéo lại hắn. Một kiếm phế bỏ Trương Hưng hướng về sau, Lý Khâu vốn định tại tiếp xuống tới hơn 10 chiêu bên trong giết chết 4 người. Nhưng bây giờ mười mấy chiêu đã qua, 4 người không chết đi một người, ngược lại còn thoáng khôi phục chút thể lực. Mắt thấy mười mấy cái Lục Phiến Môn bổ khoái tử thương hơn phân nửa, 4 người ánh mắt nhất động, vẻ mặt nghiêm túc, tập hợp lại lần nữa liên thủ hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu đem hung ác lăng lệ xuyên lâm kiếm pháp, thi triển giống thanh ảnh kiếm pháp như thế nhanh chóng, đồng dạng lại không mất uy lực. Kiếm ảnh đầy trời, kiếm khí bại không, đem 4 người sát chiêu toàn bộ ngăn lại. Giao thủ một cái, lần nữa chiếm thượng phong. Lý Khâu sử kiếm như gió, hướng 4 người phát động mãnh liệt thế công, giống như mưa to gió lớn dội đánh vần vật. 4 người tâm thần sợ hãi run rẩy, cảm giác mình phảng phất đặt mình vào ở vào ngập trời thủy triều bên trong, một cái sơ sẩy bị sóng lớn đập tới liền muốn thịt nát xương tan. Hoàng Trinh đám người sắc mặt kinh nghi bất định, cảm giác Lý Khâu không có nửa điểm bị tiêu hao thể lực dấu hiệu. Thậm chí hoài nghi, có phải là Lý Khâu vừa vặn vụng trộm ăn vào cấm dược, cạn kiệt thân thể tiềm năng đổi lấy thực lực buộc phát tại cùng bọn hắn giao thủ. Lý Khâu một kiếm chém ra, lực đạo hung mãnh, kiếm khí mãnh liệt, đánh lui Hoàng Trinh ba người. Ngược lại hung ác đâm về Lưu Đan, kiếm quang bắn không mà qua. Lưu Đan lúc trước bị Lý Khâu làm bị thương, đã đến ảnh hưởng thực lực tình trạng. Lửa giận trong lòng cũng đã bị đối Lý Khâu kiêng kỵ cùng e ngại chiếm cứ. Hắn thấy Lý Khâu một kiếm đâm tới, vội vàng để thân trốn tránh. Ông! Kiếm khí từ Lưu Đan bên thai gào thét mà qua, không đợi hắn thở một ngụm. Lý Khâu sử kiếm chém ngang, Lưu Đan nghiêng đầu tránh né, lại chậm một chút. Sắc bén kiếm khí, gọt quá mức ra, máu me đồng địa. Lưu Đan thân thể run lên, kêu đau đớn một tiếng, thần sắc thống khổ, hô hấp kịch liệt. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang, trong điện quang hỏa thạch vẩy trên thân kiếm trọn. Lưu Đan kịch liệt đau nhức tập não, phản ứng chậm không chỉ một điểm, bị Lý Khâu một kiếm xuyên ngực mà qua. A! Lý Khâu từ Lưu Đan trong lồng ngực rút ra trường kiếm, còn không bỏ qua một kiếm lại hướng Lưu Đan cổ chém tới. Trọng thương Lưu Đan tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Một viên đầu lâu bay khỏi bả vai, khuôn mặt vặn vẹo cứng ngắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi, con ngươi lưu lại Lý Khâu thân ảnh. Lý Khâu thần sắc lạnh lùng xoay người, ánh mắt như đao, một cỗ hung sát chi khí che đậy mà ra. Muốn lên trước công kích Lý Khâu Hoàng Trinh ba người thần sắc đọc lại, ánh mắt e ngại, dừng ở nguyên địa, sợ hãi không dám lên trước. Đầu tiên là Trương Hưng Hướng bị phế, tiếp lấy lại là Lưu Đan bị giết. Giao thủ đến bây giờ, bọn hắn đã không trông cậy vào Lý Khâu sẽ kiệt lực thực lực ngã xuống. Lý Khâu giống thể lực không có cực hạn, cùng bọn hắn nhận biết bên trong đệ lục cảnh hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Năm người đã đi hai, còn lại ba người bọn hắn, lại cùng Lý Khâu giao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Minh Thành thần sắc sợ hãi, đồng nhiên nhãn châu xoay động, quay đầu nhìn về phía Hoàng Trinh. Sư Minh, chuyện không thể làm, chúng ta tách ra trốn. Giữ được tính mạng, ngày sau lại vì tiểu sư đệ báo thủ. Nói xong không đợi Hoàng Trinh phản ứng, hắn lập tức quay người đào tẩu. Thế Phong giản mua trên mặt hiện hiện một vòng gấp gáp. Sư Điệt, bảo trọng. Nói xong hắn cũng hướng khác một phương hướng bỏ chạy. Chỉ để lại Hoàng Trinh một người đứng tại chỗ, thần sắc tức giận, có khổ khó nói. Tách ra trốn, hắn là phái Thanh Thành ba người bên trong cầm đầu cái kia, Lý Khâu tất nhiên hội thủ trước lựa chọn đuổi giết hắn. Hoàng Trinh ngẩng đầu một cái, đang cùng Lý Khâu tràn ngập sát ý băng lanh ánh mắt đối đầu. Hoàng Trinh sắc mặt kỳ biến, không chút do dự, cũng quay người bỏ chạy. Bọn hắn năm người liên thủ, còn chỗ tại hạ gió. Vẹn vẹn hắn một người, chỉ sợ tại Lý Khâu thủ hạ ngay cả 10 chiêu đều đi bất quá, liền muốn đột tử dưới kiếm. Chương 89, Thẩm Nửa Thành. Trong rừng trúc, gió lạnh thổi qua, thổi rơi vài miếng lá trúc, tại không trung đánh lấy xoáy mà rơi xuống. Lưu Đan bị Lý Khâu chém xuống một kiếm đầu lâu. Hoàng Trinh ba người thần sắc sợ hãi tách ra đào tẩu. Còn lại lục phiến môn bổ khoái, phát ra hoảng sợ kêu to, cũng nhao nhao chạy tứ tán. Lý Khâu ánh mắt đảo qua, khóa chặt tại Hoàng Trinh kinh hoàng đào tẩu bóng lưng phía trên. Đạp chân xuống, thi triển cản nguyện bộ, chiếm đất mà qua, hướng Hoàng Trinh đuổi theo. Hoàng Trinh cất bước như gió, vừa xài bước ra mấy bước, hiển nhiên luyện qua khinh công. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể nói là luyện qua, kém xa Lý Khâu chí cảnh cản nguyện bộ. Không có chạy ra bao xa, liền bị Lý Khâu đuổi kịp. Cỏ. Lý Khâu đạp chân xuống, thân hình vọt lên như một con chim lớn, một kiếm hướng Hoàng Trinh đâm tới. Hoàng Trinh nghe nói phong thanh, quay người liền nhìn thấy Lý Khâu một kiếm hung ác hướng hắn đâm tới, ánh mắt sợ hãi vội vàng lách mình né tránh. Hai người thân hình giao thoa mà qua, Hoàng Trinh kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay bị kiếm khí gây thương tích, máu tươi chảy ra. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung ác, quay người một kiếm hướng Lý Khâu bóng lưng đâm tới. Lý Khâu quay người xuất kiếm, mũi kiếm quét ngang. Qua trong giây lát, ngưng thực như kim thiết kiếm khí, hung ác đâm vào Hoàng Trinh trên thân kiếm bám vào nội kình lập tức băng tán. Bị tàn dư kiếm khí chỗ sông, Hoàng Trinh trong tay trường kiếm run lên, có chút bị lệch. Tiếp theo thu xương kiếm phong hung hăng quét vào trên trường kiếm, một cỗ cương mạnh mãnh liệt lực đạo chuyển đến. Hoàng Trinh cánh tay chấn động, như bị sét đánh, trên lệch chút cầm không được trong tay trường kiếm, buông tay mà ra. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, cất bước tiến thân, lại hung ác đâm ra một kiếm. Giống như lãnh điện tập không, nhanh tật vô cùng. Phúc! Hoàng Trinh thu kiếm không kịp, né tránh không kịp, bị một kiếm xuyên tim. Ta! Hoàng Trinh trên mặt tràn ngập không cam lòng, ánh mắt thống hận nhìn xem Lý Khâu, phun ra tốt một ngụm máu, chỉ phun ra một chữ, liền chết đi như thế. Thi thể đổ xuống, kích thích một mảnh bụi đất cùng vài miếng lá rụng. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, bốn phía nhìn một chút, thu kiếm vào vỏ, bước qua thi thể, đi trở về nhận phục kích chỗ cũ. Còn lại lục phiến môn bổ khoái. Phái Thanh Thành Tề Phong cùng Đỗ Minh Thành, thừa dịp hắn truy kích Hoàng Trinh, trốn được vô tung vô ảnh, chỉ còn trên mặt đất nằm ngang lấy mấy chục bộ thi thể. Lý Khâu không có ý định lại truy, cưới lên ngựa hướng xuống một chỗ tiếp tục tiến đến. Lý Khâu cưới tại lập tức, ánh mắt chớp động. Phái Thanh Thành chuyện này tạm thời giải quyết. Thông qua lần này phục kích, phái Thanh Thành hẳn là sẽ minh bạch chỉ là mấy cái đệ ngũ cảnh không làm gì được hắn. Ba cái đệ ngũ cảnh đỉnh phong, hai cái đệ ngũ cảnh hảo thủ, một chập trùng kích vây giết hắn. Bị hắn hơn 10 chiêu bên trong trọng thương một cái giết chết hai cái dọa trốn hai cái, lại hắn lông tóc không hư hại. Đến lúc đó nếu như phái Thanh Thành còn dám đối với hắn phát chập trùng kích, đoán chừng chỉ có Viên Đảo tự mình xuất thủ. Cũng không biết Viên Đảo có hay không quyết tâm kia, vì cho Nghiêm Hoa Xương báo thù, dù cho khả năng dựng vào tính mạng mình cũng không bỏ qua. Nghĩ đến cái này, Lý Khâu thần sắc ngưng lại. Tình huống không rõ, phòng ngừa chu đáo, hắn phải làm cho tốt nên đón xấu nhất khả năng chuẩn bị. Đó chính là Viên Đảo vì Nghiêm Hoa Xương báo thù quyết tâm 10 phần kiên quyết, lấy cỡ nào năm giao tình mời được Lục Phiến môn thần bổ hàng quan, hai cái đệ lục cảnh xuất lĩnh một bang đệ ngũ cảnh, liên thủ tới giết hắn. Nếu thực như thế, lấy hắn hiện tại thực lực, khả năng còn chưa đủ lấy tại bực này đội hình vây công hạ giữ được tính mạng. Lý Khâu hé miệng, đáy lòng sinh ra một tia cảm giác cấp bách.